Chương 29. Hồ ly nương nương không thích hợp dẫn thê tử nhập môn, từ Hạc Tiên cung kính hướng Trần Kính thở dài sau. Một đám sai dịch tuôn ra, đem Xuân Hương lâu những khách nhân hết thảy đuổi đi. Ai không phải, Trần công trạm hồ yêu đến tiếp sau ta còn không có nghe toàn đây. Làm gì, ngươi biết ta là ai không? Tới là huyện thái gia a, kia không sao, ta chính là cái giám chó. Tại mặt tròn quản sự chết thân nhân đồng dạng trắng bệnh trên sắc mặt, khách nhân toàn bộ rời sân, ồn ào. Liền gặp kia hồ yêu cười nhẹ nhàng đi vào Trần Kính trước mặt. Trầm rãi hạ thấp người, lời nói dịu dàng nói, "Trần công, thiếp thân trong nhà mấy vị nương nương, nắm ta cho ngài mang câu nói." Ồ. Trần Kính trong mắt nhìn lại, trên mặt không vui không buồn, cười nhạt nói, "Sao, thế nhưng là hương sư vấn tội tới." "Không dám, thiếp thân không dám." Nghe hắn lạnh dần tiếng nói, kia hồ yêu phủ phủ một tiếng quỳ xuống. Đê Mi thuận nhăn nói, "Làm sao lại, Trần công cỡ nào anh hùng nhân vật, giết đến kia hắc hồ hảo hảo thông quái, đám nương nương thân cận ngài cũng không kịp đây, như thế nào dám đắc tội?" Trần Kính nhíu mày, cái này Tầm Dương huyện năm tiên gia bên trong mình đã đắc tội sám hoàng nhị nhà, thậm chí còn trừ tận gốc một cái, xem như tử thủ. Mà tại Lâm Chi báo trong phòng trạm đại xà cũng không biết cùng kia Liễu nương nương có rất quan hệ, chí ít nàng từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện. Về phần kia Cổ Nguyệt hồ tộc a, Trần Kính nhớ mang máng hôm đó cái này hồ yêu hoàng loạn phía dưới, nói rất đúng mấy vị nương nương đang cùng hiện nay lời nói đối được. Kia hắc hồ đã từng nói qua nàng chính là chức ngộng cơ thủ, chỉ là thực lực không bằng cái khác mấy cái. Cho nên mấy vị kia nương nương đều là tiên thiên, thậm chí nghĩ đến kia hôi thái gia gặp cũng không dám trêu chọc. Hắn từ đầu đến cuối coi như là đại địch. Hôm qua nộ sát kia hắc hồ, thế nhưng là làm đủ tâm lý chuẩn bị. Bây giờ mà hồ tộc đến nhà hắn không kỳ quái, nhưng không khởi binh hỏi tội, ngược lại có như thế lấy lòng ý vị. Quả thật. Một lát sau, Trần Kính ánh mắt ngưng lại, ngước mắt nhìn về phía sau lưng dài cúc đến cựu phẩm nho sinh Từ Hạc Tiên. A. Một mực tại tinh tế tường tận xem xét hắn nhất cử nhất động Từ Hạc Tiên phút chốc sững sờ. Ngay sau đó kịp phản ứng, cung quýt đưa tay cung kính nói, quả thật, học sinh lấy cựu phẩm tất hiện cảnh hai con ngươi bảo đảm, tuyệt không che chở tiện nội, nàng lời nói câu câu đều thực. Đúng vậy a. Hồ nữ quỳ trên mặt đất, ánh mắt càng thêm kính cẩn nghe theo, giải thích nói, Trần công ngài có chỗ không biết, kia hắc hồ chính là trời sinh thành hồ, cả đời không cách nào sinh dục, lại có cô sát chi tướng, nhận hết trưởng bối lặng lẽ. Có thể nhà rột gặp liền mưa đêm, nàng sau khi biến hóa càng là vô cùng xấu xí, tâm ngoan thủ lạn, thường ra ngoài đùa bỡn nam tử, trà tấn nữ lang. Chỉ vì là mấy vị nương nương tiểu muội, từ đầu đến cuối không có ra tay độc các giết. Nàng liên giấu ở nhân gian, ngẫu nhiên làm ác, nhấc lên đại hiểm, lại là ít có đả thương người tính mạng. Gần đây cũng không biết làm sao, ngông cuồng như thế. Nói, hồ nữ đem cái chán trùng điệp dập đầu trên đất, cung kính nói, ra, đám nương nương nói các nàng không oán ngài giết hắc hồ. Chỉ hy vọng không muốn cùng ngài trở mặt. Còn cam đoan về sau không thương tổn lương nhân mách tính, cho dù thi triển chức mộng thần thông, cũng chọn kia sát hàng ác nhân. Chỉ là có một cái nhỏ thỉnh cầu. Nhìn xem nàng một bộ do dự bộ dáng. Trần Kính hoàn toàn không có hiểu rõ cái này hồ ly trong đầu chứa là cái gì thuốc, chỉ khoát khoát tay, nói nghe một chút. Nghe vậy, kia hồ yêu một cái đỏ mặt, mông bằng nhăn nhó ở giữa, hồ ly cái đuôi đều lộ ra. Dịu dàng ngoan ngoãn chập chờn, chó con cũng giống như. Trần Kính nhíu mày, dịch ra ánh mắt, ngươi lại nói. Đúng đấy, chính là. Hồ yêu do dự hồi lâu, rốt cục cắn răng một cái, cẩn thận nghiêm túc e sợ tiếng nói, có thể hay không xin ngài, cũng cho đám nương nương cũng đều gieo xuống lôi đan. Trần Kính. Khu khu. Thuận miệng uống Từ Hạc Tiên kịp thời đưa tới khẩu trà. Trần Kính nét miệng, biểu lộ vô cùng phức tạp nhìn về phía kia hồ nữ, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Từ, tự nhiên. Hồ nữ ánh mắt dao động, gương mặt càng thêm hồng nhuận. Trần Kính sửng sốt, há to miệng, cũng không biết nói cái gì. Giảng thật, cái này một lát hắn liền Trần Công mức cách đều giả bất động. Trong lòng gọi là một cái kinh đào hải lãng. Đường đường tiên thiên đại yêu, kia đại tranh loạn thế trước kia đều đủ để âm thanh chấn một phương. Tại sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ yêu cầu? Kia lôi đan là ta tự mình loại, ta có thể không biết do nó có tác dụng gì sao? Quyền sinh sắt trong tay, một ý niệm, bị loại đan người tựa như cùng nô lệ. Hồ chi tức đến bung chi liền đi, muốn gì cứ lấy, sao dám không theo? Ách, bọn này hồ yêu, không thích hợp. Gặp Trần Kính bung tay lên, lộ ra một bộ chớ quấy rầy, ta đang tự hỏi thâm trầm biểu lộ. Ba khí cực kỳ, tự mình phu quân nhìn xem đều mê mẩn. Ai, vốn là như vậy, thấy một lần thần tượng liền bước bất động nói. Hồ nữ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, dịu dàng cười một tiếng, nhẹ giọng giải thích nói, Trần Công, là như vậy, ta Cổ Nguyệt nhất tộc gần đây sinh chút không tiện lộ ra sự cố, khiến mấy vị nương nương đều có chút bối rối. Hôm đó hắc hồ lớn mật vào ngài mộng, thiết thân cuốn quýt chạy về đi hướng đám nương nương bẩm báo, lại tại lệ cũ nộp lên trên tinh nguyên lúc bị đám nương nương phát hiện ngài tinh thuần chân khí. Kia lôi đang tựa như ngài đích thân tới đồng dạng bá đạo khoa trường, hóa thành một đầu nộ long rảo trông coi thiết thân, đám nương nương đều không thể thế nhưng có thể hết lần này tới lần khác bên trong lưu động tinh thuần chân khí gọi bọn nàng vô cùng khao khát. Nói, hồ nữ lộ ra gần như si mê đồng dạng lưu luyến thần sắc, vô ý thức rỗi ra phấn nhuận đầu lưỡi liếm láp bờ môi. Thằng đến chú ý tới tự mình trượng phu kia ánh mắt quái dị về sau, lúc này mới cuốn quýt lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, đám nương nương ý thức được, chỉ có ngài có thể giúp ta hồ tộc vượt qua nguy nan. Mà Trần Kính Chi đại danh, lựa số cái này mênh mông cựu châu ai không biết ai không hiểu, ngài phẩm hạnh cùng tính tình, không một không cho đám nương nương tin phục. Cho nên lúc này mới phân phó thiết thân. Hồ nữ vừa đúng cắt đứt nói gốc dạ, chỉ có chút ngẩng đầu, hướng Trần Kính lộ ra lấy lòng tiêu dung, không biết Trần công ngài bỏ ra thật lớn công phu. Trần Kính rốt cục chậm rãi tìm về quen thuộc bức cách, trong tiểu lâu lan can ghế gỗ, xinh xinh bị hắn ngồi ra kim loan đại ủy cảm giác. Liên gặp hắn trong mắt mỉm cười một tiếng, có gì không thể. Cho dù trận này hài kịch cho người ta một loại tiên nhân khiêu cảm giác, cho dù kia cái gọi là gặp nạn đám nương nương đều là tiên tiên đại yêu. Đến, ô, bị kia cổ bá đạo khí thế chấn nhiếp, Lôi đang ẩn ẩn dao động, hồ nữ ư một tiếng thấp phục trên đất. Một bên Từ Hạc Tiên càng thêm cung kính, chỉ lộ ra đại trượng phu làm như thế cực kỳ hâm mộ ánh mắt, thuận miệng đáp ứng đến về sau. Hồ nữ liền mười phần chi kỳ thay Trần Kính sắp xếp xong xuôi thời gian. Liền nghe nàng lời nói dịu dàng cười nói, đám nương nương đều biết rõ ngài nhận được kia tiên tử tiếp mời, gần đây là muốn đi thấy tiên nhan, tự nhiên không muốn quét ngài hào hứng, cho nên không ngại sự tình, Trần công ngài trước, liền chờ kia đại yến qua đi, ngài rảnh rỗi liền có thể, đến thời điểm tiếp thân nguyện làm ngài nhất hiệu. Có thể. Chuyện chỗ này chờ Từ Hạc Tiên mang theo vợ thở dài rời đi. Viên kia mặt quản sự xám xịt chạy tới, trên mặt hai đạo thật lớn dấu bàn tay. Chỉ có rúm lại lấy hai tay nâng lên hai đống ánh vàng rực rỡ đồ vật, đưa cho Trần Kính trước mặt. Trần công, ngài khao thưởng. Hắn thật sâu cúi đầu, song trưởng bên trên, thình lình bày biện hai cái tròn trịa thoi vàng. Chương 30. Thấy một lần tiết tử, đạo thành không ba ngày thời gian, vội vàng liền qua. Trần Kính một mực chờ đợi đợi kia Hôi Thái gia trả thù, chỉ đợi rút đao đón lấy. Có thể nó hết lần này tới lần khác thật giống như không tồn tại, các nơi cũng không nghe nói có thử yêu tung tích. Cái này xuất sinh ngược lại là thật thông linh thiếu, cũng biết kia đại yến sắp tới, không dám làm ẩu. Mấy ngày nay lại thành Trần Kính đi vào thế này sau an ổn nhất thanh thản một đoạn thời gian. Ấn tượng sâu nhất chính là hai ngày trước mang về hai cái thoi vàng, tiểu hồng đậu trên mặt kia xóa nhẹ nhàng ý cười. Liên gặp nàng nhảy cấm hoan hô nói, hoa, Kim Nguyên Bảo. Lại có thể cho ra làm ăn ngon, lấy lòng nhìn tuấn khí y phục. Nàng cười nhảy, nói gần nói xa hoàn toàn không để ý chính nàng. Trần Kính liền chỉ cười cười, dẫn nàng đi đại yến sắp tới, càng thêm náo nhiệt phố xá. Lại cứ cô nương này không tim không phổi, chính là không hướng kia đồ trang sức đi một loại nữ nhi ra ưa thích địa phương đi. Chuyên đi xem chút nam nhân xuyên quần áo, còn có các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nghĩ đến là đã sớm chuẩn bị thi thố tài năng. Hắn đành phải thừa dịp nàng ở nơi đó hai tay chống lạnh, được không thuần thục mặc cả. Dành thời gian vụng trộm đi láng giềng mua chút nữ hài ra ưa thích đồ trang sức son phấn một loại đồ vật. Tại chủ quán chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời vi diệu trong ánh mắt cường ngạnh lấp tiền về sau, Trần Kính đem những cái kia đồ trang sức nhau nhau chứa vào, dự định chọn cái thích hợp thời điểm đưa cho nàng. Quyền đương khao nàng không biết ngày đêm hầu hạ, chỉ là không biết cử động như vậy tại trên phố phi tốc lưu truyền. Càng là ngồi bước kia hồng đậu tiên tử cùng Trần Kính chi xung quanh giận dữ là hồng nhan lời đồn, không đáng nói đến. Tóm lại, ban ngày đang náo thị đi dạo, ban đêm phong phú đồ ăn sau mị mị đến bị tiểu hồng đầu ấn ấn chân. Ba ngày thiểu quang thoáng một cái đã qua. Cái này mưa, hạ trời sập giống như. Dưới mái hiên, nhìn xem rèm châu đồng dạng tinh mịn hạt mưa nhao nhao rơi vào trong vũng nước, vẽ lên huyền chuyển doanh sen. Thân mang một bộ hải đường áo đỏ thiếu nữ than nhẹ một tiếng. Minh Nhi cái chính là kia thăng tiên đại yến, ra liền muốn đi gặp vậy, vậy. Nguyên tiên tử nha. Thẩm Dương song tiêu. Tiểu cô nương gần từng chữ nhẹ nói, ánh mắt thảm đạm. Ra là làm thế vô song đại anh hùng, ai cũng không xứng với. Nhưng nàng thế nhưng là tiên tử nha. Lại so với ta xinh đẹp gấp bao nhiêu lần đâu. Tiểu hồng đậu nâng cái má, kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ. Nói một mình ở giữa, đột nhiên một tiếng cười khẽ, đần, hẳn là so cũng không xứng tương đối a. Nàng nỉ non. Chợt thấy yết hầu khô khốc một hồi khô, bên hai ồn ào náo động tiếng mưa rơi, đột nhiên yên tĩnh rất nhiều. A. Tiểu hồng đậu đôi mi thanh tú cặp nhau, chống lên thân thể nhìn về phía ngoài cửa sổ. Liền gặp cái kia liên miên toàn bộ ngày đêm mưa lớn mưa to, chợt biến mất không thấy. Tựa như từ tương lai qua. Cao cao ngẩng đầu, liền gặp kia ép thành đồng dạng mực đậm mây đen trong khoảnh khắc tiêu tán như tan. Chính là vân tiêu mưa tễ. Trong vòm trời chạy xuống một đầu thật đẹp mênh mông ngân hà. Hoa, tiểu hồng đậu mở to hai mắt, không dám tin nhìn xem kia đẹp đẽ tinh hà. Từ khi kia cái gọi là nguyên tiên tử trở lại quê hương, cả ngày mưa dầm liên miên, đã có chút thời gian không thấy tinh thần. Kẹt, chợt nghe một bên cửa gỗ bị đẩy ra. Tiểu hồng đậu giật mình, chính trông thấy Trần Kính đi ra phòng nhỏ, thần tình nghiêm túc nhìn qua phương xa chân trời. Ra, ngài làm sao? Tiểu hồng đậu thấy một lần hắn liền lộ ra nhẹ nhàng ý cười, đang muốn nói cái gì, chợt thấy hắn mắt chỗ cùng, một đạo như ẩn như hiện điểm nhỏ không ngừng phóng đại. Vậy, vậy là. Xuyệt. Trần Kính hướng nàng có chút làm im lặng thủ thế. Nô. Tiểu hồng đậu cuống quýt bưng chặt miệng. Trước mắt đột nhiên không có thân ảnh của hắn, chỉ chớp mắt công phu, thân hình của hắn liền đã xuất hiện tại ngoài mấy trượng trên bệ đá. Chính bình tĩnh nhìn qua đạo thân ảnh kia, mặt mày ngưng trọng. Đây là mênh mông bực nào khí cơ? Trần Kính sợ hãi thán phục ở giữa, một trận giống như tinh thần ép người khó mà thở dốc khí tức từ xa không truyền đến. Hắn bên cạnh mắt nhìn trong phòng tiểu hồng đậu, hết lần này tới lần khác nàng chính nhất không hay biết chớp kia đối doanh sáng mắt hạnh. Có thể chính mình giờ phút này nhưng thật giống như ăn một cái định thân chú, nửa điểm nhất không nổi thân thể. Trần Kính hô hấp thô trọng, lồng ngực lôi đình như nộ long tuôn ra. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt công phu, cái kia đạo màu tuyết thân ảnh phảng phất cắt thời không, phiêu nhiên xuất hiện tại trước núi. Chính là hổ vương từ mái nhà, phương biên vài dặm cao nhất địa phương. Trần Kính gian nan ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem cái kia đạo phiêu nhiên xuất trần thân ảnh. Kia tiên tư hiểu điệu nữ tử sa mỏng che mặt, băng cơ ngọc cốt, trắng toát. Như ngọc tuyết điêu mài sợi tóc trong gió nhẹ nhàng lắc lư, tiêm đồng lông mi trên giống như có xương tuyết ngưng kết. Chân chùi một đôi như xương chất tuyết, nhẹ nhàng rơi vào kia cao cao vũ trên nóc điện. Nàng giống như tại sáng lên. Trần Kính sửng sốt, trong thoáng chốc chuyển không ra ánh mắt. Ánh trăng sáng. Nàng rõ ràng chính là ánh trăng bản thân. Có thể nàng, tại sao lại muốn tới nơi này? Trần Kính nhíu mày, không hiểu được. Một giây sau, liền gặp kia tiên tử cổ tay trắng nhẹ giơ lên. Mây mở trăng tỏ. Một đạo ánh trăng tựa như khúc khúc róc rách thanh tuyển từ Hạo Nguyệt bên trong chạy xuôi mà xuống, lóe ra đầy trời ánh sao. Trần Kính trừng to mắt, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Kia ánh trăng tựa như hóa thành thực chất, nhẹ đồng bệnh rơi vào tiên tử trước người, đưa nàng chiếu sáng càng sáng lên khiết như tuyết. Tiên tử cánh tay nhẹ nhàng nâng lên. Trong sáng ánh trăng tại nàng tinh xảo đầu ngón tay hóa thành ngưng thực tấm lụa. Đã thấy nàng hành bạch ngọc nhuận ngón cái ngón trỏ khẽ bóp, kéo xuống một mảnh nhỏ ánh trăng tới. Sau đó dù bận vận lung dung nhẹ nhàng nhấc lên khăn che mặt, đem kia ánh trăng để vào anh màu hồng phần môi. Ngai kỹ nuốt chậm được không yếu nhã. Trần Kính ngơ ngác nhìn xem một màn này, triệt để mắt tròn váng. San Hạ Uống Nguyệt, không ăn khói lửa nhân gian. Quả thật là tiên tử. Trần Kính chật vật nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy nhìn xem một màn này liền hô hấp đều quên. Không phải là tham luyến tiên tử kia lóe lên một cái rồi biến mất sắc đẹp, liền chỉ là thưởng thức nàng Uống Nguyệt duy mỹ quang cảnh, liền cảm giác này tâm an bình, không uổng công đời này. Đây chính là Thiên A Võ Đạo, a. Tiên tiên, lại có thể tính cái gì đây? Trần Kính khó khăn lắc đầu. Lần thứ nhất, hắn bản thân cảm thụ đến vậy sẽ Trần Kính chi ép tới võ đạo chi tâm sụp đổ tuyệt vọng. Lao ra hỏa, ta trước kia, thế mà còn cười ngươi đạo tâm không kiên định. Hắn tự giễu cười một tiếng, chợt thấy mi tâm mắt lạnh. Kia cao cao đứng ở lâu nhọn tiên tử ngoái nhìn, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nhìn thoáng qua ở giữa, lông mi tựa như ngưng kết sương tuyết. Trần Kính chợt nhớ tới hôm đó hắn hỏi Từ Hạc Tiên, vì cái gì nguyên tiên tử trở lại quê hương, lại không chạm yêu vật. Trơ mắt nhìn xem tìm dương dân chúng chịu khổ. Nhân tộc ta cùng kia Hán Châu chi tân bạn yêu quốc, Long Cung, từng có hiệp nghị, tam phẩm cảnh trở lên cao giai tu sĩ không được tùy ý xuất thủ. Nếu không sợ đem đánh vỡ cân bằng, dẫn tới yêu tộc đại thánh tàn sát nhân gian. Từ Hạc Tiên nói như vậy. Lúc ấy Trần Kính chỉ là cười cười, chào kia tiên tử không hiểu nhân tình. Thâm sơn cung cốc, chạm sạch sẽ chính là, ai biết rõ. Nhưng bây giờ nhìn xem chuyện này đối với con ngươi, hắn giống như minh bạch. Kia là đối không có nửa phần tình cảm, thiên nhân con ngươi. Nàng giống như cũng thật không quan tâm tìm dương bách tính chết sống. Lấy lại tinh thần, tiên tử đã phiêu nhiên trở lại. Kia nhìn thoáng qua về sau, Trần Kính lại nhìn đi, không thấy nàng thân ảnh. Cho tới giờ khắc này, phản phất bị băng tuyết giam cầm thân thể khôi phục động lực. Một viên tâm bình tĩnh, không biết khi nào phù phù như nổi trống điên cuồng loạn động bắt đầu. Lúc trước cái gọi là tuyệt vọng suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Nhiệt huyết quần quật ở giữa, so với đứng tại kia tiên tử dưới chân dương thủ, Trần Kính kinh ngạc phát hiện, chính mình càng muốn hơn làm sự tình lại là đứng tại nàng cấp trên. Tiên tử a. Hắn khẽ cười một tiếng, ngày mai gặp. Chương 31. Thang Tiên Đại Yến, 1, chương 31, Thang Tiên Đại Yến, thượng, gia, gia. Thấy Trần Kính sững sờ đứng tại chỗ hồi lâu, Tiểu Hồng Đậu bưng lấy kim đao cuốn quýt chạy đến, sợ hắn là gặp nguy hiểm gì. Không muốn xa xa liền trông thấy kia Tuyết Cư tiên tử, chiêu mây uống nguyệt, hóa thành lưu quang thu lại thân hình. Tiểu Hồng Đậu không biết mình là đi như thế nào đến Trần Kính trước mặt, chỉ kinh ngạc nhìn qua nàng rời đi phương hướng. Nàng vẫn cho là kia tiên tử chỉ là ngày thường để mắt, võ công cao cường. Thế nhưng là, kia nguyên tiên tử tuyết nhuận mũi chân điểm nhẹ, trong bầu trời đêm nổi lên gợn sóng, nàng liền có thể bằng hư mà đứng. Tay áo phiêu động, Lưu Vân phất tay áo, thoáng như nghe thường vũ ý ỉ, nhẹ đồng bệnh liền bay đi. 3000 tóc đen, đúng là tuyết dạng trắng, tựa như ấu ngọc từng chiếc tạo hình. Nàng, thật là tiên nữ trên trời. Tiểu Hồng Đậu mặt mày ảm đạm, chợt thấy một trận bất lực, đầu nào choáng váng. Hô ba, mắt nhìn xem liền muốn té ngã, chợt có một đầu hữu lực cánh tay mang theo eo đưa nàng ôm lên. Tiểu Hồng Đậu, liền nghe kia người nhìn lấy tiên tử trở lại thân ảnh, hổ mâu nhắm lại, góc miệng ngậm lấy xóa rầm rĩ liệt cười, nói ra, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta bay so với nàng còn cao hơn. Ngày kế tiếp, gà trống bao sáng. Trần Kính mở mắt ra, một đạo ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, lặng lặng rơi vào kia phần trên tiếp mời, nổi lên một vòng như trăng huy quang. Đây là Trần Kính đi vào thế này lần thứ nhất trông thấy mặt trời. Bây giờ mà sao không thấy Tiểu Hồng Đậu đến gọi ta rời giường? Trần Kính có chút không hiểu. Thường ngày Tiểu Hồng Đậu luôn luôn dậy thật sớm làm tốt đồ ăn, chi kỷ đốt nước gấm đến vì hắn rửa mặt. Mặc dù nói như vậy có chút đáng xấu hổ, nhưng là lao ra sinh hoạt thật quá sung sướng. Hô, khó được chính mình mặc vào về y phục, Trần Kính nhìn xem trong kính kia đã từ từ nhìn không ra suy sắc anh tuấn thân ảnh. Đầu ngón tay khẽ vuốt hôm đó người bán hàng rong đem tặng hắc thiết thao thiết văn mặt nạ, trẻ lại một ít, liền nên mang lên trên. Chỉ là không biết đại tranh chi thế mở ra sau. Ra cái này tầm dương huyện, to như vậy thiên hạ nhưng còn có người nhận biết ngươi Trần Kính chi? 30 năm không xuống núi. A, đầy đủ một trận long trời lở đất. Trần Kính lắc đầu, thảnh thơi đứng dậy, mang theo tấm kia hiện ra ánh trăng, không giống phàm vật thiết mời. Đi vào thiên phòng trước cửa, nhẹ nhàng gõ bang, Tiểu Hồng Đậu, ngày hôm nay làm sao ngủ được trễ? Không phải là muốn gặp kia thiên tử, khẩn trương à nha? Trần Kính mặt lộ vẻ ý cười, khó được nói câu giải tử. Vậy mà hôm nay Tiểu Hồng Đậu lại tựa như không có rảnh cùng hắn trò đùa. Nào có. Trong phòng truyền đến nàng mang theo oán trách tiếng rên rỉ, một lát sau, tiếng nói bên trong mang theo lấy một chút bối rối, "Ồ, ra, ngài đợi thêm ta một lát." Ước chừng là nửa chén trà nhỏ thời gian. Kẹt kẹt cửa gỗ bị nhẹ nhàng đẩy ra. Nhắm mắt ngưng thần Trần Kính con ngươi hé mở, liền nhìn thấy một đạo nhăn nhó tinh xảo thân ảnh, do dự dự trốn ở phía sau cửa đầu, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt tới. "Ồ." Trần Kính đột nhiên tới hào hứng, mở mắt cẩn thận nhìn lại. "Ồ." Tiểu nha hoàn tựa như bị hoảng sợ thú nhỏ, cuống quýt lại né trở về. "Ra, chúng ta đi thôi, đừng, đừng nhìn Tiểu Hồng Đậu nha." Nhẹ giọng lẩm bẩm, tiểu cô nương cúi đầu, trong ngực bưng lấy kim đao. Nhìn xem mũi chân cẩn thận nghiêm túc đi ra, không muốn lại phanh một tiếng đụng vào Trần Kính lồng ngực. Cuống quýt ngẩng đầu, chính nhìn thấy một hắn hài lòng ánh mắt. "Ách." Trần Kính khẽ bước cằm. Thật đúng là đừng nói, ngày xưa cái này tiểu nha hoàn ngày thường nhu thuận đáng yêu, mặc dù tính không được tiên hương quốc sắc, nhưng cũng là tiểu gia bích ngọc làm người thương yêu yêu. Ngày hôm nay vụng trộm lau son phấn, hóa đậm trang, ngược lại giống như kia tây hồ sương mù tán, hiện lộ ra trải qua kinh diễm sắc thái. Chính là Lân gia sắp trưởng thành thiếu nữ, cũng học kia mọi người thiên kim đoan trang. Ngây thơ đáng yêu, nhưng lại xinh đẹp đặc sắc. Đi, đi thôi. Tiểu Hồng Đậu sững sờ nhìn hắn con ngươi, nhỏ giọng hỏi. Trần Kính cười mà không nói, quay đầu lĩnh nàng đi ra ngoài. Rất tốt, chí ít còn có Tiểu Hồng Đậu là ta tăng thêm lòng dũng cảm. Chuyến này bất cô. Gia hổ vương tử, cái này lớn như vậy tầm dương thành quả thật ra cái muôn người đều đổ xô ra đường tình cảnh. Người người nhốn áo, rộn ràng càng hơn hoa đăng đêm xuân. Chính là không biết kia tiên tử chỗ ở cũ ở nơi nào. Theo nào náo động biển người, cũng có thể tùy tiện nhận ra phương hướng. Khách quan, tới một đôi mà đi, ta cái này bánh gọi là tìm dương sông bánh, ăn có thể được tìm dương đại khí vận, ít ngày nữa liền thành kiếp như Trần Công Nguyên tiên tử đồng dạng nhân vật. Ai 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 đều xem trọng à, khối này gạch, thế nhưng là đời ông nội ta truyền thừa, nghe nói là Nguyên tiên tử năm đó bước qua gạch xanh. Đại yến, cái gì đại yến? Ngươi nhìn cái này làm thành dạng gì, quanh mình 18 huyện trèo đèo lội suối tràn vào, liền liền thường nhạc quận đều tới đại nhân vật, có thể chen lấn đi qua à. Không bằng tọa hạ nhỏ trà một chén, nghe ta giảng một chút kia Trần Công Trần Kính Chi, cùng Nguyên Nhàn Nguyệt Nguyên tiên tử. Yêu, hận, tình, thù. Xuyên qua đám người, nghe được người kể chuyện kia lời bịa đặt đầy miệng. Trần Kính mặt tối đen, suýt nữa không có kéo căng ở yêu hận tình cửu đúng không? Chính là kia Nguyên tiên tử tên đầy đủ, ta hôm nay cái cũng là mới lần đầu biết rõ. Giữa hai người không thể nói không quen đi, chỉ có thể nói là vốn không quen biết. Ngoại trừ đều sinh ở cái này Tầm Dương huyện bên ngoài, cơ bản không có bất luận cái gì gặp nhau. Không có nhìn thấy hôm qua nàng nhìn ta ánh mắt kia a. Đơn giản chính là nhìn sâu bọ a. Chỉ là chẳng biết tại sao, nghe tới Trần Kính công nộ Trạm Hoàng tiên cô, Nguyên tiên tử vui lộ đào hoa mặt thời điểm, Trần Kính bước chân một trận, lại là tới hào hứng. Về sau vẫn là bị khuôn mặt nhỏ buồn bực đỏ Tiểu Hồng Đậu lôi kéo, mới đi qua kia quán trà nhỏ. Ba khắc đồng hồ sau, Tầm Dương huyện góc đông nam, xa xa hiện ra tòa thanh nhã thoát tục, bích trúc cuốn trạch nho nhỏ nhà tranh tới. Trần Kính ánh mắt ngưng lại. Cái này tiên tử không nên ở Bạch Kinh Ngọc Quyết ta, làm sao so ta Hổ Vương tử còn nghèo túng. Nghĩ như vậy, chỉ thấy kia tốt lều nhỏ trước, người đông nghìn nghịt. Triều đình sai dịch làm thành một đầu dây dài. Về sau giang hồ hào kiệt nhóm lại làm thành một đầu. Lại sau này mới là dân chúng tầm thường, cơm đều không lo được ăn, sớm liền chạy đến. Ai ai ai, các ngươi trông thấy Nguyên tiên tử sao? Không biết rõ à, liền nhìn thấy phía trước thật lớn một đầu, cho hết ngăn cản đi, mơ hồ chỉ nhìn thấy một cái con cọp, hào hào dọa người. Xuân Tài, nhân Nguyên tiên tử thiên tiên đồng dạng nhân vật, làm sao lại nhường ra hiện tại nho nhỏ nhà tranh tiền nhiệm người thưởng thức, ta thế nhưng là nghe nói, chỉ có thu được thiếp mời, mới có may mắn đủ thấy tiên tử dung nhan. A, nhìn ngươi đắc ý, giống như ngươi cũng có thiếp mời giống như. Ta, ai? Trần Công, các ngươi nhìn là Trần Công, Trần Công thế nhưng là có thiếp mời, nhanh 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 nhường một chút đường, để Trần Công đi qua. Xuyên qua hống nhau nhau. Trần Kính dẫn Tiểu Hồng Đậu. Những nơi đi qua, biển người như va phải đá ngầm nhau nhau dịch ra. Tránh lui ba thước, nói một tiếng Trần Công. Trần Kính khẽ bước cằm, sói đi hổ bộ. Dẫn phụng đao nha hoàn như vào chỗ không người. Thẳng tắp đi vào tiểu viện kia bên ngoài, tiếp nhận sớm đã tới đây trở lấy từ Hạc Tiên tử huyện lệnh đưa tới chén trà. Khẽ mím môi một ngụm, liền muốn đứng dậy nhập viện. Chợt nghe đằng trước truyền đến một trận nóng nảy gầm thét, dựa vào cái gì không cho ta đi bảo, ngươi có biết ta là ai? Phụ thân ta chính là Thường Nhạc quận thái thú Âu Dương Khác, ta tổ phụ chính là An Chấn Ti hộ quận đại tướng Âu Dương Kình Thiên. Sau đó ta là, tóm lại ngay cả ta cũng dám ngăn ở bên ngoài, ta ngược lại muốn xem ngươi cái này đại yến đến cùng mời chính là cỡ nào nhân vật. Bên cạnh hộ vệ giơ lên mấy đầy dương hạ lễ, giao đầu nói nhỏ. Kia tươi áo thiếu gia cưới đỏ tông kỵ bình, từ trên cao nhìn xuống căm tức nhìn trước cửa nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Cha của ngươi, ngươi ra, muốn gặp nhà ta tiên tử, không đủ, còn chưa đủ ngươi. Âu Dương Minh mặt đỏ lên, một thanh lật tung hạ lễ ngọc dương, dâm dâm tán loạn một chỗ hoa mỹ tơ lụa. Ngươi nói lại lần nữa. Hắn hét lớn. Khanh khách kia vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lấy một thân xanh nhạt thúy sam ngọc nương hai chân giao hòa ngồi ở trước cửa trên hàng rào, nhẹ nhàng nuốt ve trong ngực gấu mèo, cũng không nhìn hắn, chỉ khẽ cười một tiếng. Điếu môi hướng phía sau hắn nhìn sang, "Ây, tiên tử các loại người, tới." Chương 32, Thang Tiên Đại Yến, 2, chương 32, Thang Tiên Đại Yến, hạ, "Ây, tiên tử các loại người, tới." "Ai? Cái này Tầm Dương huyện, cái này Thường Nhạc quận, còn có ai dám so ta Âu Dương Minh cao quý?" Âu Dương Minh giận dữ ngẩng lại. Thình lình nhìn thấy một đạo khôi ngô thân ảnh, dẫn áo đỏ phụng đao thị nữ, chính đi bộ nhàn nhã giống như chậm rãi đi tới. "A, ta tưởng là ai?" Âu Dương Minh đột nhiên cười lạnh một tiếng, sắc mặt tiêu căng, "Lão đầu, ngươi đến xem cái gì?" Bản thiếu gia cũng không đủ tư cách tiến vào, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Không sợ nói cho ngươi, thiếu gia ta có thể lại từ trong nhà kém hai tên hộ vệ, dưới mắt trọn vẹn bốn vị tiên tiên cao thủ ở bên, lúc trước là ta Âu Dương Minh kính già yếu trẻ, ngươi thật đúng là đem mình làm cái đồ vật. Nói, hắn mày rậm bẩy một cái, cưỡi ngựa cao to, từ trên cao nhìn xuống nhìn qua, mặt mũi tràn đầy giọng mỉa mai ý cười, ta Âu Dương Minh cùng Lộ Minh, Thế Minh, đều là nhân kiệt, cái nào không thể so với ngươi tiềm lực đầy đủ, lão lao đại, thức thời liền đem trong tay ngươi thiếp mời giao cho ta, ngày sau chờ ta thành Âu Dương tiên quân, nhớ ngươi một phần công lao. Âu Dương Minh buông tay chỉ hướng bên cạnh hai người, một là kia mặt trắng âm nhu nho sinh Lộ Hàn Tiêu, một người khác thì là từ khi Trần Kính xuất hiện, liền tay trụ và trượng, thật sâu cúi đầu, dùng còn sót lại một đầu tốt chân điên cuồng run lên Xuân Hương lâu tiểu thiếu gia Tề Tú. Trần Kính có chút hăng hái nhìn hắn một cái, khẽ cười một tiếng, lại ngước mắt nhìn về phía kia Âu Dương Minh. Chỉ thấy hắn vượt tại sát lập tức, cao đầu, nhìn đắc ý cực kỳ. "Ồ, đầu đầu cháu trai." Trần Kính mắt lộ ra nghi hoặc, "Thế nào, gia gia ngươi không có quản giáo tốt ngươi, cho nên ỷ lại vào ta rồi?" "Tự nhiên, ai dám quản giáo ta Âu?" "Không đúng, lão đầu, ngươi..." Âu Dương Minh đang muốn vui cười, đột nhiên đọc lên hắn trong lời nói trào phúng, nhất thời nghiến răng nghiến lợi tức giận đến run lập cập. Liên gặp hắn phất ống tay áo một cái, hừ lạnh nói, "Đây chính là ngươi tự tìm, Trường." Đang muốn kêu gọi hộ vệ tiến lên đem Trần Kính vây quanh. Ô Meo chợt thấy kia nho nhỏ ngọc nương trong ngực Miêu Nhi duỗi lưng một cái. Vũ Mị dị đồng nhàn nhạt nhìn qua, từ ngọc nương trong ngực nhảy ra. Thân hình đón gió mà lớn dần. Ngao giống. Âm thanh chấn lâm nhạt. Chỉ một thoáng, kia tiểu Miêu đúng là hóa thành một đầu trượng dài điếu tình bạch nạch con quặng, thủ sơn thần thú cũng giống như. Hồ Mâu cụp xuống, nhàn nhạt lườm kia Âu Dương Minh một chút. Tiên tiên cảnh khí tức đập vào mặt, quanh lấy một cố dọa người tâm hồn tiên đạo lưu vận. Nhất thời dọa đến kia Âu Dương Minh bắp chân lắc một cái, kém chút rơi xuống dưới ngựa. Trương Long, Triệu Hử, Vương Siêu, ngựa mồ hôi. Cho ta. Hắn bay đầu hô to. Đã thấy sau lưng kia bốn cái cựu phẩm tiên tiên cảnh võ phu từng cái đầu mắt sắt trắng bệnh, nhao nhao lui lại nửa bước. Các ngươi không phải cũng là tiên tiên, làm sao? Hắn cho mày, liều mạng nắm chặt dây cương ổn định thân thể, sợ đến rơi xuống ném đi mặt to, mặt đều đỏ lên. Trong thoáng chốc, đã thấy kia Trần Kính Chi, tựa như nhìn như không thấy. Khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, nhanh chân đi đến đây. Thấy thế, kia mãnh hổ cùng Âu Dương Minh đều là sửng sở, trong mắt lóe lên một lát ngốc trệ. Nhìn xem Trần Kính không ngừng tại trong mắt phóng đại thân hình. Hơi hà ra miệng đầy hung răng răng nhọn, dường như nếu lại dài giống một tiếng. Ngao. Ách. Nhưng tại Trần Kính lạnh nhạt ánh mắt liếc nhìn qua đi, mãnh hổ dùng mình một cái, sinh sinh tương kia gầm thét nghẹn thành một cái nấc. Toàn thân khí thế hung mãnh cũng như dòng nước bay tiết, to lớn thân hình ngăn không được lui lại nửa bước. Miêu tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này mãnh hổ u oán kêu một tiếng, đột nhiên biến trở về tiểu cốt miêu, co lại trong ngực ngọc nương vùi đầu không ra. Ai nha ai nha, chúng ta Trần đại anh hùng chính là lợi hại, dọa đến nhà ta ngao ngao không dám lúc đích, khanh khách ngọc nương làm nón tay nhỏ vỗ nhẹ, không chút nào che giấu đối Trần Kính ca ngợi. Đón lấy, liền nghe kia ngọc nương túi đầu cùng kia quất miêu nói nhỏ, đều nói à, Trần công kia sát hổ thiện công phu, thế nhưng là thật dựa vào giết hổ đánh ra tới, ngươi à. Ô. Quất miêu nước mắt đồng địa, trên đầu mực hoạch vương chữ tựa như đều ảm đạm rất nhiều. Trần Kính thu hồi ánh mắt, đi vào kia đỏ thấm kỵ binh bên cạnh, tiện tay nhẹ nhàng nuốt lên kia băng lánh sắt thép, bên trong như có nham tường phun trào. Âu Dương Minh đúng không? Trần Kính cười nhạt hai tiếng, có chút nước mắt. Đang định một đạo du long kình khí đánh vào đỏ câu bên trong, cuồn cuộn dâng lên, cho cái này không có mắt nhỏ đầu đất đến cái địa môn thông thiên. Không muốn một giây sau, chỉ là chớp mắt ánh mắt giao hội. Ôi! Âu Dương Minh run một cái, hai tay run rẩy dữ dội, ba một tiếng từ kia lập tức rơi xuống, ngã chó gặp bùn. Trần Kính thu tay lại, không có ý nghĩa. Hắn bĩu môi, đang định kết thúc cuộc nháo kịch này, đi vào chính đề. Đã thấy kia một mực túi đầu không nói tiểu thiếu gia Tề Tú vụng trộm dò xét bên này vài lần, giống như gặp hắn chỉ dẫn tiểu nha hoàn, chưa chuẩn bị cái gì hạ lễ. Con ngươi sáng lên, lúc này chỉ vào sau lưng hòm gỗ, hướng kia ngồi ngay ngắn rào trên ngọc nương cười bồi nói, cái này, đây cũng là Trần công gọi ta chuẩn bị hạ lễ, mấy người các ngươi, nhanh thay Trần công mang vào. Nói xong, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, một thanh bức bỏ quả trượng, cố nén kịch liệt đau nhức, bịch một tiếng quỳ xuống tới. Hai tay đỡ địa, run rẩy nâng lên đầu, hướng Trần Kính lộ ra lấy lòng tiểu dung, Trần công, lần này ta quỳ xuống tới, ngài có thể tuyệt đối đừng đánh ta. Nói xong dùng lực ấn xuống kia Âu Dương Minh đầu, không cho hắn bắt đầu. Mắt nhìn xem hắn lại là tặng lễ lại là dập đầu, Trần Kính nhướng mày. Ngươi là? Nghĩ đến, đột nhiên cảm giác góc áo bị người có kéo. Trần Kính nhớ ra rồi. Nguyên lai là cái kia Xuân Hương lâu tiểu thiếu gia. Sao trở nên như thế quan tâm? A, ta có như thế hung thần ác sát a, sợ đến như vậy. Trầm mặc một lát, hắn hướng kia thật sâu dập đầu tiểu thiếu gia cười nói, "Tề Tú đúng không? Đa tạ ngươi hai cái thoi vàng, nhà ta tiểu hưởng đầu, vui vẻ cực kỳ." Hắn nhớ lại hôm đó mang theo kim về nhà, tiểu nha hoàn kia sáng nhẹ nhàng con ngươi. Ta đây, liền cũng không nhiều chiếm ngươi tiện nghi. Dứt lời, Trần Kính túi người vỗ vỗ bờ vai của hắn, một đạo chân khí hóa long chui vào trong cơ thể của hắn. Mà phía sau cũng không trở về ngẩng lên chân tiến lên, đem kia thiếp mời đưa cho Ngọc Nương. Sau lưng, tiểu hồng đậu quay đầu hướng kia mặt mũi tràn đầy mờ mịt, quỳ sát tại đất tiểu thiếu gia thẻ lưỡi. Lược lược lược. Tề Tú sửng sốt thật lâu. Đột nhiên chi lăng một cái nhảy. Thiếu gia, chân của ngươi. Gã sai vặt kinh hô một tiếng. Chân của ta. Ai, chân của ta. Chân của ta làm sao không đau. Lao thiên gia a, Trần công hiển linh. Thiếu gia khóc thét lên, nước mắt rơi như mưa. Tại ngàn vạn người sùng kính hâm mộ trong ánh mắt. Bảng gỗ khẽ mở, Ngọc Nương mang theo nhẹ nhàng ý cười chào hỏi Trần Kính vào cửa. Theo hai người bước vào, Ngọc Nương nhẹ nhàng linh hoạt đem kia bảng gỗ vây lên. Chỉ là phổ thông gỗ ngắn, lại cho người ta một loại lạnh trời không thể vượt qua cảm giác. Đi vào khu nhà nhỏ này về sau, Trần Kính kinh nghi tại nơi này rõ ràng mùi thơm ngào ngạt đổi mới hoàn toàn linh khí. Tiểu Hồng Đậu chưa từng tu luyện qua, lại cũng chỉ cảm giác toàn thân mềm nhũn, tựa như ngã vào trong ôn tuyển đồng dạng dễ chịu. Quả nhiên là không nhìn tướng mạo. Quét mắt cái này nhỏ mà cũ nhà tranh, Trần Kính than nhẹ một tiếng. Liên dự định lại đợi lát nữa, nhìn xem cái này đại yến trên còn có nào thần diệu nhân vật sẽ đến tham gia. Không ngờ đang nghĩ ngợi, kia tiểu xảo đáng yêu Ngọc Nương đột nhiên hai tay vỗ nhẹ, lộ ra thỏa mãn tiểu dung, hướng ngoài viện vây quanh không biết mấy tầng biển người cười dịu dàng nói, "Chư quân, được rồi, nhà ta tiên tử đại yến khách nhân đã tiến đến, đều mời trở về đi, biển người mãnh liệt, chú ý an toàn a a.
Kết thúc.
Dứt lời, tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong, Ngọc Nương ngoái nhìn hướng Trần Kính cười một tiếng, nhẹ đồng bình đi vào trước người hắn, tay nhỏ phụ về sau, gánh nhuận đầu ngón tay nhẹ nhàng đâu động, "Trần công, theo thiếp thân tới đi." Trần Kính khẽ nhíu mày, giống như cảm giác không đúng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đi theo. Cùng kia nho nhỏ Ngọc Nương đi vào trong phòng. Giật mình một mảnh khoáng đạt, xa so với từ bên ngoài nhìn lớn. Có khắc động thiên a, Trần Kính ánh mắt hơi trầm xuống, cái này tiên gia thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy kia vẫn luôn cười nhẹ nhàng nhỏ nhắn Ngọc Nương, tả hữu nhìn chung quanh gian phòng một vòng, phút chốc thiếu dung tú liễm, mày liều khẽ nhăn mày. Lạnh lùng kêu lên, "Nguyệt Nhi, khách nhân đều tới, còn không mau ra." Chương 33. Vô cấu tịnh thể trong phòng, Trần Kính rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào. Cái này Thăng Tiên đại yến, tục truyền sẽ chọn một đệ tử truyền thụ tiên đạo. Không nên là khách quý trần nhà, các lộ tiên tiêu nhau nhau đến chúc, tổng tranh kia duy nhất đăng tiên chi lộ. Sau đó, lực áp các lộ tiên tiêu, ta Trần Kính nhẹ nhõm đoạt giải nhất. Thoại bản bên trong đều là như thế viết ta. Thấy thế nào bộ dạng này, thu được thiết mời. Vẹn vẹn chỉ một mình ta. Hắn hơi sửng sốt. Chợt thấy kia vẫn luôn cười nhẹ nhàng nhỏ nhắn Ngọc Đường, tả hữu nhìn chung quanh gian phòng một vòng. Phút chốc tiêu dung thu liễm, mày liêu khẽ nhăn mày. Lạnh lùng kêu lên, "Nguyệt Nhi, khách nhân đều tới, còn không mau ra." Ngọc Nương thái độ biến hóa quá nhanh, lấy về phần Trần Kính cùng Tiểu Hồng Đậu đều chưa kịp phản ứng. Hai người vô ý thức suy tư lên trong lời nói của nàng nội dung. "Nguyệt Nhi, ai? Không phải là cái kia Nguyên?" "Nguyên nhà Nguyệt." Ngọc Nương hô một tiếng sau, đùng trong lặng yên vang lên cung âm. Liền gặp kia một mạc phòng ngủ cửa gỗ trên nổi lên trận trận gợn sóng. Tuôn ra mảng lớn bụi mù sương ngủ. Hoa trong khói dày đặc lặng yên nhô ra một đầu giống như ngọc mài trắng non chân dài tới. Trần Kính ngưng mắt nhìn lại, ngông lung ở giữa nhìn không thanh tiên tử Ngọc Dung, duy gặp kia bóng hình xinh đẹp thon thả, da thịt đầy đà, chân tuyến chặt chẽ, nghĩ đến nhất định là vị xuất sắc mỹ nhân. Trần Kính lộ ra phê phán suy tư thân sắc, thân hình này dần dần cùng đêm qua đang đỉnh quỳ lâu, hai uống ánh trăng tuyết ý tiên tử tương dung, đang định sớm vận khí lấy chống cự kia khiếp người uy áp, vì chính mình tại Ngọc Nương trước mặt lưu chút mặt mũi. Liền nghe một tiếng bất mãn hừ nhẹ, "Nguyệt Nhi, tại sao lại tại trùng tiếp? Còn lấy ra thật lớn bụi mù, ta đã nói ngươi ngộ tính không đủ, lại nhiều lắng đọng nha." Ngọc Nương nhíu môi, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, rất giống cái giáo huấn ngu dốt học sinh nhỏ lão sư. Nghe vậy, từ trong xương khói bước ra, kia tựa như băng xương tiên tử rõ ràng ngây người một lát, tiếp lấy ảm đạm túi lầu xuống, không thấy nửa phần tính tình. Cái này, Trần Kính cùng Tiểu Hồng Đậu nhìn nhau khẽ giật mình, có chút không biết làm sao. Liên tu dịp cái này bừng tỉnh thần công phu, Trần Kính lần thứ nhất thấy rõ mặt mũi của nàng. Nữ tử một thân mặt trắng, lùng tiệp lưng xương, màu tóc như tuyết, làn da trắng non óng ánh đến không tưởng nổi, trên mặt mang theo nhàn nhạt thần sắc có bệnh. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng không thể che hết kia xuất trần lịch sự tao nhã cùng linh tú, tựa như bích tiêu trên một vòng thanh nguyệt, biểu viễn mà ưu hàn. Tựa hồ là đang xác minh lúc trước Ngọc Nương nói trùng kiếp một chuyện. Trần Kính kinh ngạc phát hiện, nàng giống như thụ thường, tuyết tích trên da thịt theo hô hấp không ngừng hiện ra vỡ vụn vết tích, lúc gần lúc hiện, giống như ngọc nát, chảy xuôi lấm ta lấm tấm ánh sáng, làm cho người không khỏi lại một lần nữa cảm khái. Quả thật tiên nhân, chỉ là cái này một lát tiên tử đứng ở cái đầu nho nhỏ Ngọc Nương trước người, nghe nàng giáo huấn, mí mắt cúi xuống, nhìn có chút không hiểu cùng bị quất. Xa không giống Trần Kính đêm qua thấy bệ nghệ nhân gian đồng dạng phong hoa tuyệt đại, đây là trèo lên sai số. Đang nghĩ ngợi, lại gặp kia Ngọc Nương đang vung lấy nhỏ chân ngắn, mấy bước chạy đến trước gót chân nàng, chỉ trỏ nói, "Ngày hôm nay thế nhưng là ngươi sinh nhật, ngươi hồi lâu không ra ngoài, chúng ta đều không mở được trận. Ngươi Trần Công đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, một ngày trăm công ngàn việc, rảnh rỗi bất chút thì giờ đến đây, ngươi sao sinh nhận tâm gọi hắn chờ lâu?" Ngọc Nương tấm lấy khuôn mặt nhỏ, trên dưới dò xét, đống lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, không chịu được rỗi vươn ngón tay đâm nàng mập mờ đùi, "Còn có a, Nguyên Nhàn Nguyệt, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, nữ hải tử ra nhà, tại sao lại không đi giày, vô cấu tịnh thể không sợ bẩn đúng không? Có thể bị người bên ngoài nam nhân nhìn lại làm sao bây giờ? Chân thế nhưng là cùng trong trắng đồng dạng quý giá đồ vật, về sau chỉ cho phép cho phu con nhìn." Nghe nho nhỏ Ngọc Nương mặt lạnh giao hấn, tiên tử chỉ lo cúi đầu, không rên một tiếng, yên lặng nhìn xem bánh nhuận mũi chân, lặng lẽ hướng dưới váy rụt. Giảng thật, Trần Kính đều làm tốt chịu được áp lực thật lớn đến dự tiệc rất ngộ. Vốn cho rằng nàng là một tòa băng sơn, nhưng bây giờ xem ra, cái này tiên tử làm sao càng xem càng có chút. "Hàm Hàm, ngươi a." Gặp nàng nửa ngày không nói, Ngọc Nương tựa hồ lại có bất mãn. "Không bằng, bắt đầu trước đi." "Yến hội." Trần Kính nhịn không được phạm vào thay người khác lúng túng ma bệnh, lên tiếng ngắt lời nói. Vốn nghĩ cử động lần này phải chăng có chút mạo phạm tiên gia. "Tốt lắm." Đã thấy khí thế kia khinh người, Ngọc Nương đột nhiên xoay người lại, hai tay vỗ nhẹ, nhăn mày hóa thành cười ngâm ngâm, vui vẻ nói, "Tốt lắm, liền đều theo Trần Công nói." Ngọc Nương lột lên túi sam nhỏ tay áo, lộ ra tuyết dị rào một đoạn cánh tay đến, đội vàng hấp tấp liền tại trong phòng bắt đầu chạy. "Nguyệt Nhi còn không mau nói tạ ơn Trần Công, ta đi trước chuẩn bị xuống đồ ăn, ngươi mau mau dẫn Trần Công nhập tọa." Đang trầm mặc bên trong, Trần Công đi theo kia toàn thân tựa như che đậy một tầng ánh trăng nguyên tiên tử, vào Ngọc Nương sớm chuẩn bị tốt thủ tọa. Tọa bắc hướng nam, cho là trưởng bối chủ nhân chi vị. Tuy nói Lao Đăng cùng cái này nguyên tiên tử chính là nổi danh song tiêu, có thể tùy tiện đến người bình thường đều biết rõ cái này hai danh hiệu hàm kim lượng không đồng dạng a. Để cho ta ngồi tại chủ nhân chi vị, phải chăng có chút không thích hợp? Trần Kính có chút không hiểu, chính có chút ngưng mắt suy nghĩ, chợt thấy buông xuống trong tầm mắt nhiều đối như xương chân tuyết. vô ý thức ngẩng đầu, đối diện trên nguyên nhàn nguyệt kia đối như mực thanh lánh hai con ngươi. Tạ ơn. Tiên tử môi son khẽ mở, tích chữ như vàng. Tiếng nói giống như bên tai bờ băng lên, nhưng lại như ở chân trời. Không sao. Trần Kính khẽ bước cằm, càng thêm xem không hiểu cái này tiên tử một nhà tình trạng. Lúc trước kia Ngọc Nương đến nhà đưa tới thiếp mời lúc, hắn vào trước là chủ đem Ngọc Nương xem như là tiên tử nha hoàn. Nhưng hôm nay xem ra, bất luận là khí thế hay là lấy gia đình địa vị, nàng đều cao cái này nguyên nhàn nguyệt không chỉ một bậc. Hẳn là Trần Công. Bên hai bỗng nhiên vang lên nữ tử kiểu nhuyễn cái gọi. Trần Kính lông mày nhíu lại, quay đầu liền nhìn thấy kia Ngọc Nương lanh lợi đi vào trước mặt, nhìn chỉ là 7-8 tuổi tiểu nữ hài, cũng lộ ra có phần vũ mị mê người biểu lộ, cười duyên nói, "Sao? Không phải là Nguyệt Nhi chiếu cô không chủ đáo, quả nhiên vẫn là thiếp thân đến hầu hạ Trần Công mới thích hợp nhất a." Nếm thử Ngọc Nương từ động tiên bên trong hái về lạc mật quả. Ngọc Nương tinh xảo đầu ngón tay béo nhẹ lấy một viên óng ánh trái cây, một chút liền không giống phàm vật. Trần Kính lại là giật mình. Động tiên, nếu như hắn nhớ kỹ không tệ, kia cái gọi là đại tranh chi thế mở ra tiêu chí, chính là đại hoang bên trong vỡ ra đạo đạo kẽ hở, tích chứa trong đó lấy thần bí mà kinh khủng nói bí cảnh, yêu chiều ma hải cũng là từ đó tuôn ra. Người đương thời gọi chi động tiên, phúc địa, hay là cấm khu vân vân. Nay về sau, ngắn ngủi 4-50 năm, long trời lở đất, trách không được tiên gia không nghe thấy tại thế. Trần Kính lông mày có chút giãn ra, đại khái thông mạch suy nghĩ. Hắn ngước mắt nhìn về phía kia tha thiết lại quan tâm Ngọc Đường, nghĩ đến nàng đối kia nguyên nhàn nguyệt đến kêu đi hết, phản phất nàng mới là chính chủ. Lại thêm thân như ấu nữ, lại thần bí khó lường, trong ngực cấu mèo cũng có thể hóa thành lộng lẫy mãnh hổ, thỏa thỏa trần nhà người thiết. Một cái lớn mật nhưng lại 10 phần hợp lý ý nghĩ xuất hiện ở trong đầu hắn, hẳn là, ngươi mới là nguyên tiên tử. Trần Kính lên tiếng hỏi thăm. A nha, Ngọc Nương ta nhìn còn trẻ như vậy nha, khanh khách nghe suy đoán của hắn, Ngọc Nương nhịn không được cười đến nhánh hoa run rẩy. Đường Vân khí tức tốt một lát, lúc này mới cười ngâm ngâm ngẩng đầu lên, nghiêng đầu hai tay giám bảo, ngươi rất tinh mắt nha, Trần đại anh hùng kho kho, thiếp thân đương nhiên chính là một kiếm kia dẹp tiên trăm vạn yêu ma, đại linh triều trăm năm không xuất thế tu tiên kỳ tài, nguyên. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy Nguyên Nhàn Nguyệt từ phòng bếp đi về chưa đến, đại mi cao lại, nương, khét. Chương 34. Tiên tử mẫu thân nương, khét. Nguyên Nhàn Nguyệt môi son khẽ mở, đại mi khẽ nhăn mày. Cái gì khét? Nghe tiếng Ngọc Nương đột nhiên sững sờ, một tay vụng về kiếm quyết còn không có bắp ra, khuôn mặt nhỏ lập tức tái đi. A a a, lão nương đồ ăn. Đây chính là ta chuyên môn chuẩn bị cho Trần Công, dùng Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Trang Sáng Ô Chí làm món ngon à? Trong kinh hoàng nàng thậm chí quên ngôn từ Tân Trang, quay đầu chạy về phía phòng bếp, chỉ để lại Trần Kính cùng Nguyên Nhàn Nguyệt hai mặt nhìn nhau, không biết lời nói. Tại Nguyên Nhàn Nguyệt nhìn chăm chú, không khí giống như từng chút ngưng kết thành băng. Nàng vừa hô cái gì? Nương. Hỏng. Trần Kính ánh mắt đờ đẫn. Ta quên mất, kia sai dịch Vương Hổ nói qua. Kỳ thật Nguyên Nhàn Nguyệt nguyên tiên tử vốn là không trở lại, người căn bản không có nửa điểm luyến cựu tình hoài. Trời sinh liền lạnh băng băng, thực sự không giống như là cái sẽ nhớ nhà người. Mà lên nỗi nhớ quê bị kia, là tiên tử mẫu thân. Đảm nhiệm kia phòng nhỏ bên ngoài người đông nghìn nghịt nghĩ phá trời cũng đoán không được. Cái này ngàn vạn người mong đợi thật lâu thăng tiên đại yến, lại chỉ là một bàn lại một mạc bất quá đồ ăn, ý rượu. Chính là rau quả cùng Trần Kính trong ấn tượng không đồng dạng, xanh ngắt ướt át, vô cùng đẹp mắt. Ngọc Nương bàn tay nhỏ trắng loan tung bay, không ngừng cho Trần Kính gắp thức ăn, mang trên mặt chế nhạo tiểu dung. Tựa hồ nhìn xem hắn vẻ mặt mờ mịt, trong lòng mười phần vui vẻ. Trầm mặc hồi lâu, nhìn xem Ngọc Nương trên mặt càng thêm vui thích mê ly tiểu dung. Trần Kính không nhịn được muốn lại xác nhận một cái, mạo muội hỏi một câu, "Ngươi là?" Nghe vậy, Ngọc Nương có chút nheo mắt lại, cười ngâm ngâm nói, "Thiếp thân là Nguyệt Nhi nương á Trần Kính." Nhịn không được trên dưới dò xét. "Nương?" Cái này nhìn chỉ 7-8 tuổi tiểu nữ hài, phấn điêu ngọc trác, như nước trong veo đến đáng yêu vô cùng. Lại cứ giờ phút này nói ra như thế kinh thế hãi tục nói tới. Nhìn xem nàng kia cười ngâm ngâm con ngươi, "Thật hình a." Trần Kính khẽ bước cằm, không tại cái đề tài này trên tiếp tục triển khai. Gặp hắn gật đầu, trận này đến hội mới tính chính thức bắt đầu. Trần Công, à, ra, An Tiểu Hồng Đậu, à, há miệng tiếp nhận Ngọc Nương cùng Tiểu Hồng Đậu tranh đoạt lấy đưa tới thức ăn. An vào trong miệng, cấp tốc tan ra, vô cùng mỹ vị. Chạy vào ngũ tạng lục phủ sau hóa làm một cỗ huyết khí cuồn cuộn. Mặc dù có tiên tiên hậu kỳ tu vi, Trần Kính vẫn là không nhịn được toàn thân khô nóng, mắt lộ ra kinh ngạc. Lại nhìn mắt trong chén nổi lên hổ phách ánh sáng, hương khí bốn phía. Quỳnh tương ngọc dịch, tiên sơ linh thực. Há lại phàm nhân ăn đến. Tại nhân gian, cái này làm sao không tính một trận đại yến? Ô, một bên, Tiểu Hồng Đậu giống như là ăn người nào vật đại bổ, mặt đỏ dần, lại bị Tiêu Ngọc Nương treo chọc lấy rót một chén quỳnh tương, tại Trần Kính gật đầu ra hiệu dưới, khẽ cắn môi quyết tâm liều mạng, nửa chén nước rượu vào bụng. Từ ngực, Tiểu Nha Hoàn lập tức trở nên mơ mơ màng màng, đỉnh đầu tựa như bốc hơi lên sữa màu trắng mờ mịt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lại là càng lộ vẻ ra mấy phân thần khí tới, coi là thật tốt đồ vật. Thấy thế, Ngọc Nương nhẹ nhàng cười một tiếng, những này đồ ăn đều là thiếp thân chính mình nhảm chán lúc, tại động tiên bên trong trồng chơi. Trong cung tiên tử nhóm ngày thường đều san hà uống nguyệt, không thích ăn đồ vật, hết lần này tới lần khác yêu thủ nghệ của ta, vừa vặn rất tốt dỗ, kỳ hi chợt thấy một bên Nguyên Nhàn Nguyệt nhắm mắt ngưng thần, không ăn cũng không uống, tĩnh mịch rất mỹ lệ. Không khỏi khuôn mặt nhỏ cứng một lát, vụ trộm đưa qua chân nhỏ đá đá nàng. Tiên tử nhóm đáng yêu ăn Ngọc Nương làm đồ ăn nha. Nàng vừa trầm âm thanh lặp lại câu. Nguyên Nhàn Nguyệt màu mực con ngươi trong suốt bên trong hiện lên một lát suy nghĩ. Tiếp lấy mặt không thay đổi kẹp lên ngọc đồ ăn, Miêu Nhi giống như nhai kỹ nuốt chậm bắt đầu. Hắc hắc, chính là như vậy Ngọc Nương hài lòng cực kỳ, quay đầu hướng Trần Kính cười đắc ý, đối mặt so với mình cái này trên thực tế đã 99 tuổi lão đang còn muốn đại nhất vào Ngọc Nương. Trần Kính có chút bất thiện ứng đối, chỉ cười nhạt gật đầu làm đáp lại. Không muốn Ngọc Nương bởi vậy càng thêm thân thiết, ngược lại so Tiểu Hồng Đậu càng giống tên nha hoàn tới. Cử động lần này ngược lại là trêu đến kia say khướt tiểu nha đầu một trận bất mãn, nâng lên quai hàm, nhưng lại không dám ở Trần Kính trước mặt phát cáu, đáng thương như vậy. Trận này cái gọi là thăng tiên đại yến cứ như vậy không nhanh không chậm tiến hành. So với ngày xưa Trần Kính dùng nữa lúc, Tiểu Hồng Đậu bướng bỉnh lấy không lên bàn càng muốn trước hầu hạ tốt hắn lại ăn. Hôm nay ngược lại là rõ ràng càng giống một cái phổ thông gia đình tiểu tụ bữa ăn. Nếu như có thể xem nhẹ vậy sẽ sáng lên nguyên tiên tử, cùng kia nhìn chỉ có 7-8 tuổi Ngọc Nương, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vũ mị ý cười nói. Trong lúc đó, Ngọc Nương lại giảm đến chính mình như thế thân hình lý do, cũng không phải Ngọc Nương ta có thiên phú, Ngọc Nương chỉ là cái dáng dấp hơi có chút huynh thành dung mạo tuyệt thế tiên tư thiên hương quốc sắc không có gì sánh kịp phổ thông tiểu nữ tử thôi. Cũng sẽ lão, cũng sẽ chết, không có bất luận cái gì tu hành thiên phú. Có thể hết lần này tới lần khác Nguyệt Nhi là tốt như vậy một cô nương, hôm đó thiếp thân bị bệnh, hốt hoảng nói câu không muốn chết, Nguyệt Nhi liền đi ở trên bầu trời làm thiếp thân tìm gốc bất tử dược tới. Nàng nói, cả người tản ra nhàn nhạt quang huy, lần thứ nhất lộ ra hơi có chút mẫu tính mỉm cười. Nhưng ai biết rõ, gốc kia bất tử dược hiệu manh quá mức, tỉnh lại sau giấc ngủ thiếp thân liền biến thành như thế đứa bé bộ dáng. Ngọc Nương khuôn mặt nhỏ dầu dĩ không vui, hình như có chút phi hoán. Nhưng rất nhanh, ánh mắt chuyển hướng Nguyên Nhàn Nguyệt, nàng trong mắt dần dần lên sương mù, ta vốn là cái người bình thường, già chết cũng không quan trọng, biến thành đứa bé cũng không có gì sợ. Thế nhưng là vì kia bất tử dược, Nguyệt Nhi vết thương trên người, bao nhiêu năm cũng không có tốt, đều là Ngọc Nương làm hại a. Nàng nhìn qua Nguyên Nhàn Nguyệt trên thân kia giống như ẩn giống như hiện, giống như ngọc nát đồng dạng vết thương, ở giữa lưu động điểm điểm tinh quang. To như hạt đậu nước mắt tại khóe mắt ngưng kết, thanh âm đều nghẹn ngào rất nhiều, nhìn xem Ngọc Nương nước mắt như mưa bộ dáng, cắm đầu ăn cơm Nguyên Nhàn Nguyệt ngây người một lát. Môi son khẽ mở lại nửa ngày không phát một câu, chỉ quay qua đầu, không nhìn nữa nàng. Một lúc lâu sau, nói một tiếng, ta không hối hận. Nghe tiếng, Ngọc Nương kinh ngạc hồi lâu. Đúng là hoa ôm một tiếng nhào vào Trần Kính trong ngực, gào khóc bắt đầu. Cái này, cảm thụ được trong nháy mắt bị đánh ở vớt vào áo, còn có trong ngực hương mềm mới tốt giống như kẹo đường đồng dạng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trần Kính lập tức không biết làm sao bắt đầu. Do dự một chút, chợt nhớ tới kiếp trước ông kia tiểu bội nhà bên muội ký ức. Thế là đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng, sờ sờ đầu của nàng. Rất nhanh, trong ngực tiếng khóc lóc dần dần nhỏ xuống tới. Trần Kính đều coi là chuyện này kết thúc, đang định đem Ngọc Nương ôm. Chợt thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Túi đầu nhìn lại, Ngọc Nương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, từ khóe mắt đến đuôi lông mày, thậm chí óng ánh nhỏ bên hai, không một chỗ không hồng luận. Hỏng, quên Ngọc Nương là chính mình trưởng bối. Vừa mới kia là hống tiểu muội muội phương pháp, cũng không hưng dùng để hống mẹ bối a. Trần Kính trước mắt tối đen, cảm giác chính mình tạo đại nghiệt, lại không biết tại kia không người để ý nơi nhỏ lánh. Cắm đầu co lại trong ngực Trần Kính Ngọc Nương, lặng lẽ duỗi ra ngọc nhuận đầu ngón tay, hướng cách đó không xa Nguyên Nhàn Nguyệt dựng lên cái đa tạ thủ thế. Thấy thế, Nguyên Nhàn Nguyệt khẽ bước cằm, nhẹ nhàng linh hoạt nuốt xuống mễ lộ, ánh mắt liếc nhìn Trần Kính cùng Tiểu Hồng Đậu. Nghiêm mặt nói, lần này trở lại quê hương, ta muốn tìm một vị có thiên tư người, nhập yêu nguyệt cung, cùng phó thiên đồ. Chương 35. Thiên Diễn Kiếm Thai lần này trở lại quê hương, ta muốn tìm một vị có thiên tư người, nhập yêu nguyệt cung, cùng phó thiên đồ. Tiên tử môi son khẽ mở, nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Nghe vậy, chẳng biết tại sao, Trần Kính trong lòng đột nhiên siết chặt. Một bên mơ mơ màng màng Tiểu Hồng Đậu lại phảng phất không nghe thấy, một lòng thả trên người Trần Kính, chỉ cùng kia nào vào trong ngực hắn Ngọc Nương trợn mắt nhìn nhau. Ra là lừng lẫy thiên tài, tiên đồ cái gì tự nhiên nhẹ nhõm vượt qua, không cần lo lắng. Nàng như vậy nghĩ, say thước, vụ trộm nhìn Trần Kính bên mặt. Lại nghe kia tiên tử có chút sai thủ, không có chút nào nửa phần tình cảm mở miệng nói, mà ngươi, không có. Hoàng hốt ở giữa, Tiểu Hồng Đậu tựa như đột nhiên tỉnh rượu. Nàng oanh một tiếng đứng lên, hai tay án lấy bàn tròn, không dám tin nhìn xem kia nguyên tiên tử. Khi nhìn rõ nàng đúng là đối Trần Kính lời nói về sau, nàng đột nhiên toàn thân khẽ giật mình, lùi lại nửa bước. Phản phất nổi lên nhân sinh bên trong lớn nhất dũng khí, nhìn thẳng nàng nói, ngươi nói bậy, ra không gì làm không được, làm sao có thể không có tu tiên tiên phú, ngươi nhìn nhìn lại. Tiên tử lông mày cũng không nhấc, không cần. Ngươi. Tiểu Hồng Đậu khó thở, nhất thời lửa giận dâng lên. Rất giống tự mình trượng phu bị chọc tức tiểu tức phụ, đẩy ra kia ngọc đường, lôi kéo Trần Kính cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Khóe mắt gấp ra nước mắt đến, ra, chúng ta đi, không ở nơi này bị khinh bỉ, ra thế nhưng là đệ nhất thiên hạ đại anh hùng. Cái gì tu tiên, ai mà thèm? Có thể nàng như thế kéo một phát, kia khôi vi thân hình lại là nửa phần bất động. Ra. Tiểu Hồng Đậu không hiểu nhìn xem hắn. Vị tiên năm đó cùng hắn cùng tên tiên tử ở trước mặt phủ định con đường tu tiên, nhưng không thấy Trần Kính trên mặt có nửa phần ảm đạm lục trí, chỉ ngậm lấy xóa rầm dĩ liệt cười tới. Ha ha, ha ha ha. Giống như là một chiều ngộ đạo, hắn đột nhiên cao giọng cười to. Không có thiên phú. Chính hợp ý ta, lão phu cả đời làm việc, không cần mượn người khác miệng lưỡi. Nghe được nguyên tiên tử lạnh lùng phủ định, Trần Kính ngược lại trong lòng trước nay chưa từng có khương minh. Lúc trước một lòng nghĩ đã tiên tiên chính là cực hạn, vậy liền đi tiên đạo đến duyên thọ. Nhưng hôm nay từng đầu tạm niệm bị lột khỏi ra, sông tiền đường thượng triều tin đến, hôm nay mới biết ta là ta. A năm đó Trần Kính chi 800 dặm trầm long, cả đời đều đang vì võ đạo mở đường, đến chết không nứt. Ta Trần Kính mặc dù bất tài, nhưng cũng không muốn bôi nhọ Trần Công. Năm đó Trần Kính chi từ ngươi Nguyên Nhàn Nguyệt trên thân ném đi võ đạo, hôm nay ta liền thay hắn kiếm về. Cho dù chúc long chắc thọ, Trần Kính chi chưa đi đến con đường, ta Trần Kính thay hắn đi. Từ hôm nay trở đi, võ đạo ta mở ra đường. như tiên tiên là cực hạn, vậy liền san bằng cái này tiên tiên. Nhìn chăm chú lên Nguyên Nhàn Nguyệt tấm kia băng lãnh mặt, Trần Kính trong lòng đột nhiên kích thích hảo tình bản trượng. Hắn cảm giác được kia xóa 17 năm tinh thần phấn chấn ngao ngoe muốn động, tựa như sau một khắc liền muốn tự phát rót vào thể nội. Dẫn hắn 800 dặm chằm lòng, trở lại đỉnh phong. Trần Kính khoát khoát tay, nhìn về phía đều nhanh gấp khóc tiểu hồng đầu, cười nói, không sao, nghe nàng nói hết lời. Nói, hắn ngước mắt nhìn về phía kia Nguyên Tiên tử. Nguyên Nhàn Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Kính nhìn 2 giây, đôi mắt đẹp chớp thật lâu, nghiêm túc trả lời, lúc trước các ngươi uống đo từ chất trước tiên nướng. Nói, Nguyên Nhàn Nguyệt có chút nước mắt, lung lay đầu, nói thẳng, mà ngươi không có phản ứng. Nguyệt Nhi, làm sao nói chuyện? Cái này thời điểm, bị tiểu hồng đầu từ Trần Kính trong ngực rút ra ngọc nương rốt cục lấy lại tinh thần, hung hăng đánh gãy nàng. Ngươi khẳng định là đo sai, Trần Công cỡ nào nhân kiệt, ngươi nhìn nhìn lại đâu? Nàng nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng dần dần tiêu tán, liều mạng hướng Nguyên Nhàn Nguyệt trước mắt. Nguyên Nhàn Nguyệt quay qua đầu, không để ý tới nàng. Trước tiên nướng, không nhìn hai mẹ con này khúc nhạc giọng ngắn, Trần Kính như có điều suy nghĩ. Là lúc trước kia xóa tràn vào khí hải hừng ga, nghĩ đến, dường như nhớ lại cái gì. Hắn đột nhiên quay người nhìn về phía tiểu hồng đầu, quan sát tỉ mỉ nàng bắt đầu. Cái này thời điểm Trần Kính mới ngạc nhiên phát hiện, lúc trước tiểu hồng đầu uống vào quỳnh tương lúc, trên đầu bốc hơi ra một mảnh trắng sữa mờ mịt. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng kia là trong truyền thuyết tẩy tủy phả xương loại hình thần dược, nhưng bây giờ ngẩng đầu nhìn lại, trận kia xương mù tụ mà không tiêu tan. Giờ phút này đúng là tại tiểu hồng đầu đỉnh đầu ngưng tụ thành một đực đục đạo kiếm ảnh, mang theo vô cùng khí thế bén nhọn. Sao, làm sao đều nhìn ta nha? Bị Trần Kính chằm chằm đến run rẩy, lại trông thấy kia Nguyên Tiên tử cũng ngước mắt nhìn tới. Tiểu hồng đầu hốt hoảng lui lại nửa bước, có chút sợ hãi. Đại La kiếm thai, trời sinh kiếm cốt. Tiên tử tinh tế ngắm nghĩa đỉnh đầu nàng xương mù mờ mịt, bình tĩnh đôi mắt bên trong rốt cục xuất hiện một vòng ba động, thiên diễn chi kiếm, ngút trời kỳ tài. Giống như là đang thưởng thức một khối ngọc thô, Nguyên Nhàn Nguyệt đột nhiên phiêu đến tiểu hồng đầu trước người, cẩn thận nhìn xem trên người nàng mỗi một chỗ. Một lát sau, đống chán nhẹ lay động, cao mày nói, đáng tiếc cái này thể chất từ xưa liền khó mà tu luyện, kiếm thai khó đúc, ít có đăng lâm đại đạo người. Bây giờ lại là mạt pháp thời đại, nhân gian trải rộng huyết ôn sẽ chỉ kéo chậm ngươi tu hành tốc độ. Liên nhập chúng ta đi, tại tinh chìm động thiên bên trong, ngươi sẽ có được trên đời này tốt nhất tài nguyên. Nguyên Nhàn Nguyệt nhàn nhạt nhìn xem nàng, hào phóng đưa tới mời. Ngọc Nương kinh ngạc nhìn xem nàng, mặt mũi tràn đầy đều là người cô nương này làm sao không theo kịch bản đi a, chấn kinh biểu lộ. Kiếm thai, thiên tài, tinh chìm động thiên. Tiểu Hồng Đậu nhẹ giọng nhỉ non mấy cái này cách nàng vô cùng xa xôi tử, đột nhiên có chút ngây người. Tiểu Hồng Đậu liền chỉ là ra tiểu nha hoàn, ngươi nói với ta những thứ này. Nói, quay đầu nhìn về phía Trần Kính, ánh mắt sáng rực. Gặp nàng con ngươi ánh sao sáng sáng, mặt mũi tràn đầy mong đợi bộ dáng. Trần Kính trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng, khoát khoát tay, tốt, tốt a. Tiểu Hồng Đậu, ngươi liền theo nàng đi thôi. Ngày sau làm tới tiên nhân, chớ có quên ra. Lời nói vô cùng thoải mái, chỉ mơ hồ trộn lẫn lấy mấy phần cô đơn. Chính là tiên thiên nghe nói vô duyên tiết lộ, cũng chưa thấy thần thái như thế. Dứt lời, hắn đưa tay đi nắm tiểu hồng đậu trong ngực kim đao. Đi thôi, ta phụng đao tiểu nha hoàn. Về sau, liền nên chính ta cầm. Nhưng lại tại thủ trưởng đem sờ kim đao trong ngáy mắt. Bừng tỉnh thần thật lâu tiểu hồng đậu tựa như thần kinh phản xạ, đông nhiên hướng về sau nhảy ra. Ra, ngươi nhận lại đao làm cái gì? Tựa như không có nghe thấy Trần Kính lúc trước, nàng cúi thấp người, thẳng tắp nhìn về phía hắn, mặt mày còn cong. Ra, vừa mới ngươi nghe thấy được sao? Tiên tử nói ta có tu hành thiên phú, về sau. Về sau tiểu hồng đậu rốt cục sẽ không lại kéo ra chân sau. Cũng có thể giúp đỡ ra bận rộn. Nói, tiểu hồng đầu ôm chặt trong ngực kim đao, cười đến tốt sán lạ, đầy mắt chất đống hạnh phúc. Ngươi không nghe nàng nói, tu hành sẽ chậm a? Trần Kính không hiểu nàng vui vẻ, nhịn không được hỏi. Lưu tại ta chỗ này làm cái nha hoàn, như thế nào so ra mà vượt đi kia đầu tiên, làm tiên nhân? Kỳ hỉ. Tiểu nha hoàn quay đầu cười một tiếng, vui vẻ nói, ra lúc trước đều không chê tiểu hồng đầu không chỗ hữu dụng, sẽ chỉ phụng đao đi theo tả hữu cản trở. Bây giờ tiểu hồng đầu có tư chất, có thể giúp trên ra, ra càng sẽ không ghét bỏ tiểu hồng đầu, đúng không? Nói, nàng trợn to mắt hạnh, không nháy mắt nhìn về phía Trần Kính. Thế nhưng là, Trần Kính đột nhiên cảm giác được trong lồng ngực một trận buồn khổ, hình như có chút nói không cách nào thoát ra. Vậy nhưng là tu tiên cơ hội a, ngươi cái nha đầu đốc, làm sao? Hắn trong thoáng chốc không biết lời nói. Đã thấy kia tiểu nha hoàn mang trên mặt nhẹ nhàng ý cười, rắn chắc tinh xảo bờ eo thon vặn một cái, quay lưng đi, giống như mèo nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt nhón chân lên, động tác nhẹ nhàng đi hướng bên cửa sổ. Vừa đi, một bên bản khởi đầu ngón tay đếm lấy, ta là ra hệ áo thời điểm, ra rất vui vẻ. Ta là ra buộc tóc thời điểm, ra rất vui vẻ. Ta là ra một đủ thời điểm, ra rất vui vẻ. Ta đến kỹ lấy những cái kia so thành tiên còn quý giá ký ức. Ta là ra tiểu nha hoàn. Tại một đoạn thời khắc, tiểu hồng đậu đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nhìn về phía Trần Kính. Góc miệng kia xóa rảo hoạt hoạt bát ý cười chợt lóe lên, trong con ngươi thủy quang diễm diễm. Ra vui vẻ, ta liền rất vui vẻ nha. Chương 36. 800 dặm chằm long. Trở lại đỉnh phong ta là ra tiểu nha hoàn. Ra vui vẻ, ta liền rất vui vẻ nha. Tiểu hồng đậu mỉm lại nhìn về phía Trần Kính, trong mắt mang theo nhẹ nhàng ý cười. Trần Kính há to miệng, lại không biết nói cái gì, chỉ kinh ngạc nhìn xem nàng. Người cô nương này, làm sao? Hắn vô ý thức rối xuất thủ, muốn sờ sờ đầu của nàng. Liên chính hắn đều không minh bạch vì sao lại có xúc động như vậy. Cũng may thân phận giáo dưỡng cùng lý trí kịp thời gọi hắn lại. Hắn trầm mặc rút tay về, trong lúc nhất thời không biết rõ làm như thế nào đi đón hạ chủ đề. Chỉ cảm thấy nhìn thẳng tấm kia cười ngâm ngâm mặt, so giết yêu còn khó. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy Hải Đường đỏ váy áo nhảy nhót, mềm mại bóng loáng sợi tóc, nhẹ nhàng tiến vào hắn thu hồi lòng bàn tay. Tiểu Hồng Đậu cúi người, đem tinh xảo cái đầu nhỏ dán lên lòng bàn tay của hắn, hướng hắn khanh khách cười. Tiểu Hồng Đậu nguyện ý vĩnh viễn làm gia phụng Đao Tiểu Nha Hoàn. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Nhìn trước mắt một màn này, Nguyên Nhàn Nguyệt nhíu mày, nghiêng đầu lộ ra mấy phần bộ dáng suy tư. Tựa hồ không nghĩ ra nàng vì cái gì từ bỏ tu tiên cơ hội, còn có thể cười đến dạng này vui vẻ. Ngược lại là thân là người từng trải ngọc đường, xẹp lấy miệng nhỏ, dầu dĩ không vui đối Nguyên Nhàn Nguyệt nhẹ nói, không nghĩ tới đi, kia cái gọi là tu tiên trời cơ duyên lớn, người ta căn bản cũng không hiếm. Nàng quay qua đầu, hàm răng cắn chặt, hao đến trong ngực tiểu quất miêu miêu ô ô kêu to. Tựa hồ là lần đầu tiên trong đời bị cự tuyệt. Nguyên Nhàn Nguyệt híp lại con ngươi, trắng tinh như xương lông mi run rẩy. Mắt thấy kia tiểu hồng đậu không muốn đi, nàng cũng không biết như thế nào đi ép buộc. Do dự một chút, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tiện tay quơ nhẹ, tại một mảnh cắt đứt mở kẽ hở bên trong, chậm rãi hiện ra mấy sách ngọc giản. Ngươi cũng không nguyện theo ta, cũng không sao. Gặp lại là duyên, những công pháp này kinh quyển bên trong, ngươi lại lấy một bản đi. Ly khai tầm dương trước kia, ta sẽ vì ngươi mở tiên thiếu, làm trải qua chú, quyền đường. Nói, Nguyên Nhàn Nguyệt mắt lộ ra chần chờ, nhìn qua ngoài cửa sổ xa trời, thản nhiên nói, là nhân tộc duyên thọ. Duyên thọ. Tiểu Hồng Đậu đỏ mặt từ trần kính bên người đi tới, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Lực chú ý rất nhanh liền bị kia mấy bộ ngọc giản hấp dẫn. Nàng mắt lộ ra ước mơ, nhỏ giọng tụng niệm lấy, Thanh Liên kiếm quyết bái tinh nguyệt mạn thập yêu tâm lục. Một lần nhìn xem đến, chỉ đơn giản nhận biết mấy chữ Tiểu Hồng Đậu lập tức hoa mắt. Sợ Trần Kính nhìn thấy chính mình mất mặt kiến thức, lặng lẽ hướng kia tiên tử bên người đụng đụng, cẩn thận nghiêm túc dò hỏi, "Tiên tử, ta cũng không hiểu à, xin hỏi những này ngọc giản bên trong có hay không loại kia?" "Ừm." Dùng phong thủ tăng trưởng công pháp. Nói, nàng mắt hạnh bên trong chớp động lên nhẹ nhàng mong đợi. "Phong thủ?" Nghe vậy Nguyên Nhàn Nguyệt lại là có chút không hiểu, có chút nhíu mày, vì sao muốn phong thủ? "Thiên Quân Bản Mã, Yêu Ma Hồng Lưu, một kiếm phá trì, ta vì ngươi chọn lựa tâm pháp, đều rất thích hợp ngươi căn cốt, đợi đến kiếm thai xuất thế, cần gì phong thủ?" Một lời nói, không biết Tiểu Hồng Đậu nghe lọt được mấy chữ. Chỉ gặp nàng ánh mắt chợt trợn, bên trong tựa như hiện lên vô số đao quang kiếm ảnh, cuối cùng chỉ hóa thành khóe miệng cạn rượu đường cong, "Tiên tử, không cần, không cần tiến công." Tiểu Hồng Đậu lấy dũng khí nhìn thẳng con mắt của nàng, nghiêm túc nói, "Ra chính là thế gian này sắc nhất kiếm." Tiểu Hồng Đậu chỉ muốn cả một đời làm hắn thuẫn, theo hắn, bảo hộ hắn. Nguyên Nhàn Nguyệt miệng thơm khẽ nhếch, lần thứ nhất có không biết làm sao cảm xúc. Trầm mặc thật lâu, nàng lấy ra một bộ giống như kim ngọc điêu khắc sách nhỏ, nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy mong đợi tiểu nha hoàn, ánh mắt nghiêm trọng, liền chỉ có nó. "Đây là..." Tiểu Hồng Đậu trịnh trọng tiếp nhận. Chỉ thấy trên đó viết, Quỳnh Tiêu Ngọc Nữ Tâm Quyết. Nguyên Nhàn Nguyệt suy nghĩ thật lâu, khẽ hé môi son, cái này tâm pháp bốn tên là Quỳnh Ngọc Quyết. Cái gọi là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, vướng như thành đồng. Nghe nói là viễn cổ một vị si tình tiên tử, vì tưởng niệm chết tại nàng trong ngực đạo lữ, vứt bỏ một thân tu vi, biên soạn trùng tu cái này tâm quyết. Không vì giết người, chỉ vì thủ hộ. Đến nay, chưa hề có nhân tu tập qua. Tiên tử dứt lời, không tự giác tại kia chưa hề hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Không vì giết người, chỉ vì thủ hộ. Lại nghe Tiểu Hồng Đậu thì thầm nỉ non. Ngục Trộm nhìn về phía ngồi tại bên cửa sổ nhắm mắt ngưng thần Trần Kính. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười đối tiên tử, chính là nó. Mời tiên tử chỉ giáo. Các cô nương giao lưu, Trần Kính vô ý lắng nghe, chỉ chạy không suy nghĩ, nhàn nhạt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột nhiên nghe được lo lắng tiếng kêu. "Trần công, có người kinh thanh hô to." Tựa như là kia tử hạt tiên. Trần Kính nhíu mày, phụ án đứng dậy. Thấy bên kia tiểu hồng đậu khoanh chân ngồi tại một trên bồ đoàn, nguyên tiên tử vì nàng truyền công khai khiếu, một thân linh lung ánh sáng nhạt. Cũng không phải dậy, chỉ tiện tay lấy ra kim ni đao. Cùng kia ngọc nương nhẹ nói câu, chiếu cố một ít nhà ta nha hoàn, ta đi một chút liền về. Hắn tựa như đã dự liệu được ngoài cửa trận kia sắp tới gió tanh mưa máu, trong tiếng nói mang theo không cách nào che giấu dầm dĩ liệt. Ngọc Nương yên lặng nhìn xem hắn, khẽ không người, liền giao cho thiếp thân đi. Chúc Trần công khải hoàn. Túp lều nhỏ bên ngoài, dần dần sơ tán đám người loạn cả một đoàn, có người đầy mặt hoảng sợ, xì xào bàn tán. Ngươi nói cái gì? Trời ạ, kia hôi thái gia, bọn hắn làm sao dám? Chán sống chán sống, chính là Trần công cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng, bọn hắn quả thực là ăn tim gấu gan báo. Đâu chỉ, ta nghe mấy cái kia sai dịch nói bọn hắn đã đi vào hai canh giờ chưa về, sợ là chết lấy hết. Thế, bên hai thì thầm khó phân. Trần Kính bén nhạy nghe được kia quen thuộc ba chữ. Hồi thái gia. Nó ẩn nhẫn lâu như thế, mắt nhìn xem tiếp qua nửa ngày nguyên tiên tử liền muốn đi, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm làm yêu a. Không xong. Nghĩ đến, chỉ thấy kia hiến 20 năm tuổi thọ, một đầu tóc bạc từ hạc tiên thở hồng hộc chạy tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, "Trần công, không xong." Mắt nhìn xem hắn mặt đỏ lên, hô hấp đều không thông suốt. Trần Kính đưa tay đánh vào một đạo tiên thiên chân khí, gặp hắn sắc mặt dần dần ổn. Chậm một chút nói, từ hạc tiên mắt đầy tơ máu, gian nan thở, một phát bắt được cánh tay của hắn, hoảng hốt nói, không thể chậm, không thể chậm à, ra, kia Âu Dương công tử không biết làm tại sao rút gió, cản cũng ngăn không được, ỷ vào bốn cái loại đan hộ vệ, nói là vì dân trừ hại, nhất định phải đi kia tiếp chi động chịu chết. Ta phái người vụng trộm đuổi theo, nửa ngày cũng không thấy về. Lại nghe kia nhạc giao thôn truyền đến tin tức, nói hoa màu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chết héo, chỉ sợ, chỉ sợ. Từ hạc tiên đầy mắt hoảng sợ, giống như là nhìn thấy kia núi thây biển máu một màn, gần như ngựa không theo trình tự. Trần công, nếu không xin ngài ra mặt, mời kia nguyên tiên tử phá lệ chém hôi thái gia, ta đường xa núi cao, cố gắng chuyển không ra tin tức. Lời còn chưa dứt, đã thấy Trần Kính Hổ mâu bên trong đột nhiên tinh quang hiện lên, khoát tay nói, không sao, nàng cũng không có thể xuất thủ. Lão phu đến đi. Nhưng Từ Hạc Tiên khẽ giật mình, vô ý thức muốn ngăn cản. Có thể lúc trước Trạm Yêu từng màn ở trước mắt hiện hiện. Từ Hạc Tiên thở sâu, chỉ không người xá giải nói, Trần Công, lần này học sinh liền cũng không ngăn ngại, chỉ muốn nói một câu, cái này Hôi Thái gia mười mấy năm trước liền đã là tiên tiên viên mãn, gần đây sợ lại có tình tiến, liền tại ngài tráng niên thời kỳ cũng là không thể khinh thường đối thủ. Ngàn bạn phải thận trọng a. Nghe xong hắn, Trần Kính nhàn nhạt trong mắt nhìn lại, khẽ cười một tiếng, a, tiên tiên viên mãn. Dứt lời, liền gặp cái này Khôi Vi bá đạo trung niên nam tử cười sang sảng một tiếng, quát to, Từ Hạc Tiên, mang rượu tới. A, Từ Hạc Tiên sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu đáp ứng, cái này, học sinh, cái này liền đi tìm. Nhìn xem hắn cuốn quýt đi xa bóng lưng, Trần Kính trong mắt không vui không buồn, chỉ nhẹ nói, nến nương, rót đầy, ta muốn trở lại đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, 17 năm tinh thần phấn chấn vào cổ họng, trước mắt một đầu sóng lớn lật tung tới, kia dòng sông thời gian bên trong trúc long rời sông lớp biển, sóng cuồn một đạo lại một đạo nhào trên người Trần Kính, phá vỡ sóng lớn, nguyên lịch dòng sông thời gian, cùng trúc long đối mặt tại hắn trong mắt, ngươi thấy 48 tuổi năm đó, thái tử đăng cơ, khắp trốn mừng vui, kim loan điện phía trên, thiên tử gửi biết, Trần Công thấy ta, lại đình chi sống lưng. Thời gian đảo ngược, 43 tuổi năm đó, bát vương làm loạn, ngàn dặm sát chết trôi, ngươi dẫn theo binh đặt trận, lấy thân chấn cửu châu, giết tể vương si vương hán vương, chạm tung hầu hiệu hầu khang hầu, nói chỉ nói, từ xưa anh hùng giết anh hùng. Cuối cùng, ngươi đứng ở 37 tuổi trước mặt mình năm đó, ngươi tấn thăng tiên thiên viên mãn, hào tình vạn trượng, nghe nói giải trạch hương mưa to bằng bạc, nước sông tràn đầy, treo mà không ra chợt nghe lôi mình, hồng thủy chảy ngược, quét sạch đồng ruộng cùng năm âm nguyệt sơ cửu, giao long hỏa hoạn, sinh linh đổ thán ngươi ngang nhiên rút đao, nghịch đào mà lên, ác chiến hắc ly 7 ngày 7 đêm, không chết không thôi, máu nhuộm 800 dặm thế nhân giai truyền. 800 dặm chẳng lòng, Trần Kính Chi. Chương 37. Theo ta chạm yêu thế nhân giai truyền, 800 dặm chẳng lòng, Trần Kính Chi. Trước mắt trạng thái 37 tuổi 800 dặm chạm long nội lực, viên mãn, thể năng, viên mãn, tổng hợp, tiên thiên viên mãn. Trước mắt võ học bách luyện sát hổ thiền tiên tiên, viên mãn, ngâm long du tiên tiên, viên mãn, huyết luyện thiết sa trưởng tiên tiên, viên mãn, hãn lang dạ hành tiên tiên, viên mãn, còn thừa thọ nguyên, một năm Trần Công, rượu, rượu tới. Trần Công. Vội vàng hấp tấp bưng lấy vỏ rượu chạy về tới Từ Hạc Tiên đột nhiên sử sốt, hai mắt trợn lên, không dám tin nhìn trước mắt phát sinh một màn. Tại hắn rung động trong ánh mắt, vị yêu bị hắn coi như ân sư Trần Công. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ, thân hình càng thêm khôi vĩ bá khí. Rồng hồ gầm. Phong trợn lên. Cái này Từ Hạc Tiên một đầu tóc bạc tại cương phong bên trong như sợi dây cỏ tung bay, cuốn lên bụi mù, cặp mắt mông lung để hắn có chút thấy không rõ trước mắt một màn này. Hắn có chút choáng váng, con người hơi co lại. Ngây người hồi lâu, đột nhiên ý thức được tên này thân hình vĩ ngạn cao lớn nam tử, lích đích sắc sắc là danh chấn một phương Trần Kính Chi. Chỉ là hắn giản mua nếp nhăn không thấy, chỉ là hắn thái dương hoa dâm không thấy, và áo nứt ra, dẫn phát tùy tiện. Giờ phút này cái kêu bề ngoài chật vật không hư hại chút nào hắn nào áo anh tư. Cho dù là ngày xưa nhiều lần như vậy rung động với hắn khí phách, trong ấn tượng hắn cũng chưa từng như lúc này. Quanh thân tản ra khó nói lên lời trầm tĩnh uy áp, thoáng như lấp kín tanh nồng lượn nhuộm ngàn năm cổ thành tượng, chỉ là đứng lặng bất động, liền khiến người im lặng chấp dừng, ngước đầu nhìn lên. Hoa, trong ngực vỏ rượu rơi xuống. Một giây sau, một cái cầu kình hữu lực bàn tay lớn vững vàng tiếp nhận vỏ rượu. Trong bụi mù, nam nhân quần áo bị hùng hồn tráng kiện thân thể căng đến nứt ra, ngửa đầu uống cạn trong vỏ liệt ỉu. Hoa tràn vẩy ra quỳnh tương ngọc dịch thuận cái kia giống như đá hoa cương đồng dạng cứng rắn cơ bắp chảy xuôi mà xuống. Trước mắt cái này khí vũ hiên ngang, tướng mạo đường đường nam nhân cùng Từ Hạc Tiên trong ấn tượng hình tượng khác rất xa. Nhưng mà, hắn lại một chút xíu cùng Từ Hạc Tiên từ khi còn nhỏ, liền từ thuyết thư tiên sinh trong miệng nghe được, vạn phu nan địch vĩ trợ phù, khí tôn sơn hạ thật hảo kiệt, vị kia tầm dương bách tính không ai không biết không người không hay danh tự tướng chủ điệp. 800 dặm. Từ Hạc Tiên hai mắt thất thần, thấp giọng lẩm bẩm nói, 800 dặm chằm lòng, Trần Kính Chi. Lời còn chưa dứt, tại tầm dương bách tính núi kêu biển gầm đồng dạng trong tiếng kêu sợ hãi. 3. Trần Kính tiện tay vung đi vào rượu, bấm tay xóa đi góc miệng vết rượu. Từ Hạc Tiên, theo ta đi. Trảm yêu. Ghé vào cửa sổ nhỏ bên trên, kinh ngạc nhìn qua Trần Kính bóng lưng xa dần. 800 dặm chạm long Trần Kính Chi lại trở về a a a a. Ngọc Nương trên mặt lộ ra gần như si mê tiểu dung, nhưng rất nhanh chợt nhớ tới cái gì nàng góc miệng cứng đờ, tiểu dung một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Song song, ta lúc trước có phải hay không biểu hiện không tốt lắm a? Vừa mới còn đối ngươi hô tới quát lui, muốn nhờ vào đó để cao mình thân phận, có thể hay không lộ ra rất dối trá. Nàng vội vàng hấp tấp chạy đến Nguyên Nhàn Nguyệt trước mặt, lo lắng luống cuống lẩm bẩm nói, còn có, ta biểu lộ thân cận rõ ràng như vậy, có thể hay không quá định luật rồi? Không đúng không đúng. Trần Công như thế anh hùng nhân vật, dạng gì A Du định hót chưa thấy qua. Đúng, cho nên vậy ta chính là biểu hiện còn chưa đủ cung kính. Ồ, Nguyệt Nhi, vậy phải làm sao bây giờ à? Đây chính là ta lần thứ nhất gặp Trần Công, vạn nhất lưu lại ấn tượng xấu ngươi nói làm sao bây giờ a? Ồ, ồ, ồ. Chính chuyên tâm là tiểu hồng đậu độ nhập linh khí, dẫn dắt đến nàng vận hành tâm quyết Chu Thiên Nguyên Nhàn Nguyệt, có chút ghé mắt nhìn về phía nàng, lộ ra có chút xoắn xuýt biểu lộ. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, không minh bạch vì cái gì chính mình kia ổn trọng ưu nhã, mỹ lệ hào phóng đương, vì cái gì mỗi một lần nâng lên Trần Kính Chi đều sẽ biến thành một cái để nàng có chút không cách nào thích ứng lạ lẫm ra hỏa. Ân, có điểm giống một con chó nhỏ. trận này cái gọi là thăng tiên đại yến, bất quá là nàng tâm niệm thần tượng hội gặp mặt thôi. Một thế hệ có một thế hệ ký ức. Tại Lữ Ngọc Nương thời đại kia, Trần Kính Chi danh hào trọn vẹn vang vọng hơn 50 năm. Kinh diễm bao nhiêu quý phụ nhân khoát tiểu thư cả đời. Lữ Ngọc Nương cũng không thể ngoại lệ, tại bị Nguyên Nhàn Nguyệt tu vi có thành tựu tiếp vào Yêu Nguyệt cung sau. Tuy nói mở rộng tầm mắt, thăng cấp trở thành thấy qua việc đời Lữ Ngọc Nương. Thiên gia cảnh trí được không mỹ lệ, có thể trung vi là ngày càng không thú vị, lan lộn khó ngủ, cảm thấy sinh mệnh thiếu chút gì. Thế là liền bắt đầu điên cuồng sai người nghe ngóng Trần Kính Chi tin tức. Nguyên Nhàn Nguyệt sợ nàng tịch mịch điên rồi, một lần nào đó du lịch nhân gian, đưa tay chạm diệt yêu triều, thuận tay từ trong núi rừng ôm chỉ chưa mở linh xảo tiểu quất miêu trở về, muốn cho Lữ Ngọc Nương có người bạn. Dù sao nàng động một tí bế quan 3 năm 2 năm, bản tính lương bạc, bất thiện cùng người giao lưu. Ai ngờ kia về sau, Lữ Ngọc Nương mỗi ngày cho tên này là dần ngao ngao tiểu quất miêu dạng Trần Kính Chi 800 dặm trầm lòng, còn có hổ vương từ chủ nhân, một tay sát hổ thiền không người có thể địch uy danh. Tự cho là đúng lao hổ dần ngao ngao liền bắt đầu đem Trần Kính Chi xem như cả đời chi địch, vừa hận vừa sợ. Ai, cũng chính là mẹ ngươi ta sinh sớm, không phải ta đã sớm không phải hắn không lấy chồng. Lời này là Lữ Ngọc Nương thường đeo tại bên miệng. Nguyên Nhàn Nguyệt thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến vì mình cha đánh ôm bất bình. Nhưng suy tư một cái, giống như trong trí nhớ chưa bao giờ có sự xuất hiện của hắn, đành phải coi như thôi. Cũng chỉ có thể nhìn xem Lữ Ngọc Nương, như dưới mắt như vậy khởi sướng điên đến, như muốn cùng Trần công tướng mạo tư thủ. Ô, nương là tuổi già sắc suy, không ra gì. Chỉ thấy vóc người nhỏ bé Ngọc Nương lông mày nhỏ nhắn nhàn nhạt níu lấy, mặt mũi tràn đầy ưu sầu, hơi có chút dáng vẻ cạnh cơm hiểm nghi. Đột nhiên nhìn về phía tự mình thanh lánh lánh quê nữ, cười giả dối, không bằng nương làm cho ngươi cái môi, dắt cái tuyến. Dù sao ngươi cũng trưởng thành, lẻ loi trơ trọi đáng thương biết bao nhà. Hai ngươi thanh danh lực lượng ngang nhau. À, thanh danh ngươi trên lệch hắn một chút, nhưng niên kỷ tương tự, lại là đồng hương, nghĩ đến là có cộng đồng tiếng nói, đúng không? Nguyên Nhàn Nguyệt sững sờ nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, cau mày, cảm giác nương bệnh lại nặng. Trầm mặc rất lâu, mới lắc đầu nói, không được. Sao? Ngọc Nương lại cứ nghĩ trêu chọc nàng. Liền nghe Nguyên Nhàn Nguyệt chân thành nói, hắn không đủ mạnh. Nghe vậy Ngọc Nương mi tâm một khóa, đang muốn nói lại một lần Trần Kính Chi 800 dặm chạm lòng sự tích đến, năm nàng đầu phát trướng. Bất kể hắn là cái gì đại tranh chi thế thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, tại lao nương trong mắt Trần Công Trần Kính Chi chính là mạnh nhất, hết thể đánh nổ. Lại gặp Nguyên Nhàn Nguyệt đại mi khẽ nhăn mày, mấp máy anh màu hồng cánh môi, suy tư thật lâu, dầu dĩ nói, hắn không đủ mạnh, đi theo ta. Nguy hiểm. Nguyên Nhàn Nguyệt nhàn nhạt nhìn qua bầu trời, nhẹ nói, các ngươi đều tốt còn sống. Bạch Ngọc Kinh, để ta chặn lại. A. Ngọc Nương miệng thơm khẽ nhếch, triệt để sửng sốt. Không phải, ngươi thật đúng là suy tính tới. Ngọc Nương đổ lên khuôn mặt nhỏ, lại hao trong ngực quất miêu tới. Tầm Dương huyện bên ngoài, Nhạc Giao thôn bên cạnh. Thôn dân giống như cái xác không hồn, cùng nhau đứng tại chết héo bờ ruộng bên trên. Xa xa trông thấy nha môn sai dịch dẫn đội đến đây. A, lại tới. Đều lộ ra gần như chết lặng thần sắc. Ha ha ha, ruộng khô, không có người, còn lại cái gì có thể bốc đi. Còn xuống lao nhân quẳng xuống quốc, lộ ra một trận so với khóc còn khó coi hơn cười, một đầu đâm vào trong ruộng. Cũng không có người phản ứng hắn. Đột nhiên, có người lên tiếng, không phải, đoàn người nhìn, không phải bình thường đám kia cầu xoa, là Trần. Làm mọi người thấy rõ đầu lĩnh kia người lúc, chết lặng thần sắc phút chốc hỏa hoan rất nhiều. Nhất là đang nhìn gặp hắn nằm ngang ở sau thắt lưng cái kia thanh bóng mắt kim đào lúc. Trần Công, là Trần Công. Trần Công tới cứu chúng ta. Tuổi trẻ hán tử kinh hô. Mấy cái nhỏ gầy vẻ vải đứa bé đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thẳng hướng cha trên thân bỏ, tranh cãi muốn nhìn hắn. Trần Kính tay vỗ trôi đao, chậm rãi đi tới gần. Một cái trốn ở ra ra sau lưng nhỏ ni nhi, trên thân chỉ phủ lấy kiện rộng lượng bẩn hoàng vải thô, liền giày đều không có, chân Trần Nha lảo đảo đi tới. Nàng cẩn thận nghiêm túc đem đầu ngựa đến tối cao, ngay trong trèo mắt to đánh giá hắn một chút, sau đó cố gắng đưa trong tay chén bể dơ đến đỉnh đầu, hiến vật quý giống như mại thanh mại khi nói, ra, uống nước. Trần Kính nhẹ giọng cười cười, túi người xoa xoa đầu của nàng, nhẹ nói, không đổi, trở về lại uống. Nói, hắn nhàn nhạt trong mắt nhìn lại, chỉ thấy kia khô ruộng cuối cùng, lít nha lít nhít to lớn con chuột, đầu lâu nhốn náo. Chương 38, tiếp chi động, hôi thái ra khô ruộng cuối cùng, lít nhít to lớn con chuột, đầu lâu nhốn náo. Cao cao bưng lấy bát nước ni nhi, hiếu kỳ Trần Kính quay đầu đang nhìn cái gì? Chỉ dịch chuyển về phía trước hai bước, nhìn xem vậy được sắp xếp viết tại ruộng đầu giữ tận con chuột, đột nhiên khuôn mặt nhỏ một trận trắng bệnh, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tới lui liền muốn té ngã. Chậm một chút chạy, phía sau lưng chợt bị một cái đại thủ đỡ lấy. Tại đầy thôn hương dân chết đồng dạng trong yên tĩnh. Ni Nhi nước mắt đầm địa ngẩng đầu, toàn thân kịch liệt run rẩy, gắt gao cắn chặt bờ môi không dám khóc thành tiếng. Một đạo cao lớn bóng lưng đưa nàng vào phủ. Khen, kim đao từng khúc ra khỏi vỏ. Đã nhìn thấy Trần Kính chậm rãi vượt qua nàng, đứng ở đàn chuột phía trước. Đàn chuột như bài sơn đảo hải tới gần, đại địa đều giống như tại bọn chúng trên đường đi run rẩy kịch liệt. Một giây sau, tại mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú bên trong, cái kia đạo khôi vĩ thân hình bỗng nhiên trước đạp, đang lặng lẽ ngầm hạ hoàng hôn tiên quang bên trong, lôi ra một đầu trướng mắt mơ mang. Đao quang lên, phốc 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 phốc. Trong chốc lát, mười mấy to lớn đầu chuột phóng lên tận trời, không trung xuất liên tục một đạo thật sáng dài lụa màu đỏ ngỏm. Mười mấy con sơn chư đồng dạng tranh nhiên cự thử, cứ thế mà chết đi. Cái này, Từ Hạc Tiên trừng to mắt, há to miệng lại không biết nói cái gì. Sau lưng chênh lệch tới hơn 10 người tay cầm thép nọ quân ngũ đều là sức sở. Bọn hắn không nghĩ ra nhóm người mình là tới làm cái gì. Là Trần Công trợ uy a. Suy nghĩ thiểm lược ở giữa, chợt nghe hét lớn một tiếng, tốt. Một mày rậm mắt to sai dịch tay nâng cương đao, cao giọng nói. Những người còn lại sững sờ, liếc nhau, nhao nhao hoan hô lên. Chỉ thấy cái kia đạo khôi vĩ thân hình như thương thép đính tại ruộng đầu, chung quanh ngổn ngang lộn xộn mười mấy bộ không đầu chuột thi, thiên huyết rót thành một toa hơn trượng phương viên cả đố. Thường viên giữ tận đầu lâu từ hắn bên chân lan xuống, khô cạn trên mặt đất bị cốt cốt huyết tương tới tiêu thành màu đỏ sậm, mùi hôi thối tại thôn xóm trên không phiêu treo lên. Tốt cái rắm. Trần Kính nhìn phía xa trên vách núi đá sập ra thông suốt đại độc cầu, một chỗ ân hồng ở giữa, đỏ thấm kỵ binh co quắp trên mặt đất, mũi lao còn tại chảy máu, hắn khẽ gắt một tiếng, thu thập một ít tàn cuộc, ta đi chiếu cố chính chủ. Lạch cạch, âm u chật chội trong sân động, giọt nước âm thanh rõ ràng có thể nghe. Một thân chân khí cuộn cuộn, máu nhuộm tinh hồng đồng trong mắt, cái này chặt khít trên vách núi đá tựa như che tầng tầng dính dính rêu xanh. Tiện tay một lau, đã thấy đầy trường đỏ thấm, nồng đậm tanh đâm vị nước mũi mà bảo, đúng là mới thêm máu đặc. Trần Kính hơi hí mắt, mắt thấy con đường phía trước là bốn phương thông suốt tiểu đạo. A a, ngươi giết ta, giết ta. Chợt nghe một trận kinh thấu hải cốt rú thảm, chấn động đến mảng lớn máu rơi. Chớp mắt khóa chặt phương hướng, Trần Kính xách đao xông vào trong động. Mấy cái trong động vật trường cao tráng thử yêu, còn đến không kịp thấy do hắn. Đao quang xẹt qua, đầu lâu đã là ủng ngục lăn đất. Hoảng sợ nuốt vào trong cổ họng. Đạp đạp đạp. Đi qua giống như đã từng quen biết ruột dê đường mòn. Rộng mở trong sáng to lớn trong động vật, đập vào mặt mùi máu tanh để Trần Kính bước chân một trận, suýt nữa nôn mửa ra. Đã nhìn thấy khô gầy trên măng đá quấn liền lên từng cái gân ruột, chân cụt tay đứt treo một đầu, nan quạt sắp xếp thịt treo một đầu, đầu người kết chuối lại treo một đầu. Tóc xỉ thành miếng nhựa, da thịt nát làm bùn đất. Canh nồng chợt chợt, ân hồng đầy mắt, tựa như luyện ngục. Lúc trước lạch cạch giọt nước âm thanh, đúng là liên miên máu tại lưu. Màu xanh lục ánh đến kết trận, hai mươi mấy quả khiêu động trái tim thành thế. Chỉ thấy một cái người khoác đẫm máu áo khoác gầy con chuột nhỏ, người đứng ở trong động vật. May mà ngươi đưa tới rất nhiều khắc bảo dược, chính thích hợp ta. Thần thăng tiên thiên. Nó thâm trầm cười quái dị, tựa như kia nhất tinh xảo may vá, lấy bén nhọn móng tay đem từng cái thi hài chuyển lên, khoe khoang giống như chống đỡ đến trước người, nhìn xem, bây giờ bộ dáng mới nhưng so sánh ngươi những cái kia thô bị hộ vệ khi còn sống đẹp mắt. Ta không nhìn, ta không nhìn. Ngươi giết ta. Giết ta. Tươi áo thiếu gia toàn thân tung tóe đầy đỏ chói máu, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch một mảnh, toàn thân run như run rẩy. Trong mắt của hắn tràn ngập tuyệt vọng, đồng tử bên trong một mảnh thảm đạm sẫm trắng. Âu Dương Minh đơn giản không thể tin được, chỉ là vì được khí, muốn chạm trừ kia hai họa một phương hôi thái gia, chiếm được nguyên tiên tử ngoái nhìn nhìn lên. Chứng minh bản thân cũng là có tư cách nhập kia thăng tiên đại yến tiên tiêu. Một tên cựu phẩm nho sinh, bốn tên loại đan tiên thiên võ phu, 18 vị nhất lưu hào thủ. Hắn dẫn chúng hộ vệ rốt vào tiếp chi động, một đường chỉ gặp gỡ 2-3 cái con chuột nhỏ, đám người hợp đỡ, lên tay liền chém. Dễ dàng liền đến tận cùng sân động, trông thấy chỉ hất lên người bảo, nhìn nhỏ gầy không chịu nổi, gió đến liền có thể phá ngược lại râu bạc trắng con chuột. Tiểu Đông Tây, đem các ngươi hôi thái gia kêu đi ra. Bản thiếu gia ban thưởng nó chết tử tế. Âu Dương Minh tiêu mình cười. Nào có thể đoán được còn không đợi nghe được kia dâu bạc trắng con chuột trả lời. Lấy lại tinh thần, kia tiếp cận nguyên một chỉ an trấn ti thu xem xét tiểu đội bọn hộ vệ, cắt mạch giống như cùng nhau ngã xuống, đầu người một khỏa lại một khỏa lăn xuống tại chân hắn bên cạnh. Lúc trước còn nói cười vui vẻ nho sinh, đảo mắt chỉ dội hắn một mặt nóng rực tanh nồng. A a a, trước mắt bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, Âu Dương Minh rốt cục nhớ tới đang đuổi đến đầu thốt lúc, kia cười quái dị trong mắt xám la hầu, nhìn đồ đần tựa như cùng hắn rằng, tiểu hòa tử, vậy cũng không là bình thường yêu. Nó là tiếp chi động hôi thái gia, là đủ gọi thô mãng hán tử tại trong ngộng đánh thức quái vật kinh khủng, chính là kia đỉnh thiên lập địa Trần Kính công tới sợ đều không địch lại, các ngươi. Ha ha, chịu chết đến đi. Ôi ôi. Cảm thụ được kia bén nhọn móng tay tại trên mặt mình sẽ qua, Âu Dương Minh trợn trắng mắt, rút bất lấy không phát ra được một tia thanh âm. Khắc khắc, ngược lại là Trương Hòa Nhã, chưa từng thấy qua, chính thích hợp khe hở tại lao phu tim, kia. Vậy ai tới, nhất là ưa thích. Nhỏ gầy râu bạc trắng lao thử quái cười, lấy móng tay tại trên cổ hắn qua tay, giống như nghĩ đến từ nơi nào cắt đi ra để mắt. Toàn thân run một cái, tiếng kêu khóc nín chết tại trong cổ họng tại Âu Dương Minh dần dần tan rã đồng nhọn bên trong, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh từ cửa hàng chậm rãi hiện hiện, giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng. Âu Dương Minh thể nội đột nhiên túa ra chút lực lượng, gần như điên cuồng hướng hắn quát tầm lên, "Đừng cứu ta, để cho ta chết, ngươi mau trốn à, trốn." Truyền ra tin tức, gọi cha ta phái người đến thanh trước, nó không phải yêu, là quái vật, là ma. Âu Dương Minh còn tại khàn giọng thét chói tai vang lên. Thật giống như ứng kia làm tên trạm yêu trừ ma việc, hắn liền thật thành anh hùng, không lo được chết sống, chỉ muốn cứ gọi cường giả đến ngoại trừ ma đầu kia. Nào có thể đoán được lời còn chưa dứt. Chen, một đạo ô sáng như bạc cây gai ánh sáng phá không khí, thoáng qua đánh tới. Vành, trường đao lôi cuốn lấy không thể địch nổi kinh lực, đem kia khô gầy con chuột đầu lâu xuyên thủng, thẳng tắp đóng đinh tại trên vết động. Ai mẹ nó là tới cứu ngươi? Nam nhân mỉm cười một tiếng, chậm rãi thu tay lại, trong mắt tinh hồng dần dần dập tắt. Chậm rãi bước vào trong động, nhìn trái phải một chút, không thấy một người sống. Thậm chí liền vậy được tinh con chuột cũng không thấy bóng dáng. Chỉ là một cái chán mặc vào đao con chuột nhỏ treo trên tường. Còn có cái đầu tiến vào nước xuân thiếu gia co quắp trên mặt đất. Thiện tay dập tắt tú hỏa, xáo trộn trận thế. Cái gì xuất sinh đều muốn nhập tiên thiên. Kia hôi thái ra đâu? Trần Kính chậm rãi tiến lên rút ra kim đao, nhàn nhạt mở miệng. Trốn, trốn, trốn 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 trốn. Lại chỉ gặp kia Âu Dương Minh tựa như phát điên đạp hai cái đùi, một trường trắng bệnh trên mặt, gần như chết lặng đồng dạng hoảng sợ. Lại cạch, dâu bạc trắng con chuột thân thể rơi xuống đất. Một giây sau, chỉ thấy cửa hàng đến khắp nơi trên đất ra người thảm bên trong, phốc 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 phá vỡ một đạo đạo không động. Từng đầu tráng kiện quỷ dị, vặn mèo bốn con cánh tay từ đó chui ra. Chi 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 chi, lanh lảnh chói hai tiếng cười quái dị từ cái này bị một đao đâm đánh chết râu bạc trắng con chuột thi thể bên trên truyền đến. Một đầu bao trùm lấy các loại lông tóc cánh tay đem đầu lâu kia lên dây cung bật chặt. Tinh hồng áo khoác bong ra từng mảng, đã nhìn thấy dưới thân thể của nó cũng vô song chân. Chỉ một đạo như eo trắng kiện, giống như phủ kín lông đen đuôi rắn đồng dạng quái dị tứ chi, thuận mặt đất một đường lan tràn đến vách núi đỉnh. Trần Kính chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Động vật chấn động, từng mảnh tí tách cốt đục lộ thoát sụp đổ. Lợi dụng kia đuôi rắn là cái cổ, râu bạc trắng con chuột là đầu lâu. Một cái vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ chậm rãi vặn bẹo thân hình. Xương sống lưng của nó dính liền trên vách núi, tựa như một đầu dữ tợn dọa người con giết. Vô số cuốn dao xen vào nhau cánh tay, chính lấy làm người ta sợ hãi tiết tấu chậm rãi đóng mở hé. Nghe nói, ngươi tìm ta. Chương 39. Bạo trên vách động, vô số cuốn dao xen vào nhau cánh tay, chính lấy làm người ta sợ hãi tiết tấu chậm rãi đóng mở hé. Xương cốt ma sát, da máu bong ra từng mảng, chói tai cùng dính tiếng vang hòa vào nhau, mang theo làm cho người buồn nôn mùi hôi khí tức quét sạch sân động. Không nhìn kia hai mắt trắng dã thẳng đánh rút Âu Dương Minh. Trần Kính nghiêng sách trường đao, ngước mắt nhìn về phía sơn động đỉnh. Khoác rơi yêu đỏ áo khoác, đầu lâu kia bị trường đao đâm ra lô lớn, cái cổ đều lấy quỷ dị góc độ lật gây lên râu bạc trắng con chuột. Đang bị một cái bao trùm lấy xám vàng trắng các loại lông tóc, phản phất vô số tàn chi khâu lại vò ép cùng một chỗ giữ tận cự chảo nắm chặt, lên dây cùng bật chặt. Kết rồi, đầu chuột lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đột nhiên lật gây tới, bị cốt chính giữa mở cái thật lớn khe, trôi đầy tiên huyết trên mặt lật lên một vòng âm trầm cười quái dị, nghe nói, ngươi tìm ta. Nó nói, khớp xương giao thoa âm thanh liên hoàn bạo hưởng. Giật dây con rối đồng dạng tại cự mãng tráng kiện dài cổ lôi kéo dưới, vốn lượn lấy truyền đến động vật đỉnh chót. Đến tận đây, kia ở ẩn tại Tầm Dương huyện, có thể dừng tiểu nhi đêm khóc hôi thái ra, rốt cục hiện ra toàn cảnh, xương sống lưng của nó trải rộng sân động, con rết đồng dạng ẩn nút, vô số tàn chi đưa nó khâu lại xếp thành một đầu trọn vẹn dài 5-6 trượng quái vật khổng lồ. Người, yêu. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn thân đâu chỉ 4-50 cánh tay đi đứng. Tiếp chi động. Hôi thái ra. Trần Kính con ngươi nhắm lại, lộ ra nghiền ngẫm thần sắc. Các ngươi cái này một tổ, thật đúng là có ý tứ a. Trước đây sau được chứng kiến thạc thử khô thử cùng kia buồn nôn làm cho người khác giận sôi hoàng tiền cô bản thể về sau. Không nghĩ tới. Cái này hôi thái ra còn có thể lại một lần nữa khoáng đạt Trần Kính tầm mắt. Hắn nghĩ không ra buồn nôn bên ngoài từ để hình dung nó, nhưng lại cảm thấy không đủ. Thế là chỉ có thể xách đao trực chỉ đầu lâu của nó. Có thể chạm lần thứ nhất, tự nhiên có thể chạm vô số lần. Tóm lại phải chết một lần a. Chờ ta làm thịt ngươi, cũng không cần lại nghĩ có cái gì đổ vật so buồn nôn khiến cho người buồn nôn. A, ha ha. Hoàng ta đại thế. Nghe tiếng kia hôi thái ra cũng không giận, đem đầu lâu ôm ở nhất ngang ngược đầu kia lộng lấy cánh tay bên trong, chậm rãi từ đỉnh động lại gần, chỉ có chút hút lấy cái mũi, ha ha, ha ha ha, cũng tốt, nhiều quen thuộc khí, ngươi tới được vừa bạn, so với Hàn Tuấn được nhiều, mạnh hơn nhiều. Không bằng ngươi đến xin thương xót, cùng ta hòa làm một thể, cùng nhau đi xuyên phá kia tiên tiên bích trướng. Ta liền buông tha hắn, ngươi nhìn như thế nào? Nói, một đầu hư thối cánh tay từ Âu Dương Minh dưới chân phốc đến phá đất mà lên, dọc theo bắp đùi của hắn bơi lên đi, chậm rãi vuốt lên gương mặt của hắn. Ôi, ôi ôi. Âu Dương Minh gian nan thở hào hẹn, rốt cục xuyên thấu qua kia hôi thối kẽ ngón tay, nhìn thanh người đến khuôn mặt, chính là trẻ rất nhiều tuổi, kia bệ nghệ hết thể mặt mày cùng ngũ quan, để cho người như thế nào quên. Trần Kính Chi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm câu, ánh mắt vô hồn, đột nhiên cười lên ha ha, ngươi cái này hôi thái ra thật là một cái ngu xuẩn, không biết ta trải qua đắc tội hắn, ngươi bắt ta đến làm mức hiếp, chết cười. Thật vất vả lấy dũng khí, trước khi chết ngạnh khí bể. Nào có thể đoán được một câu còn chưa nói xong. Phúc rồi, ngân quang hiện lên, một mảnh rội sơn giống như lạnh buốt tương dịch quay đầu dài xuống, tới đến Âu Dương Minh khắp cả mặt mũi đều là. Hắn lung ta lung túng tả hữu liếc mắt nhìn, liền gặp kia lộn xộn trên người mình hư thối cánh tay đứt từ cổ tay. Rội tại trên mặt hắn là máu. Nam nhân nghiêng mang theo trường đao từ bên cạnh hắn đi qua. Chỉ mơ hồ nghe thấy một tiếng ồn ào. Âu Dương Minh thấy hoa mắt, hai chân đạp một cái, triệt để ngất đi. Kia hôi thái giang ngẩng đầu, tựa hồ còn không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy nam nhân giơ đao lên, đạm mạc nói, muốn đánh liền đánh, quá nhiều nói nhảm, phiền chết. Dứt lời, tại hôi thái gia khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, nam nhân giống như quỷ mị đồng dạng tại chính mình lan tràn mọc lan tràn cánh tay ở giữa xê dịch. Phàm nơi hắn đi qua, đao quang lên xuống. Một đầu, hai đầu, ba đầu. Hắn dẫm lên vung máu múa đao du tẩu, tương trượt âm thanh bên trong đỏ gợn bởi ra, giống như đặt mình vào luyện ngục. Mấy chục cánh tay phóng lên tận trời, huyết dịch phun tung tóe. Ngươi, ngươi. Hôi thái gia run rẩy lệch ra qua đầu, giống như nghĩ lược xuất chút ngoan thoại, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại nó co lại thành nguyên điểm trong con mắt. Nam nhân tả hữu vươn về trước, đột nhiên nắm trưởng. Hắn năm ngón tay phảng phất dẫn dắt vạn cân cự lực, phốc phốc phốc. Mấy cái máu liên từ cái này như mặt gương bóng loáng chỗ đứt quần quần mà ra, bay vụt lấy xoắn về phía đầu lâu của nó. A, mắt nhìn xem liền bị trói thành bánh trưng. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Kia hôi thái gia đột nhiên điên cuồng cười ha ha. Có ý tứ, ngươi sao sẽ khiến cho ta năng lực? Góc miệng một cái chớp mắt nước đến hai hơi, hôi thái gia nhẹ đồng bệnh hướng kia bay lượn đến hắn cái cổ máu liên thổi ngục khí. Dầm dầm, máu liên nhao nhao thay đổi phương hướng, giống như đầy trời mưa tên, hướng phía Trần Kính phương hướng hung hăng bắn trúng tới. Xách. Nhìn qua đầy trời mưa máu, Trần Kính tối xì một ngụm. Làm sao quên cái này hôi thái gia là kia khô thử tổ tông. Chân khí tại thể nội cuồng loạn quái, trong chốc lát hắn hóa thành không thể nắm lấy phiêu ảnh, tại kia mùi tanh bức người huyết tiễn bên trong du tẩu. Gần như chỉ là chân trước đặt chân, chân sau nhấc cách mặt đất liền bị oanh vỡ vụn. Trần Kính trọn vẹn bọn người đến 3 trượng có hơn, mới khó khăn lăm né qua chính mình lúc trước kéo ra mấy chục cây máu liên. Ta ngược lại thật ra rời lên tảng đá, đập chân của mình. Hắn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hôi Thái gia trong ánh mắt có chút ít trào phúng. Biết hay không chạy trốn tiên tử Hàm Kim Lượng, đánh không chúng ta, mài cũng cho ngươi mài chết. Mắt nhìn xem trong huyết vụ cái kia đạo bình yên vô sự thân ảnh. Không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi dựa vào cái gì trốn được? Hôi Thái gia khẽ miệng tiếu dung triệt để cứng đờ, liền nghe nó điên cuồng cười lớn một tiếng, kia lúc trước bị chém đứt cánh tay nhao nhao dọc theo vết máu hồi phục tại chỗ, vết thương thoáng qua hợp lại. Tiểu Đông Tây, nhìn xem đi, để cho ta bảo ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính, tiên thiên viên mãn. Lạnh lẽo tiếng nói rơi xuống, đã nhìn thấy Hôi Thái gia toàn thân hơn 10 đầu cánh tay hoàn toàn chấn động, từ núi bên trong đá sinh sinh tương đầu kia đẫm máu, nấm mốc rêu mọc lan tràn cổ sống rút ra. Mặt đất cũng tại đồng thời phá vỡ to lơ khe, nguyên lai người kia ra dưới mặt thảm, che chính là nó kia tráng kiện do người, giống như mấy trăm đầu chuột thân thân người kết thành cái đuôi, lít nha lít nhít che kín nhỏ bé cánh tay, thưa thất cầm nắm. Nó lấy lại lấy vách núi kéo kẹt nhúc nhích bắt đầu. Ánh mắt hung hăng trừng mắt Trần Kính, đông dương hiện lên sắc cơ. Oanh, sau một khắc, long trời lở đất. Vô số cánh tay cuồng loạn đệm xuống, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Trần Kính cứ như vậy tại vô số kẽ hở phiêu nhiên du tẩu, đặt đến đại viên mãn Hạ Lang dạ hành để hắn tại Hôi Thái gia điên cuồng sát chiêu bên trong đi bộ nhàn nhã. Liên tựa như linh tê đồng dạng ăn ý, mỗi lần Hôi Thái gia vung tay nện xuống, hắn liền trường đao đo lấy. Trong chốc lát, không những lông tóc vô hại, lại chặt đứt mấy đầu cánh tay. Lạch cạch lạch cạch. Bức tường đổ dải đầy vỡ vụn sơn động phế tích. Dầm dầm tiên huyết chảy dài không thôi. Cái này, bị chém tới hơn phân nửa tứ chi Hôi Thái gia ầm vang đập ngã trên mặt đất, không dám tin nhìn xem kia vỡ đê đồng dạng máu chảy. Ta không có, sao lại thế? Nó thất thần đồng dạng lúng ta lung túng, chính trông thấy Trần Kính lại một lần nữa khu động thần thông, từ tổn thương trong miệng đưa nó huyết dịch xé rách. Lần này hắn giống như là khai ngộ, không phải là gọi kia máu liên đi rào sát Hôi Thái gia, mà là đưa chúng nó đại cổ giận quất hướng chính mình lòng bàn tay. Mắt nhìn xem người kia một bộ muốn đem chính mình lấy máu thả chết bộ dáng, mua dịu qua mắt tợ. Hôi Thái gia lớn tiếng gầm thét, tế ra huyết mạch cốt đủ, lấy càng hung hiểm hơn tư thái đem máu liên rút về. Đây là lão tử thần thông, lão tử máu, ngươi cũng xứng có thể. Máu liên vừa mới chạm đến Trần Kính đầu ngón tay, liền nhao nhao gào thét lên tuôn ra mà trở lại, nghịch miệng vết thương về tuôn. Gãy chi phục sinh, Hôi Thái gia gào thét một tiếng. Trong khoảnh khắc, quay về đỉnh phong. Ta muốn, đem ngươi luyện thành ta tứ chi, ta muốn để ngươi trơ mắt nhìn xem, để ngươi muốn chết không xong. Trải qua trêu đùa phía dưới, Hôi Thái gia điên cuồng mà cuồng hống một tiếng, đang định cùng hắn phát nổ. Vừa nhấc mắt, chính nhìn xem Trần Kính lòng bàn tay quần quần khô vàng khô điện. Thế nào? Nhìn vào mắt. Trần Kính hướng hắn cười một tiếng, lộ ra sâm răng trắng. Hôi Thái gia đột nhiên sững sờ, ánh mắt bên trong hiện lên mảng lớn hoảng hốt. Đã nhìn thấy nam nhân kia đưa tay nắm tay, thản nhiên nói, "Bạo." Chương 40. Tiên tiên phía trên bạo. Trần Kính hổ mâu nhắm lại, nhẹ nói, "Lời con chưa dứt." Rực rỡ màu vàng kim nộ lôi tuôn ra, lấy kia mấy chục cái tứ chi gốc dễ làm trung tâm, đem Hôi Thái gia kia khô gầy lại xếp như gặp gành trách núi thân thể thắp sáng thành sáng chói rực màu vàng kim. Chi chi a a a a. Tại một trận xuyên kim liệt thạch tuyệt vọng giữa tiếng kêu gào thê thảm. "Oeng, oeng, oeng," tựa như nuốt sống mấy chục mai cương liệt thuốc nổ. Đương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, bản sơn con giết đồng dạng trắng bệnh cổ sống sông lên ra một cỗ lại một cỗ nóng bỏng gợn sóng. Nhưng lại tại thoáng qua ở giữa bị từ trong ra ngoài, phô thiên cái địa sấm dậy triệt để nuốt hết. Phốc phốc phốc. Chân cụt tay đứt như bay tứ tung mưa to đồng dạng văng từ phía. Lớn đồng tiên huyết như sương mù tản mát ra. Chân Kính tiện tay xóa đi trên mặt dơ bẩn một máu. Trong lòng bàn tay hoành nhảy khô điện lặng yên biến mất. Lúc trước đem kia mấy đạo máu liên rút ra lúc, ngâm rồng chân khí tuôn ra, hắn đối diện tế ra một trường bạch hổ phân thành. Cuồn loạn kim lưu giống như hỏa diễm đồng dạng nghịch huyết dịch sông thẳng mà lên. Lại thêm Hôi Thái gia thức thời phối hợp, mới đánh ra cái này hoàn mỹ một chiêu. An y a, Hôi tử. Bị từ trong đến ngoài nổ thành cái sảng Hôi Thái gia giờ phút này tê liệt ngã xuống trên mặt đất, từ mấy chục cỗ thân thể xen lẫn mà thành thân thể bây giờ thất linh bất lạc. Chỉ còn đầu kia lộc lấy bàn tay lớn đem đầu lâu cùng ngực bụng che giấu, mấy đầu nhìn xem giống hài đồng trắng tinh cánh tay đưa nó như hoa nhị đồng dạng vây quanh, miễn ở vừa chết. Nhưng cũng là tiền khí không nhiều. Đành phải giống như lộc kinh, nhàn nhạt chính nhìn xem trên người lỗ thủng bên trong, kia xoay tròn nhỏ vụn khô vàng khô điện. Đây là sao quen thuộc như thế? Lạch cạch lạch cạch. Chậm rãi đi đến trước mặt. Hôi tử, dạy một chút ta thôi, ngươi kia thần thông dùng như thế nào? Trần Kính ngồi xổm ở nó trước mặt, nhìn xem đầy trời bay xuống bọt máu, góc miệng nhấc lên một vòng nụ cười gần tới. Hôi Thái gia phun ra một ngụm máu tới. Nối liền, nối liền. Lộc lấy bàn tay lớn bất lực rủ xuống. Đã thấy kia Hôi Thái gia khô gầy đầu lâu trên hai mắt sáng trắng, rỗi ra thuộc về mình bản thân gầy yếu thủ trưởng, kinh ngạc nhìn hướng về phía trước bắt dò xét. Ta muốn đột phá, thiên thiên. Hắn lẩm bẩm, đầu ngón tay tuôn ra chậm chạp mà nhỏ bé máu chảy. Trầm rãi sen lẫn tại cách đó không xa một đầu bạch cốt lạnh lạnh trên cánh tay. Kia là nhân loại tay, là nó lúc trước tùy tiện chém giết về sau, treo đầy vách núi người ruột trên võ phu tàn chi. Trần Kính nhíu mày, đống nhiên rút đao mọc gai rốt địa. Đưa nó nhỏ gầy cánh tay đinh nhập huyết địa bên trong. Chuyện cho tới bây giờ, còn muốn đột phá. Trần Kính mắt lộ ra không hiểu. Ha ha, ngươi lại biết chút ít cái gì. Giống chúng ta loại này lại bình thường bất quá tiểu yêu, ngoại trừ bắt lấy hết thể cơ hội mạnh lên. Còn sống còn có cái gì ý nghĩa? ý nghĩa. Trần Kính đột nhiên cười. Thạc thử, khô thử, những cái kia dệt đầy thân thể ngươi các con đâu? Cái kia luôn mồm ngươi sẽ vì nàng báo thù hoàng tiên cô đâu? Trần Kính cười lạnh, ngươi cái này xuất sinh, ta tại phủ thượng đẳng lâu như vậy, cả ngày sách tâm, cũng không thấy ngươi ra. Bọn hắn là ai? Giang khắp nơi tinh tế cánh tay bên trong lộ ra một trường khô gầy kinh ngạc mặt. Theo nó ngẩng đầu một khắc kia trở đi, thắng bại liền đã rốt cuộc. Trần Kính một tay phủ đao, ngữ khí trầm trọng. Hôi tử, ngươi vì cái gì dùng hết hết thảy, dù là bị kia tiên tử cùng An Chấn Ti phát hiện chém giết, cũng muốn trắng trợn làm tế, đột phá tiên thiên. Đương nhiên là vì bảo hộ. Che kín khe danh thương nhưng mặt chuột, chật vật nhìn quanh quanh thân, nhưng không có một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở nó bên người. Bảo hộ? Ai? Nó con ngươi hơi co lại, mất hồn. Vậy ngươi còn đột phá cái giám tiên thiên? Chợt nghe hét lớn một tiếng, Hôi Thái gia kinh ngạc ngẩng đầu. Một đạo thật sáng ngân quang kề mặt mà tới. A, tầm mắt hóa thành hai mảnh, đầy trời huyết dịch cuộn cuộn. Nó chật vật ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Lần này, những cái kia bay lưu huyết tuyến cũng rốt cuộc sẽ không nghe nó trường khống. Lạch cạch, tàn thi rơi xuống đất. Kia làm hại tầm dương mấy chục năm Hôi Thái gia, chết rồi. Chém giết tiên tiên viên mãn thử yêu, tổng thọ 521, còn thừa 161 năm hóa thành thập lục năm tinh thần phân chấn, 360 năm dáng vẻ giàn mua 333, trên mặt đau rát. Giống như bị người rút mấy cái to mồm. T, Âu Dương Minh gian nan mở mắt ra, cảm giác trên thân một mảnh dính dính, tựa như ấm áp sữa trâu. Đã nhìn thấy một đạo cao lớn khôi vi thân ảnh đem chính mình bao phủ, đưa tay phiến ở trên mặt. Tỉnh. Tỉnh liên sớm làm chạy về nhà đi. A. Âu Dương Minh sững sờ, nhìn trước mắt cái này bá khí phi phàm nam nhân, chỉ cảm thấy hắn ngũ quan để cho người quen thuộc, tựa như là kia Trần Lao Đăng. Hắc. Người cũng đã chết. Kia Hôi Thái gia thật đúng là không đơn giản. Hắn thấp giọng thì thào. Sách, xem ra là còn không có tỉnh. Trần Kính lông mày phong vẩy một cái, lại một bàn tay đập tới đi. Ngao. Âu Dương Minh gào lên thế thảm, bụng mặt nhảy dựng lên. Người dám? Run rẩy nói rất nhiều cái ngươi, ánh mắt chợt nhìn thấy trong sơn động núi thây biển máu đồng dạng kinh khủng cảnh tượng, cùng trước mắt nam tử trên thân tí tách lăn xuống giọt máu. Rốt cục ý thức dần dần thanh tĩnh chút, tiến lặng ngậm miệng lại. Chỉ thấy hắn nhăn nhó bốn phía nhìn xem đầy đất cục máu bọt thịt một trận buồn nôn, lại nhìn thấy mấy cái kia hộ vệ đầu lâu treo ở thạch nhọn, trong lòng một đông. Nhỏ giọng nói, Trần Công, ngươi biết đến đi, ta là cái kia. Cha ta là Thường Nhạc quận thái thú, ta tổ phụ. Lời con chưa nói hết, chỉ thấy kia khôi vi nam tử quay người liền đi, không thèm để ý hắn một phần. Âu Dương Minh gắt gao nhắm mắt lại, đồng nhiên quyết tâm liều mạng, hô to một tiếng Trần Công, tiếp lấy bịch một tiếng quỷ đem xuống tới. Tả Hữu ba 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 quạt mặt mình. Trần Công ngài nói đúng lắm, là ta có mắt không trọng, là ta mở miệng bục trực, là ta mắt chó coi thường người khác, ngài đã cứu ta Âu Dương Minh một cái mạng, ta Âu Dương Minh không có gì có thể để báo đáp ngài, chỉ có thể giúp ngài giáo huấn một chút cái này ngốn bất lận phế vật đồ vật. Ba ba ba. Nói, tắt đến càng thêm dùng lực, trên mặt xương da lão cao, máu loang hòa với miệng tân dị rào chảy xuống. Đạo thân ảnh kia rốt cục dừng lại, trong mắt thản nhiên nhìn hắn một chút, chỉ cười một tiếng, lại không đuổi theo, động muốn sụp. Nghe tiếng kia Âu Dương Minh trước mắt bỗng dưng sáng lên, không để ý mảy may hình tượng, giã cẩu giống như hai tay víu vào điện, nhanh chân đi theo hắn. Ai? Ra, ngài cứu ta một cái mạng chó, giống như tái sinh phụ mẫu, nhỏ Minh tử sau này tất nhiên là ngài dưỡng lao về già. Ai không phải, đi theo làm tùy tùng. Ngươi nhìn kia xích long câu thế nào, hiếu kính cho. Ồn ào. Tuân lệnh. Với anh, sau lưng tỏa kia tiếng xấu chiêu lấy tiếp chi thấm nhuần ngọn nguồn sụp đổ, đùi mù đem vết hải bão phủ. Còn thừa tinh thần phân chấn, 30 năm còn thừa dáng vẻ giàn mua, 741 năm còn có một viên toàn thân tinh hồng như máu tròn trịa yêu nguyên. Giết cái Hôi Thái gia, lại tính cả trong sơn động mấy cái may mắn còn chưa bị Hôi Thái gia tiếp làm tứ chi phổ thông thử yêu. Bây giờ mộ hướng nhị khí dự trữ lượng đã đến kinh người tình trạng. Bất quá, đủ a. Trần Kính Hổ mâu nhắm lại. Lúc trước nghe kia Hôi Thái gia trước khi chết còn tại lẩm bẩm đột phá tiên tiên thời điểm, toàn thân tựa như điện sở. Một đạo đã bị nguyên thân triệt để vùi lấp ký ức, trong đầu rầm rĩ liệt cuộn. Vì cái gì ta lại đột nhiên nhớ tới cái này? 93 tuổi năm đó, Trần Kính Chi đi cho đồ đệ trước mộ phần tế tự lúc, vùi vào mộ phần cái khác quyển bí tịch kia. Đến tột cùng là cái gì? Chương 41. Trần Vũ Chi mộ từ đại nhân, ngọn núi kia sập. Sai Dịch nắm chặt chuôi đao, run rẩy nhìn về phía cái kia đạo thân ảnh giàn mua. Ta nhìn thấy, tóc trắng bạc phơ tầm dương huyện khiến từ Hạc Tiên sững sờ nhìn phía xa ngọn núi kia loan, trừng lớn mắt. Ha ha ha, kia Hôi Thái gia có thể có phải hay không yêu quái, là quái vật, là đại tiên. Lão bà tử ta nói như thế nào tới, Trần Kính Chi tới đều vô dụng. Ha ha ha. Lần này Trần Kính Chi chết đi, Hôi Thái gia phát giận, kế tiếp chết chính là chúng ta đi, hắc hắc. Bờ ruộng bên trên, một cái trống quả trượng, tóc xám cầu lũ lao hậu, thâm trầm âm thanh cười quái dị, trong mắt lại lá chết đồng dạng chết lặng. Nghe tiếng Sai Dịch binh ngũ nhóm đều là sững sờ, không biết làm sao nhìn về phía trước người kia tập màu xanh quan bảo. Từ Hạc Tiên lại chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm kia núi, nháy mắt cũng không nháy mắt. Một đám thôn dân tựa như cô hồn dã quỷ, sắc mặt cứng ngắc mờ mịt, chẳng có mục đích đứng tại ruộng đầu, sững sờ nghe kia tóc xám lao hậu cười quái dị chửi bới Trần Công. Bọn hắn há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Đúng vậy à? Nếu là liền Trần Công đều không địch lại kia Hôi Thái gia, nơi nào còn có đường sống có thể nói. Ô hoa, ngược lại là kia lúc trước bưng lấy bát nhỏ khờ nhi, cố gắng nhón chân lên, gắt gao nhìn chằm chằm ruộng nói cuối cùng. Nước mắt thuận dính đầy bụi đất gương mặt lan xuống, hiện ra hai đạo bệnh chạm trắng. Ô ô, ra. Nàng chăm chú đem kia chén bể ôm vào trong ngực, nước mắt đổ rào rào lan xuống, thuận cái cầm ngã nước vào bên trong. khóc lớn tiếng, cũng không để ý người đứng phía sau rồi, lão đảo liền hướng ruộng đầu chạy tới, trong chén nhấc lên một đóa lại một đóa bông hoa tới. Cô nàng, da da của nàng cũng quýt hô to một tiếng, run rẩy liền muốn dịu lấy gậy gỗ theo sau. Nào có thể đoán được còn chưa đi mấy bước, chợt thấy cái kia đạo thân ảnh nho nhỏ dừng lại. Nhỏ Ni Nhi kinh ngạc nhìn nhón chân lên hướng phía trước đầu mắt nhìn. Đột nhiên quát to một tiếng, vung ra nha tử hướng phía trước đầu chạy tới, ra. Chỉ nghe một tiếng này kêu to. Thuận kia nhỏ Ni Nhi bóng lưng. Huyện nhà đám người tựa như cùng nhau hóa đá. Liên tại kia ruộng nói cuối cùng, xa xa trông thấy một cái toàn thân vết máu người trẻ tuổi, nắm một thất tựa như đốt tông sắt thép liền mã. Chậm rãi từ kia mỏng manh huyết ôn biên giới đi ra. Trên lưng ngựa, ngồi nói cao lớn khôi vĩ, đỉnh thiên lập địa đồng dạng tráng niên nam tử. Hắn còn tại lòng tràn đầy suy tư kia chôn sâu bí tịch. Chợt thấy cái tiểu bất điểm khẽ vấp chạy tới, cao cao giơ bát, chỉ nha nha kêu ra. Trần Kính thả người từ lập tức nhảy xuống. Tại tiểu nhi tử mong đợi trong ánh mắt, tiếp nhận chén bể. Từ ngực, hắn ngửa đầu đem chén kia bên trong vũng nước đục uống một hơi cạn sạch. Sách, vừa mặn vừa đắng. Quay đầu trông thấy kia lôi kéo chính mình ống quần, trên mặt tràn ra một đóa hoa nhỏ hoạt bát nha đầu. Chỉ đưa tay thay nàng vò đi trên mặt hai đạo nước mắt, một tay lấy nàng sách tới trên vai. Cười văn nói, tốt nha đầu, ra chuẩn bị cho ngươi một chút mà ăn ngon, nghĩ nếm thử không? Nhỏ Ni Nhi hai mắt tỏa sáng, trọng trọng gật đầu, ngồi tại Trần Kính trên vai, xa xa trông thấy đầy thôn dân kia mắt choáng váng kinh ngạc ánh mắt, cười đến không ngậm miệng được. Trần Công, Từ Hạc Tiên xa xa trông thấy Trần Kính, trên mặt đắng chắc trong nháy mắt biến mất làm sạch sẽ chỉ toàn, hóa thành gần như cuồng nhiệt sùng bái. Ba một trưởng phiến tại kia nói núi sập sai dịch trên trán, tức giận nói, ta nói thế nào, Trần Công thiên hạ vô địch. Nho nhỏ hôi thái ra, dễ như trở bàn tay. Nói, một lúc ống tay áo, đứng dậy liền hướng Trần Kính phương hướng chạy tới. Sau lưng nguyên bản chết lặng si sững sờ các hương dân, cũng một đạo dơ cao lên quốc, hoan hô nên đón tiếp lấy. Chỉ có kia sai dịch đầu một ngộng đứng ở tại chỗ. Ai không phải, lúc trước các ngươi không đều nói. Thấy không có người phản ứng, đành phải lắc đầu, đội vàng đuổi theo. Đợi đến bị đám người vây quanh, Trần Kính từ ngựa sau lấy ra kia kéo một đường thật lớn túi, ào ào đổ đầy đất, đều là bị loại bỏ phải xem không rõ hình dạng, chỉ cảm thấy làm cho người phát thèm thì khô. Đập chết kia hôi thái ra về sau, hắn cố ý loại bỏ rơi những cái kia hoặc mục nát hoặc nát hết đủ. Chỉ còn lại chút cường tráng kéo nói, bị tiên tiên linh khí nhuộm dần đến nước chừng thịt chuột. Nhìn xem liên tiếp nuốt nước bọt thôn dân, còn có kia nhỏ Ni Nhi trong mắt thèm ý Trần Kính góc miệng toét ra một đạo dầm dĩ liệt ý cười, khoát tay nói, hôi tử nói ở nhờ ta Tầm Dương rất nhiều năm, ban quan, trước khi đi nhắc nhở ta, mời các hương thân ăn bữa ngon, điểm à. Lần này ai còn nghe không ra Trần Công trong lời nói đùa cợt, từng trương làm hoàng chết lặng trên mặt, cây khô gặp mùa xuân ngủ đông hiện ra gần như mừng rỡ. Lúc trước là ai tại chửi bới ta Trần Công, nói hắn không địch lại kia lão thử tinh. Trần Công và thuế. Cái gì cầu thí hôi thái gia, bất quá là một bữa ăn sáng mà. Hắc hắc, hôi thái gia, dám ăn ta lương, ta thiết nhu trực tiếp đem ngươi ăn 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 ăn. Đám người kêu gọi dựng lên nổi đến, gào to trong thôn, quét qua lúc trước chết lặng tuyệt vọng. Liền nghe kia hôi thái gia khặc khặc một tiếng cười quái dị, hơn 10 đầu cánh tay tựa như kia lớn con rết. Trần Công lại là không nhìn lâu một chút, cười lạnh một tiếng, đưa tay tế ra một chiêu hàng long thập bát trưởng, đánh kia hôi thái gia liên tục cầu xin tha thứ. Vì trên mặt đất lắm điều lấy Trần Công ngón chân, thẳng hô ra già tha mạng. A a a. Tây dòng dưới, Trần Kính cười nhạt nhìn kia Âu Dương Minh hướng các hương thân giới thiệu chính mình huyết ngược hôi thái gia rất nhiều chi tiết. Đám người liên tục lớn tiếng khen hay, tóc đều hoa dâm từ hạt tiên, càng là móc ra bản sách nhỏ đến, vụ trộm nhớ thứ gì. Ngươi tiểu tử không phải đã hôn mê a, giảng cái gì cầu thí. Trần Kính lắc đầu, chỉ cảm thấy chính mình thực sự không hòa vào cái này náo nhiệt bầu không khí bên trong. Lại đuổi mấy cái sai dịch thôn dân đi kia tiếp chi động trong phế tích đi lay điểm chưa kịp lôi ra tàn chi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa kia nhỏ Ni Nhi đầu, đứng dậy liền lẻ loi chơi chọi đi xa. Ra. Ngài đi tốt nhỏ Ni Nhi ném đi gặm đến một nửa thịt xương, ngại thanh mại khi hướng hắn tạm biệt. Trong đám người, đi chép đến một nửa Từ Hạc Tiên nghe thấy cái này tiếng hô. Cầm lên tay áo liền chuẩn bị nhanh chân đuổi theo. Có thể nhìn lên gặp hắn đi qua phương hướng, bước chân đột nhiên dừng lại. Chỗ ấy là Nam Lăng. Mộ địa. Hoang quả cây khô, một chỗ nát một phần. Tầm Dương huyện chỉ là cái huyện nhỏ, tự nhiên không có gì đại lăng mộ. Cái này Nam Lăng thổ địa làm cho cứng cỏi, không tiện trồng trọt. Thế là chính thích hợp lấy ra hạ táng. Trần Kính lần theo ký ức, chậm rãi đứng ở một đạo một mạc trước tấm bia đá, chỉ thấy cấp trên đao tước dịu đục đồng dạng khắc lấy cầu kình hữu lực một loạt chữ lớn, ái đồ trương tiện dành chi mộ trước mắt tán lạc đốt hết không lâu tiền giấy, còn có mấy đóa hoa cúc dại. Giống như là có người đến tới qua. Vung xuống hai khối xốp giòn nát thịt, rồi cho một chỗ rượu. Trần Kính lặng lặng nhìn qua cái này nhỏ bánh bao giống như phần mộ xuất thần. Hắn cũng không quen thuộc cái này trương tiện dành. Tại hắn kế thừa trong trí nhớ, cái này cái gọi là ái đồ lẻ loi tổng cũng chỉ xuất hiện 2-3 lần. Bất quá làng địch luyện tiên tiên lúc bối cảnh lời chú giải. Nhưng hôm nay đứng ở cái này trước mộ phần, mơ mơ hồ hồ ký ức nghịch mùi rượu, thẳng hướng trong đầu của hắn chui. Trương Tiện Danh A. Nghe nói đứa nhỏ này từ nhỏ phụ mẫu đều bị yêu quái cho ăn đi, tổ mẫu sợ hắn cũng chết hiểu, nghĩ đến cho làm cái bẩn thỉu danh tự tráng trắng mệnh. Trương Cầu Điểu. Ngay lúc đó thôn trưởng do dự không có cách nào đặt bút. Đi ngang qua Trần Kính Chi hơi nhíu mày, nói câu tên xấu dễ nuôi, không ngại liền gọi Trương Tiện Danh đi. Thế là liền gọi Tiện Danh. Lúc năm thuận miệng nói, không muốn 7-8 năm sau, Hồ Vương Tử tới trước cái đón đầu dập đầu nửa trẻ danh to xác, kêu to lấy muốn bái hắn làm thầy. Vài năm thời gian vội vàng mà qua. Năm đó Trương Tiện Danh 15, dựa vào sát hổ thiền tiểu thành cùng đầy ngập nhiệt huyết, là bảo đảm Tầm Dương huyện bách tính dấn thân vào nha môn, rút đao trực diện yêu ma. rốt cục qua loa nộp mạng. Làm Trần Kính Chi đổi tới y quán gặp hắn một lần cuối lúc, cái kia máu thịt be bét nửa thiên nhiên lớn, chỉ rung động câu lên một vòng cười, hắc hắc nói, sư phó, tiện danh không cho ngươi mất mặt đi. Câu nói này nói xong, hắn liền chết rồi. Đứa nhỏ này thẳng đến tắt thở, đều tại thẳng tắp nhìn chằm chằm Trần Kính Chi. Không có a, không có. Kia là cả đời chưa lập gia đình không sao Trần Kính Chi bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được quét tâm đau nhức. Hôm đó hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Trần An Trương tiện danh tổ mẫu sau, lên núi, chạm yêu. Khí phách nặng, huyết khí sông, nhất giống ta. Trần Kính nhẹ giọng lẩm bẩm, uống vào một ngụm rượu đụng. Hắn còn nhớ lại trước đây nghịch luyện tới 85 tuổi lúc, năm đó Trương tiện danh mời hắn rời núi. Trần Kính Chi về chính là vi sư đóng cửa, là người trong thiên hạ. Cho nên, bị này đại thống lại đột phá không có kết quả ngươi, chôn xuống đến tột cùng là. Trần Kính khẽ nhíu mày, ghé mắt nhìn về phía phần mộ một bên. Chỗ ấy chỉ lập lấy cái choai choai nhỏ đống đất. Trên tấm bia khắc lấy hai chữ, Trần Vũ chương 42. Tiên tiên phía trên, động giới quan tâm Trần Vũ. Trần Kính lẩm bẩm nói, là Trần Kính Chi võ đạo chi tâm a. Than nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng lại. Ta nói, ngươi vứt bỏ đồ vật, ta tới giúp ngươi cầm về. Lôi quang bạo dũng ở giữa, một cánh tay đã thăm dò vào kia mộ hoang ở trong, cho đến chạm đến một phương nặng nề hộp gỗ, cái này thế như trẻ che một kích mới phút chốc dừng lại. Chậm rãi đem hộp gỗ rút ra. Cái này cũng không tính cái gì đắt đỏ vật liệu gỗ, 9 năm thuế nguyệt ăn mòn bên trong, đã bị hủ thực non nửa. Mở ra hộp gỗ, chỉ gặp một bản bị ẩm nghiêm trọng sách nhỏ. Sát phong trên biết, tiên tiên phía trên, động giới quan tâm võ đạo bát phẩm, là vì động quan chi cảnh. Trần Kính thì thảo tụng niệm, trong lòng chỉ một thoáng nổi lên kinh đào hải lãng. Không phải luôn miệng nói trên võ đạo là tuyệt lộ a? Phiên bản con rơi võ phu, sao là bát phẩm cảnh giới? Bây giờ binh gia chủng đàn vũ phu, cảnh giới bất quá là theo kia yêu tộc hệ thống ra phải nhất phẩm phẩm chồng lên đi, cho nên tam giáo chế nhạo. Cho nên ngươi vì cái gì còn? Kinh ngạc bên trong, Trần Kính lúc này lật ra kia sổ sách, từng tờ một mảnh đọc qua đi. Sơ mà chậm chạp, biểu lộ ngưng trọng, ngay sau đó càng lộn càng nhanh, trên mặt biểu lộ cũng càng ngày càng đặc sắc. Trách không được, trách không được. Một mạch mà thành đem kia sổ sách lật ra hơn phân nửa, ngay tại Trần Kính đã hiểu ra, trong thoáng chốc bắt được một tia phá cảnh mạnh mỗi lúc. Đột nhiên xuất hiện một tờ trống không gọi hắn đồng bên trong trì trệ. Hắn kinh ngạc nhìn xem tờ kia bị nước rượu tưới đến khô quyển trang giấy, trên đó chỉ có một hàng chữ, không đủ, thời gian, không đủ. Hô, hô. Đến tận đây, gấp bình phong hô hấp rốt cục ngựa hoang thoát cương giống như phóng đãng bắt đầu. Hắn trắng trợn hô hấp lấy không khí, trong đầu bao quanh linh quang trùng điệp, không khỏi thán phục một tiếng, khá lắm 800 dặm chạm lòng Trần Kính Chi, khá lắm võ đạo tiên tử, quả nhiên tùy tiện. Căn cứ trên sách văn tự, nguyên lai tại Trần Kính Chi 37 tuổi đang lầm tiên tiên chi đỉnh. Đông đảo cùng cảnh lão bối đại tông sư nhóm say mê chụp lợi thời điểm, hắn đã bắt đầu tư tưởng lên cảnh giới tiếp theo tươi thắm bản thiết kế. Tại hắn lý giải ở trong, nói trắng ra là tiên tiên cảnh giới chính là kích hoạt thể nội tiên tiên nhất khí, làm cho vận chuyển toàn thân, như nước sông quần quần tuôn trào không ngừng. Thiếu hụt là một thân lực lượng dễ nguyên thủy cuối cùng cũng chỉ tại kia tiên tiên nhất khí, cơ thể người thiên nhiên không thích hợp chứa đựng tiên địa linh khí. Chính là kia yêu, cũng bất quá là dựa vào lấy dài rằng giặc tuế nguyệt đến chịu, từng chút đem linh khí ép vào căn cốt huyết mạch, cuối cùng tích tụ ra một viên yêu nguyên. Nhưng mà cho dù lấy tiên tiên võ phu chi thần, tại có hạn thọ nguyên bên trong, cũng không cách nào tại thể nội sinh sinh ngưng kết ra một viên chữ linh khí quan tới. Bởi vậy mới có kia cái gọi là đường tắt. Kết không ra, liền mượn. Chỉ tiếp trùng đan một đường, nhẹ thì chắc thọ, nặng thì bỏ mình, hữu tử nhất sinh. Đối với cái này sớm có đoán được Trần Kính Chi quả quyết đẩy ngã trùng đan một đường. Lật khắp cổ tịch, rốt cục cùng ngay lúc đó Dược Vương Trương Trọng Chân ăn nhịp với nhau, lấy cơ thể người 365 huyệt làm cơ sở, bắt đầu đếm thử tìm kiếm thích nghi nhất chứa đựng tiên địa linh khí khiếu huyệt. Mấy năm trôi qua, lý luận không hiện, vậy liền lấy thân thí nghiệm. Đã là tiên thiên phía trên, vậy liền chỉ có tiên thiên tông sư thân thể có thể nếm thử. Khi đó Trần Kính Chi đã là thiên hạ võ đạo khôi thủ, thiên địa dị biến xuất hiện, đại tranh chi thế mở ra, tiên nhân xuất thế, Tây Phật đông dần dần, nho sinh hỏi. Võ đạo sự suy thoái, đột phá không cửa. Trần Kính Chi dứt khoát lựa chọn dùng chính mình đến là thiên hạ võ phu mở đường. Tiên tiên võ phu, lão phu không phải liền là a? Hắn cười nhạt, đầu nhập vào đến không hết thất bại ở trong. 3 năm, 5 năm, dài răng giặc 5 tháng trôi qua, trong lúc đó tu vi không gãy lìa tổn hại lại bổ sung, thân thể hỏng bét, thậm chí có lần lầm động thấp tiến huyệt gân mạch nghịch loạn tiên huyết chảy ngang, suýt nữa thân tử đạo tiêu. Nhưng dù cho như thế, phá cảnh con đường nhưng như cũng nhiều lần vấp phải trắc trở. Làm nho đạo lại một lần nữa đem cảnh giới đẩy về trước nhất phẩm, dẫn tới thiên đạo hồng âm thời điểm. Trần Kính Chi nội thị lấy một thân vết thương, rốt cục ý thức được con đường phía trước đến tuột cùng đến cỡ nào làm người tuyệt vọng. Dù cho liên thông đạo thứ nhất đại huyệt, như vậy về sau đâu? Về sau mỗi một chỗ huyệt vị đều cần cùng trước mặt huyệt vị phù hợp không sông, trình tự sai chính là gân mạch ngược dòng, một khí hoắc loạn. Mà tại dự đoán của hắn bên trong, như nghĩ triệt để đột phá tiên thiên chi cảnh, cần mở 8 cái huyệt vị, đơn giản hoang đường. Sau đó liền phong tàng ý niệm này, cho đến cao tuổi. Năm đó, từ quan trở lại quê hương, ẩn cư hổ vương từ Trần Kính Chi lại một lần động kia phá cảnh suy nghĩ. Nghĩ đến tu vi đã rơi xuống, không nếu vì thiên hạ võ phu làm chút cống hiến. Cuối cùng đem con đường phía trước khóa chặt tại 49 nơi ẩn yếu huyệt vị bên trên, cũng xác định chỗ thứ nhất đại huyệt. Nuôi mạch chi huyệt, quỷ tâm thái nguyên. Trần Kính than nhẹ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Cái gọi là động quan chi cảnh, tìm ra 8 chỗ đại huyệt, cũng lấy đặc biệt chỉnh tự đem mở. Cho nên còn lại, là muốn tại còn lại 48 trong huyệt, lấy chính xác chỉnh tự, liên thông 8 chỗ a. chính là Trần Kính Chi võ học thiên phú đăng phong tạo cực, lại phối hợp thêm kia nhất thời dược vương, đều chỉ có thể cảm khái thời gian không đủ, ta một người phàm phu tục tử, như thế nào? Các loại, thời gian. Trần Kính đột nhiên hai mắt tỏa sáng. May mắn lúc trước ổn một tay, không có lung tung giày vò. Nhìn xem kia trúc long vậy ngược phía trên, còn thừa dáng vẻ giàn mua, 741 năm ta có nhiều thời gian à. Lao ra hỏa, ngươi cả đời nguyện vọng, liền giao cho ta đến thực hiện đi. Nhìn qua kia trên tấm bia Trần Vũ hai chữ, Trần Kính khuôn mặt lênh tốt. Thản nhiên nói, dáng vẻ giàn mua, rót đầy. Trước mắt quang cảnh phi tốc biến hóa. Thời gian 10 năm, hoàng hốt tiềm lượng, năm thứ nhất, ngươi khóa chặt 48 yếu huyệt, ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn huyệt vị xung quanh, toàn thân cứng đờ không thể động, nằm trọn vẹn 3 tháng năm thứ 3, một chỗ bản chân huyệt vị, biết điều sau chợt thấy bước đi như bay, nhưng mà rất nhanh ngươi phát hiện chỉ nhanh một cái chân, lại hy sinh hai chân cân bằng, bỏ ra thời gian nửa năm một lần nữa điều tức trở về năm thứ 5, ngươi phát hiện chính mình lỗ mãng hành vi tệ nạn. Bắt đầu khổ đọc y thuật, thời gian 3 năm qua đi, theo lượng lớn thân thể học thuật tràn vào trong đầu, ngươi hô to ý đi. Tốt, ta xong rồi. Năm thứ 8, giấu trong lòng kinh người y học tạo nghệ, ngươi nếm thử xông phá một chỗ tự cho là vô cùng ghép đôi quỷ tâm huyệt phế huyệt, cảm thán khí cơ tuyệt diệu chảy xuôi, góc miệng ngươi bộc lộ một tia mừng như điên, ngay sau đó trước mắt tối đen, tỉnh nữa tới đã là nửa năm sau năm thứ 10, cầu thí học ý đi, cái này võ phu tu luyện, đột phá tiên thiên, cỡ nào huyền huyễn sự tình, sao có thể câu nệ tại phàm nhân thể mạch, ngươi quyết định vứt bỏ ý theo võ, tiếp tục chọn lựa may mắn. Huyệt đạo đáy lòng phát lạnh, Trần Kính bỏ dở dáng vẻ dàn mua rót vào. Thế, đây là muốn bạo lực phá giải a? Vạn nhất chọn lấy cái nghịch thiên huyệt vị, trực tiếp cắt nhưng làm sao bây giờ? Trần Kính lưng lạnh xuống, chợt nhớ tới năm đó Trần Kính chi trải qua nhất mạo hiểm huyệt vị, cũng bất quá là suýt nữa bỏ mình. Đã cái này còn sót lại 48 huyệt là hắn tỉ mỉ lựa đi ra. Trần Công đối mặt không biết cũng dám lấy thân thử hiểm, ngươi tại bảng văn tự chấp động bên trong, đều nhát gan như vậy à, Trần Kính. Còn nữa, cái này là thiên hạ võ phu mở khơi dòng, xưa nay chưa từng có sau này không còn ai chi công tích vĩ đại, làm sao có thể không nguy hiểm. Nếu là thật sự đơn giản, chẳng phải là võ thánh không bằng chó, võ thần khắp nơi trên đất đi. Hai mắt lạnh xuống, Trần Kính cắn răng, cho ta tiếp tục rót. Thứ 30 năm, ngươi thử tại Quỷ Tâm Thái Nguyên huyệt sau quán thông 13 chủng huyệt đạo, trong đó một nửa để ngươi cảm nhận được gần như tử vong kịch liệt đau nhức, một nửa không thu hoạch được gì. Lưu lại vô số ám thương thứ 67 năm, ám thương khép khép mở mở, đỉnh bên ngoài hoa nở hoa tàn, ngươi triệt để đem 48 huyệt toàn bộ đếm thử một lần, tại mấy lần cùng tử vong sát vai về sau, ngươi đem tìm ra 13 chỗ huyệt vị, mơ hồ cùng Quỷ Tâm Thái Nguyên huyệt tương hòa, có thể làm thứ hai chỗ đại huyệt chuẩn bị tuyển thứ 99 năm, gần như chết lặng vì chính mình đắp lên sáng tạo thuốc, nuốt xuống rượu đắng, ngươi đem kia 13 chỗ đại huyệt toàn bộ quán thông, đếm thử. Câu thông còn lại 47 huyệt làm thứ 3, gần như tuyệt vọng phát hiện, trong đó có 7 chỗ đều mơ hồ nhưng làm thứ 2 đại huyệt, theo thứ tự là thứ 127 năm, ngươi cắn răng đã định máu thương cách du huyệt là thứ 2 đại huyệt, bắt đầu đếm thử thôi diện thứ 3 huyệt năm thứ 151, sai, sai, ha 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 thứ 200 thứ 307 năm, ngươi chết lặng trong hai mắt tung ra tinh quang, lấy mạch huyệt mở dấu khí chi đạo, khí huyết hỗ trợ, thứ 2 huyệt, nên là dưỡng, khí chi huyệt nguyên kiến tiên trung. Nhưng là, còn có 6 nơi huyệt đạo, ngươi hô, hô. Trần Kính hô hấp dồn dập, ánh mắt tán loạn. Hắn không dám tin nhìn trước mắt từ màn, phô thiên cái địa cảm giác tuyệt vọng ép tới hắn gần như ngã thở. Thứ hai huyệt, chỉ là thôi diễn ra thứ hai huyệt ta liền đã gần như sụp đổ, bỏ ra trọn vẹn 300 năm, kia phía sau đây, phía sau. Đây chính là Trần Kính Chi gánh vác đổ vật ta, ha ha, ha ha ha. Không được, ta đã đáp ứng hắn, tiếp tục, tiếp tục. Thứ 365 năm, không lo được vết máu đầy người, ngươi từ 47 chỗ huyệt khiếu bên trong, tìm ra 6 nơi huyệt đạo làm thứ 3 đại huyệt, về sau. Ngươi dùng dòng dã thời gian 1 năm đến chạy không suy nghĩ năm thứ 421, ngươi năm thứ 497, ngươi tại hai nơi huyệt khiếu bên trong không thể phỏng đoán, chọn sai chính là mấy chục năm trả tấn, thống khổ, tuyệt vọng đưa ngươi bao phủ thứ 500 năm, ngươi si ngốc ngồi tại dòng sông thời gian bờ sông, hai mắt vô thần, giống như cái xác không hồn. Trần Kính tê cả da đầu nhìn xem trên đó chữ viết, mắt thấy chỉ còn lại hơn 200 năm dáng vẻ giàn mua, thứ vô số lần động từ bỏ suy nghĩ. Không được, không được, lại cùng năm, nhìn xem trong nước tấm kia tuấn lãng lại tràn ngập chết lặng mặt, trong hoàng hốt bên tai vang lên khẽ than thở một tiếng, ngươi kinh ngạc nhìn về phía trong nước, một đạo tóc trắng thương nhưng thân ảnh tại thân ngươi bên cạnh đứng chắp tay chương 43. Thiên hạ võ đạo, từ kính bắt đầu ngươi kinh ngạc nhìn về phía trong nước, một đạo tóc trắng thương nhưng thân ảnh tại thân ngươi bên cạnh đứng chắp tay, ngươi vô ý thức xoay người phát hiện trường hà bên mở, duy ngươi một người, ngươi thất vọng mất mát, lần nữa hướng sông lớn trông được đi, đã thấy kia tiên phong đạo cốt thân ảnh quay đầu nhìn về phía ngươi, giàn mua quắc thước thần thái phi phàm, hắn lẳng lặng nhìn xem ngươi, dường như kinh ngạc tại kia xóa quen thuộc tuổi trẻ bay hùng, có chút thất thần một lát, góc miệng đống nhiên nhấc lên một vòng rầm rĩ liệt cười đến. Trần Kính yên lặng nhìn xem cổ sơ văn tự phát sóc kéo dài tới, trong thoáng chốc thấy được kia cách nước nhìn nhau một màn. 99-37, 62 năm trong nháy mắt bung lên, lấy lại tinh thần, chỉ thấy lão nhân ánh mắt ngưng lại, không giận tự uy, nhìn xem ngươi trải rộng đầy người nhọn cùng ban vấn, hơi chút suy nghĩ, đống nhiên đưa tay điểm nhẹ tâm nửa trái tấp chỗ ngươi không hiểu, vô ý thức đi theo hắn đem ánh mắt xê dịch về trái tim, trong nháy mắt con ngươi bạo chấn, giật mình đó chính là ngươi bỏ ra hơn 100 năm chọn lựa ra thứ ba đại huyệt hai nơi chuẩn bị tuyển một trong. Ngươi sững sờ nhìn xem hắn, liếm khí nín hơi, trong mắt chết lặng cùng tuyệt vọng biến mất không còn bừng tỉnh đại ngộ. Tâm huyết cổ động, linh khí cuồn cuộn. Trần Kính sinh sinh đè xuống trong lòng rung động, giật mình phá cảnh khả năng ngay tại vô hạn tăng gọn. Trần Công, liền để học sinh nhìn xem, cái gì gọi là võ đạo thiên tử. Thoại âm rơi xuống, dáng vẻ giàn mua mãnh liệt rót vào. Liền trông thấy kia trên phụ đề, từ Trần Kính lúc trước chịu khổ thứ 500 năm bắt đầu. Năm thứ 501, ngươi tránh đi sai lầm lựa chọn, linh khí ngang nhiên bước tiến tâm quan, thứ ba đại huyệt quý uy hiếp chương môn, phá. Năm thứ 519, lục phủ quần quận, kịch liệt đau nhức như phệ, ngươi lợi hại tâm vung tay đánh cược một lần, thôi động linh khí tiến quân thần tốc. Thứ tứ đại huyệt thái thương bên trong quản, phá. Năm thứ 520, thứ sáu đại huyệt dương chi lang suối, phá. Năm thứ 606, thứ tám đại huyệt tuyệt xương treo trùng, phá. Cùng năm, đối mặt tiểu yểu múa, gợn sóng ngập trời dòng sông thời gian, nâng bút sáng tác hạ tiên tiên phá cảnh chi pháp, động giới quan tâm bỗng nhiên ở giữa, liên phá tám huyệt. Trong năm thời gian trôi mau mà qua, Trần Kính trong lồng ngực nhiệt huyết lại dài đốt không tắt. Thông, thông. Từ 365 chỗ huyệt chúng tuyển bên trong bát đại hạch tâm thiếu huyệt, lại lấy từng cái đan sen, hỗ trợ lẫn nhau chính xác chỉnh tự liên thông, sau đó khí rót tám mạch, thì động quan có thể thành. Trong chớp mắt, không cách nào khắc chế mừng rỡ đem Trần Kính bao phủ. Người hoan hô từ dưới đất bật lên, chỉ cảm thấy khí thôn sơn hà, chí lớn không ngừng ngươi nhìn về phía thời gian trường hà không có chút rung động nào, thà như bình tĩnh mặt nước trên mặt nước, cái kia đạo tóc trắng thường nhưng, khuôn mặt lãnh túc nguy nga lão giả. Lần thứ nhất lộ ra tiêu dung chợt thấy hai tay của hắn ôm quyền, hướng ngươi khẽ bước cằm, bờ môi mấp máy ngươi kinh ngạc nhìn lại, đọc lên hắn lời nói là lao phu Trần Kính Chi, không thẹn thiên hạ võ phu. Tiếp theo một cái chớp mắt, phản phất giống như hoàng lương nhất ngộng, thấy hoa mắt, không gặp lại thân ảnh quen thuộc kia. Thứ kia tựa như ảo ngộng tràng cảnh bên trong tỉnh lại. Trần Kính kinh ngạc nhìn xem trước người mộ hoàng, Trần Vũ hai chữ chói mắt kinh tâm, chợt thấy một trận thất vọng mất mát. Cái này thời điểm, một trận túc sát gió lạnh nhào tới trước mặt, mang theo vòng quanh trong chén nước rượu đậm đậm. Tại kia lăng liệt mùi rượu bên trong, Trần Kính hoảng hốt nghe thấy một tiếng cởi mở cười to, "Tiểu tử, lão phu liền chỉ giúp ngươi tới đây, quãng đường còn lại, liền rửa chính ngươi đi." Thoại âm rơi xuống, cuồng phong chết rừng. Trần Kính trợn to hai mắt, trước người chỉ một mảnh lá khô, chậm rãi rơi vào mộ phần. Trần Kính ngây người một lát, đột nhiên hai tay ôm quyền, xá dài nói, "Học sinh Trần Kính, tại Trần công chỉ giáo." Con thưa dáng vẻ giàn mua, 135 năm Trần Kính con ngươi nhắm lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngửa đầu một ngụm nuốt vào hơi thái già tinh hồng yêu nguyên. Tới trước 10 năm dáng vẻ giàn mua thử một chút sâu cạn. Khi lấy được động quan bát khiếu chính xác vị trí cùng chính tự, cùng ôn dưỡng mở chi pháp về sau, ngươi không muốn sống giống như đem dáng vẻ giàn mua cuồng mãng rót vào trong đó năm thứ nhất, máu liên cuốn dao cuồng mãng tinh khí tại ngâm rồng chân khí chân áp phía dưới, hóa thành màu máu trường lòng tại trong cơ thể ngươi đại khiếu bên trong đằng hơi thở cuồn cuộn, mạch khiếu chớp mắt mở đồng thời, huyết luyện chi pháp tình tiến, huyết khiên cơ, tàn, huyết hà dẫn, toàn, năm thứ 3, yêu nguyên luyện hóa hoàn toàn, một thân cuồng mãng chân khí tại mở khí huyệt lúc hao phí kinh người, tiến triển chậm chạp năm thứ 7, ngươi mơ hồ tiếp xúc đến thất khiếu bích trướng. Nhưng khổ vì tinh nguyên không có bảo dược linh đan hỗ trợ, đến tiếp sau vẫn như cũ chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, hậu tích bạc phát năm thứ 10, ngươi xông phá khí quan, liên thông hai khiếu, nội thị bản thân, phát hiện huyết mạch gân cốt ở giữa, hai đại khiếu như mênh mông tinh không bên trong. Hai viên sáng ngời tinh tử, hòa lẫn, động giới quan tâm trước tiên, biết điều, nhập môn ách. Trần Kính than nhẹ một tiếng, bởi vì sẽ không luyện dược đúc đan chi pháp, giữ dội nuốt vào kia hôi thái gia yêu nguyên, chỉ là trấn áp cùng chiết xuất yêu lực đều hao tốn bó lớn công phu. Thời gian 10 năm, chỉ là mở cùng xuyên suốt hai nơi khiếu huyệt. Trước tiên nhập môn, xem ra cần đến hậu tiên mới tính chính thức bước vào thông quan chi cảnh. Ngược lại là kia huyết khiến cơ, không nghĩ tới phối hợp hôi thái gia yêu nguyên, đúng là thuế biến đến hoàn toàn. Huyết hà dẫn, bây giờ lại đụng vào kia hôi thái gia, nghĩ đến không cần mánh khóe, trực tiếp lấy máu thả chết là được. Nghĩ đến, Trần Kính cười cười, nhìn xem coi như sung túc nội tình, lòng tin tràn đầy đem còn sót lại dáng vẻ giàn mua cùng rót vào biết điều thiên bên trong. Năm thứ 16, ngươi lại lần nữa hao hết tất cả tinh nguyên, mạch khiếu khí khiếu không ngừng sức lực, hướng về tâm hồn khởi sướng gọn mạnh thứ 25 năm, tâm hồn mở thứ 37 năm. Mạch khí quấn dao, tâm huyết cổ động, khổ vì không bảo dược phụ trợ, ngươi xung kích lục phủ đại khiếu tiến độ từ đầu đến cuối vô cùng chậm rãi, Trần Kính biểu lộ dần dần có biến hóa, trong mắt cũng nhiều chút khẩn trương. Thứ 53 năm, trải qua nhiều năm tích lũy, lục phủ cùng gieo vàng, ngũ tạng đều đinh, tứ khiếu cùng băng lên, động giới quan tâm trước tiên, biết điều, tiểu thành thẳng đến hàng chữ này hiện hiện, Trần Kính mới phát hiện chính mình ở mức hồi lâu, vậy mà suýt nữa quên đi hô hấp. Nhưng mà thù lao lại là đầy đủ phong phú. Không chỉ có là tứ khiếu liên thông to lớn tiến triển, tại biết điều xem tâm trong quá trình, Trần Kính có thể cảm giác chính mình tiên thiên nhất khí càng thêm lớn mạnh, kinh mạch vững chắc, khí tức kéo dài, thể nội ngũ tạng lục phủ giống như tân sinh trong suốt chói mắt, đồng thời theo mở linh khiếu càng thêm tiếp cận tám chỗ. Cái kia xưa nay chưa từng có kinh người cảnh giới, ngay tại chậm rãi hướng Trần Kính xốc lên khăn che mặt. Hắn khẽ cắn môi, bắt đầu toa cát. Thứ 73 năm, ngươi thành thói quen từ từ tích lũy tinh nguyên, năm qua năm, ngày qua ngày, đối với dẫn khí xung kích khiếu huyệt toàn bộ quy trình lộ ra vô cùng thuần thục. Năm thứ 87, cái nào đó chạm vào tối, nguyệt lạc tinh trầm, ngươi nhìn xem tinh không bên trong sáu cái tinh thần lấp loé như mang, lặng yên nội thị, gân huyệt đống nhiên thông suốt, lục khiếu hợp, biết điều đại thành lần này Trần Kính liền ngừng đều không ngừng, hắn cảm giác chính mình cách cảnh giới kia càng ngày càng gần. Thứ 99 năm, vận dụng tiên thiên nhất khí xung kích dương khiếu thời điểm, ngươi bỗng nhiên cảm giác giữa thiên địa linh ẩn khí tức tại hướng ngươi tụ lại, không ngừng tráng đại tiên thiên một khí, ngươi nhíu mày, nhớ tới di vãng chỉ có thể dựa vào toàn thân đến ẩn dưỡng. Năm thứ 119, theo đại khiếu mở số lượng càng thêm tiếp cận trung mạng, thiên địa linh ẩn tựa hồ cũng cùng ngươi càng thêm thân cận. Thứ 135 năm, không biết khi nào lên, thể nội tám chỗ đại khiếu quán thông, khiên động tiên tiên nhất khí sắp xếp thành rộng lớn hình rồng, trắng trận thôn phệ tiên địa linh khí, đem hướng khiếu huyệt bên trong rót vào. động giới quan tâm trước tiên, biết điều, viên mãn tiên tiên đỉnh phòng, nửa bước động quan còn thừa thọ nguyên, 11 năm. Mộ hết giận hao tổn hầu như không còn. Động quan chi cảnh, gần ngay trước mắt. Dù chưa hoàn toàn nhập cảnh, nhưng mà tay cầm hậu tiên, động quan, liền chỉ đợi yêu tới. Cảm thụ được vô cùng quen thuộc nhưng lại làm cho người xa lạ cường hoành thân thể. Trong con ngươi lặng yên hiện lên hừng hực kim mang. Trần Kính cũng không quay đầu lại ly khai mộ địa. Trong miệng lẩm bẩm, kể từ hôm nay, thiên hạ võ đạo, từ kính bắt đầu. Chương 44. Tiên tử Lâm Không, kiếm xóa khung quật Trần Công, ngài thu sửa lại đội ngũ, trấn an xong thôn dân, từ Hạc Tiên chỉ đợi chờ lấy Trần Kính trở về liền đồng quy huyện thành. Có thể xa xa nhìn thấy cái kia đạo vai hùng thân ảnh, hắn trên thân chưa lắng lại mãnh liệt khí kình để hắn không chịu được toàn thân run lên. Cái này, đây không phải là tiên tiên chi cảnh khí tức. Có thể võ phu ngoại trừ tiên tiên chi cảnh, còn có cái gì? Không phải là chủng đan. Nhưng Tầm Dương huyện từ đâu tới bắt phẩm thực khí đại yêu? Huống chi binh gia chủng đan cực kỳ hung hiểm, cần tắm rửa đốt hương, lớn chọn ngày tốt, khác chuẩn bị bảo dưỡng, hộ pháp. Lại quá trình cực kỳ thống khổ dài dằng dặc. Trần Công mới đi kia Nam Lăng bất quá nửa canh giờ, căn bản không đầy đủ. Nhìn xem người kia góc miệng làm hắn vô cùng quen thuộc nhẹ hước đường cong. Chẳng lẽ, một cái hoang đường suy nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Từ Hạc Tiên trong đầu. Từ Hạc Tiên đột nhiên trừng lớn hai mắt, hô hấp dồn dập nhìn về phía bầu trời. Võ đạo bất phẩm, thật sắp xuất thế. Hắn lẩm bẩm, bỗng nhiên sửng sốt. Làm sao không thấy thiên đạo hưng âm? Tại cái này mênh mông cửu châu, một khi cảnh giới mới xuất hiện, nếu như thiên đạo tán thành, thì sẽ liên tiếp hạ xuống hưng âm, phúc phận ngàn vạn giảm, chiêu cáo nhân gian. Được quốc vận gia thân nho sinh, cái này mấy chục năm chính là liên tiếp gõ vang thương cùng, dẫn thế nhân cực kỳ hâm mộ, phóng đại nhân tộc khí vận. Có thể Trần Công tại sao không có? Từ Hạc Tiên không dám tin nhíu mày lại. Ngây người một lát, hắn đột nhiên bất đắc dĩ cười cười, bỏ đi chính mình ngây thơ suy nghĩ. Trần Công sự tình, há có thể theo lẽ thường phỏng đoán. Tóm lại, tất nhiên là có chỗ tinh tiến. Không hổ là Trần Công. Hắn buông lỏng cười lớn một tiếng, mặt lộ vẻ vui mừng lung tay áo nên đón tiếp lấy. Trần Kính đi qua đầu thôn, chính nghe thấy mấy cái đất mặt hắn tử miệng bên trong mị mị nhai lấy thì cô, một bên tức giận hô to. Lúc trước là ai đang nói chúng ta Trần Công không địch lại kia tiểu hối tử? Nói chuyện. Đúng a, sinh mà vì người, làm sao có thể nói ra chửi bới Trần Công ngồi châm chọc đến. Nghe đám người hô quát, đám người nơi hẻo lánh, cái kia thân hình còn xuống tóc xám lao hầu đột nhiên run lên, giống khô héo rau dại đồng dạng điệu xỉu xuống tới. Có thể xa xa nhìn thấy một đạo vai hùng thân ảnh đi tới. Nàng kia che kín che lấp tuyệt vọng trong con người đột nhiên hiện ra một vòng sáng sắc. Cuốn quýt giơ lên cao cao tay, ta, là lao bà tử ta nói. Ha ha, lại là ngươi cái này rất bà tử. Sao, không nuôi kia tiểu xuất sinh đổi làm lão. Ngao. Một anh nông dân tử đang muốn mắng nàng hai câu, đột nhiên bị bên người nàng dâu che miệng lại, hung hăng bấm một cái. Phụ nhân hung tợn nhìn hắn chằm chằm, ra hiệu nhìn về phía một bên. Hán tử sững sờ, quay đầu liền nhìn thấy Trần Công cao mày chậm rãi đi hướng bên này, lúc này toàn thân cứng đờ, đặt mông ngồi sập xuống đất. Phụ nhân quay mặt chỗ khác, mất mặt xấu hổ. Đã thấy người kia người sùng kính Trần Công cũng không làm có dễ, chỉ tiện tay đem hắn nhấc lên, ném đến một bên. Sau đó ánh mắt ngưng lại nhìn về phía kia sắc mặt khô bại tóc xám lao hầu. Không tính đang chú ý ký ức mơ hồ phù lộ trong lòng. Hắn mở miệng hỏi, ngươi là tiện danh tổ mẫu? Nghe tiếng kia tóc xám lao hầu đột nhiên khẽ giật mình, trải rộng che lấp xám trắng đồng trong mắt một cái chớp mắt ướt át. Nàng mở miệng muốn nói gì, có thể khắp đầy đau khổ nếp nhăn trên mặt lại lập tức cảm đạm xuống tới. Tiện danh là ô, lao bà tử là tiện danh bà. Nói, bà lao kia lập tức chống đỡ quải trượng gian nan quỷ xuống tới. Như thế nào có thể? Trần Kính đưa tay đưa nàng đỡ dậy, đối diện trên một trương nước mắt tuôn đầy mặt. Lão nhân toàn thân run rẩy, giống như là đối mặt cây cỏ cứu mạng đồng dạng chăm chú nắm chặt hắn che kín vết máu tay áo. Gần như tuyệt vọng kêu không nói, Trần Công, tiện danh sự tỉnh lão bà tử tự biết là trách ta cố tình gây sự, tiện danh hắn một người làm việc một người làm, mất mạng cũng không thể oán ai, ngài dưỡng dục lôi kéo hắn, dạy hắn võ công, bỏ ra bao nhiêu công phu khổ tâm, lão bà tử lại ghi hận trong lòng, sau lưng còn. Thật sự là đáng chết, nên đánh. Thế nhưng là, lão bà tử nhi tử con dâu cũng bị mất, nằm mơ còn có thể nhớ tới tiện danh cười nói muốn cho lão bà tử dưỡng lao sự tỉnh. Hắn sống đi, bây giờ liền lưu cho lão bà tử cháu trai nhỏ đều không thấy. Lão bà tử bây giờ cái gì cũng không còn, chỉ có thể ưỡn nghiêm mặt cầu ngài hỗ trợ, có thể hay không cầu ngài giúp đỡ tìm xem hắn, lão bà tử cho ngài dập đầu, ô ô ô, cho ngài dập đầu. Nàng khóc, ra sức ép nửa mình dưới liền muốn hướng xuống hung hăng dập đầu. Đây là tội gì? Trần Kính lắc đầu, đưa tay đem bà lão kia nâng lên, một đạo ôn hòa chân khí bơi vào trong cơ thể nàng, tại nàng khô bại trên mặt hiện ra một vòng đỏ sáng lên. Nàng nói, cháu trai nhỏ ném đi. Có thể nàng một đôi nhi nữ sớm đã không có ở đây, như thế nào cháu trai nhỏ? Chư tiện danh chết thời điểm cũng bất quá 15 tuổi, lại là từ lâu tới. Chợt nhớ tới kia hoa màu hán tử nói tiểu xuất sinh, Trần Kính thoáng qua nhíu mày, vẫn gật đầu. Yên tâm, ta sẽ lưu ý. Lao hầu trên mặt hiện hiện kinh hỉ, cũng biết dùng sức không lưng. Ai, ai? Tạ ơn Trần Công, lão bà tử ta nguyện ngày đêm là Trần Công cầu phúc nhậm chú. Tạ. Trần Công đi tốt, Trần Công đi tốt. Xa xa nghe thấy tiếng hô, lao hầu này cũng là cố chấp, xa xa tiễn biệt Trần Kính sau, chạy đến không người tại phụ cận nơi hẻo lánh, lại xa xa cho hắn gõ lúc đầu đến, thành kính vô cùng. Trần Kính bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tăng tốc bước chân. Hắn than nhẹ một tiếng, lật tay lấy ra một viên bỏng mắt kim lân. Đây là bà lão kia cuối cùng giao cho hắn trong tay, nói là nàng kia tiểu tôn nhi mất tích trước đó, tại hắn thường thường chơi đùa địa phương mà được. Đây là phiến vảy rắn. có thể kêu bản xà lĩnh Liễu Nương Nương, không nói là thanh xà a. Trần Kính lông mày phong vẩy một cái, đem kia kim lân đưa cho Từ Hạc Tiên. Trên lệch bọn nha dịch đi trước tìm hiểu một cái này kim lân tung tích. Đại yến kết thúc, lại ngoại trừ hôi tử. Trần Kính rốt cục ý thức được ngày hôm nay chẳng yêu, vì sao chỗ nào đều không được bình thường. Không mang tiểu hùng đấu, chắc không được luôn cảm thấy khí thế không quá đủ, lại phá lệ mệt mỏi, liên thủ tâm đao đều nặng để cho người không muốn nhấc lên. Càng là không ai giúp mình ứng phó thôn dân nhiệt tình, nói rất nhiều mệt mỏi miệng lưỡi. Tạm biệt Từ Hạc Tiên cùng kia kiên trì tặng ngựa Âu Dương mình, Trần Kính vội vã hướng kia tiên tử chỗ ở tiến đến. A, phụng đao tiểu nha hoàn, ta đến đón ngươi. Xa xa đến kia thúy trúc vờn quanh nho nhỏ nhà tranh trước, người đông nghìn nghịt chưa từng lùi bước, tại mọi người bên thai không dứt tiếng kinh hô bên trong, chỉ thấy rửa sạch áo tiên tử giống như trăng sáng phiêu nhiên lâm không, váy trắng tung bay, dưới váy lộ ra tuyết ve tất lưới kim sợi dày, một bước trên không trung bước ra điểm điểm gợn sóng, thật đi dày rồi. Nhìn không ra, cái này nguyên tiên tử vẫn rất nghe mẹ nói. Trần Kính cười cười, xa xa nhìn thấy trong viện đứng đấy cái thân mang hải đường màu đỏ bánh ngắn, toàn thân gọn ruôi lấy xuất trần tiên vận, không giống thế gian nữ tử cô nương xinh đẹp. Nàng là? Trần Kính sững sờ, chỉ thấy kia áo đỏ tiên tử hình như có chỗ xem xét, hoang mang rối loạn xoay người lại cố gắng tìm kiếm lấy cái gì. Đợi nhìn thấy người kia khôi vĩ anh hùng, lại trẻ rất nhiều tuấn lãng bộ dáng về sau, một đôi ôn nhuận mắt hạnh trong nháy mắt doanh sáng lên. Ra! Kia hồng y cô nương hô to một tiếng, dẫn theo váy liền muốn chạy tới. Cùng nhau đuổi theo, còn có cái người kia phía trước trang rất nhiều, ôm miêu nhi nhỏ nhắn ngọc đường. Không giống với đầy mắt đều là Trần Kính bị máu bụi làm bẩn quần áo cùng tóc mai, thư nhẹ một tiếng liền cuống quýt giúp hắn quản lý tiểu nha hoàn. Ngọc Nương thấy một lần Trần Kính liền đột nhiên con ngươi nhíu lại, nhẹ nhàng nhàn nhạt cười lên, "A chỉ nửa ngày không thấy, chúng ta Trần công không ngờ có chỗ đột phá." Hiện lên Ngọc Nương cùng Nguyên Tiên Tử Phúc. Trần Kính khẽ bước cằm, như có điều suy nghĩ nhàn nhạt nhìn chỗ không bên trong thân ảnh. Liền nghe kia Ngọc Nương thuận miệng giải thích nói, "Ai nha, hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi như vậy, thiếp thân cái này liền muốn đi rồi." Nói, nàng bệnh bệnh lên phấn nhuận miệng nhỏ, hướng xa như vậy không liếc mắt nhìn, thư nhẹ nói, "Góc đông bắt trời, sắp một khối, Nguyệt Nhi phải đi đẻ lấy Cửu Châu, miễn cho không biết tốt xấu đồ vật từ trên trời chui ra ngoài." Trần Kính nghe vậy hổ mâu ngưng lại, nhàn nhạt nhìn về phía góc đông bắc chân trời. Liền gặp vô tận nơi xa, xanh như mới rửa trong suốt trên bầu trời, mơ hồ có cái nho nhỏ điểm lấm tấm. Kia là Thiên Quật. Chương 45. Học trộm tiên pháp, nhàn nhạt đem ánh mắt từ xa trời thu hồi. Trần Kính trong lòng chợt thấy một trận bình tĩnh. Động quan chi cảnh gần ngay trước mắt, bởi vì cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, như là đã là thiên hạ võ phu mở khơi dòng. Ngày sau tự nhiên không ngừng tinh tiến. Chỉ là cũng không biết tự trách mình thiên phú quá kém, vẫn là thiếu khuyết bảo dược linh đan hỗ trợ, đơn cái này biết điều một đường giống như này dài dằng dặc. Nhưng nói đi thì nói lại, so với ngày đó hố tuyệt bích, cho dù chỉ một cây cầu độc một cùng nhỏ bé lỗ hồng, đều đã đầy đủ phân chấn lòng người. Tóm lại có chút hy vọng. Sau này, cố gắng chống đỡ tại nhân tộc đằng trước, vai nâng tiên quật, ngoại trừ kia tiên nhân. Còn có chúng ta võ phu. Hô, tiếp giáp độc quan, gánh nặng đường xa. Suy nghĩ ở giữa. Trời ạ, tiên tử đây là. Tê, huyết ôn, tản. Bóng đêm kéo ra màn che, liền gặp vân khai vụ tán, trên trời trải rộng ra một đầu sán lạ ngân hà. Kia tiên tử lẫm không cầm kiếm, ba thước thanh phong thu hút ánh trăng, chỉ phiêu diêu gãy ra một kiếm. Bang, vạn trượng xương hàn sẽ qua, ngàn dặm huyết ôn tan rã. Trần Kính chắp tay đứng ở trước mọi người, con ngươi nhắm lại, lặng lặng nhìn xem cái này giống như thần kỹ một màn. Sau lưng tiểu hồng đậu lại là nhìn cũng không nhìn, chỉ nết môi đỏ, mừng khắp khởi bưng lấy kim đao triều nghi, thỉnh thoảng bụng trộm dò xét cái kia trương anh tuấn tuấn lãng mặt tới. Ngọc Nương di quả thật không có gạt ta, gia tu vi có thành tựu, quả thật là tuổi trẻ rất nhiều. Mắt hạnh híp thành vành trăng huyết, cái gì tiên tử đến a đi, nàng mới không quan tâm. Các ngươi nhìn, trời ạ, là ngự kiếm phi hành. Suy nghĩ bị bầy người bên trong vài tiếng thở nhẹ đánh gãy, ánh mắt không tự chủ được nhìn lại. Chính trông thấy kia tiên tử đưa tay vứt xuống giống như ánh trăng cô đọng trường kiếm. Kiếm kia nhẹ nhàng linh hoạt lơ lửng giữa không trung, đón gió mà lớn dần. Trong chớp mắt hoa thành trượng dài cự kiếm, đứng xuống ba năm người đều dư xài. Ngọc Nương ôm ấp tiểu quất miêu, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy tới, xa xa hướng bên này thở dài hạ thấp người, được không đoàn trang ưu nhã. Ai ha ha, tiểu tiên tử đang nhìn ta, hắc hắc, sang năm có phải hay không giờ đến phiên ta đại sơn tu tiên. Nhìn ngươi cái này si tâm vọng tưởng, rõ ràng chính là đang nhìn ta. Mấy cái cờ tráng thanh niên nhao nhao làm một đoàn. Người sáng suốt lại chỉ thức thời để ý đến bọn họ xa một chút, ánh mắt tiên lặng nhìn hướng trước người cái kia đạo khôi vị thân hình. Rốt cục chờ hắn khẽ bước cầm sau. Kia Ngọc Nương hai tay vỗ nhẹ, tinh hà phía dưới trong sáng không thì bết, phản phất che đậy một tầng trong sáng ánh trăng tuyết ý tiên tử nhàn nhạt ngoái nhìn liếc mắt nhìn hắn. Môi son khẽ mở, không nghe tiếng vang. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào kiếm thủ, kết cái xảo diệu thủ quyết, trường kiếm hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Phó hướng tiên quật. Trần Kính ngưng mắt nhìn lại, như có điều suy nghĩ nghĩ đến nàng truyền âm lọt vào tai nhạt nheo ngữ điệu, chắp tay khẽ cười nói, mây trên gặp. Đợi đến nguyên tiên tử ly khai, lại lần nữa trở thành đám người tiêu điểm. Trần Kính vung tay lên, dẫn tiểu hồng đậu chạy về hổ vương tử đi. Hai người cứ như vậy dẫm lên nguyệt đầu một trước một sau, suy nghĩ đều có khác biệt. Chỉ nửa ngày không thấy, thường ngày sát người phụng đao tiểu nha hoàn, lại thành cao cao tại thượng tiên môn đệ tử, toàn thân che đậy một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu vật bị. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa tầm dương đầu đường người bán hàng rong trong miệng địa chuyện hồng đậu tiên tử một không xem chừng liền thành thật, mà ở trong mắt tiểu hồng đậu, bây giờ lao ra trên thân, cũng không gặp lại một tia tuế nguyệt mài mòn tư thái. Đơn giản là như thuyết thư tiên sinh giảng không nát trong chuyện xưa, kia lập sơn hà đến chống đỡ vân tiêu, truy 800 dặm trạm giao lòng võ đạo khôi thủ. Là ngàn vạn phu nhân tiểu thư nghe tên liền run chân, thế gian đầu nhất đẳng lương nhân. Đi không ra mấy bước, tiểu hồng đậu bỗng nhiên rầu rĩ không vui bắt đầu, nâng lên quai hàm, khẽ hừ một tiếng, ra, ngày hôm nay không có tiểu hồng đậu cản trở, chẳng kêu hôi thái ra lúc, có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Nghe vậy Trần Kính đột nhiên cười một tiếng, liền nói tiểu nha đầu này khổ như vậy, nguyên lai tại chỗ này đợi lấy ta đây. Chỉ phần hỏi, ngươi nói, trong ngực chiêu nghi đao, có nặng hay không? Nặng a. Tiểu nha hoàn vô ý thức hừ hừ âm thanh, méo méo non mịn cánh tay. Nhưng nàng giống như đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ôm chặt kia kim đao, một bộ đánh chết không buông tay bộ dáng, ủy khuất giải thích nói, không nặng không nặng, tiểu hồng đầu một chút cũng không cảm thấy nặng. Kia không vừa vặn a. Trần Kính cười cười, cũng không quay đầu lại nhìn nàng, chắp tay nhanh chân hướng về phía trước, nói bổ sung, ta ngại nặng. Ai? Nghe vậy, tiểu hồng đầu tại nguyên chỗ ngây người một lát, đột nhiên mắt hạnh sáng lên, sinh ra nhẹ nhàng ý cười, nhanh chân đuổi theo. Ra, tiểu hồng đậu sai rồi, không nên loạn đoán người, các loại tiểu hồng đậu nha. Trạm vào tối, làm Trần Kính quen thuộc hoàn thể bên trong bát đại khiếu huyệt. Nghĩ đến bây giờ tiểu hồng đậu đã là tiên gia đệ tử, tương lai một mảnh quan minh, ngày sau làm như thế nào cùng nàng ở chung lúc. Gõ gõ, cửa gỗ bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiến đến, Trần Kính thuận miệng ứng tiếng, chính nhìn thấy cái dịu dàng tinh tế tỉ mỉ tiểu cô nương, trong tay bưng lấy bay ra nhiệt khí thùng nước, vụ trộm từ cạnh cửa chui đầu ra, hướng chính mình nháy nháy mắt. Ra, dựa đủ rồi tiểu hồng đậu cười nhẹ nhàng chạy vào, không nói hai lời liền chạy tới trước mặt, chậm rãi ngồi xổm nửa mình dưới. Thuần thục thoát lên Trần Kính vớ dậy tới. Chần chờ một lát, Trần Kính lắc đầu, theo nàng đi thôi. Ra mồm, người ta đều không để ý, ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Dâm dâm tiếng nước, mềm nhăn dính theo phủ. Chém hôi thái ra về sau, chính cần như thế bưng lòng. Trần Kính híp mắt giống nhau thường ngày bưng lòng bắt đầu, trong mơ mơ màng màng mơ hồ nghe thấy tiểu cô nương kia tại nhẹ giọng hừ hừ lấy cái gì khúc. Làm sao so ta chém yêu còn vui vẻ. Hắn trong mắt nhìn lại, chính gặp tiểu hồng đậu đắc ý mà chỗ này theo song vỏ chỗ kia, trắng non xinh xắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn biết đầy cảm giác thành tựu. Chính là lúc nghe hữu duyên tiên đồ về sau, cũng không thấy nàng dạng này. Nghĩ được như vậy, Trần Kính đột nhiên nhớ lại kia nguyên tiên tử cho tiểu hồng đậu lưu lại bản tiên nhà công pháp. Tuy nói kia nguyên tiên tử phủ định hoàn toàn ta không có tiên duyên, nhưng thử một chút đây, dù sao ta có treo, nói không chừng có thể ngộ ra thứ gì. Nghĩ đến, Trần Kính có chút hăng hái nói, đúng rồi, tiểu hồng đậu, hôm nay tại nguyên tiên tử chỗ ấy, ngươi được bản công pháp, ta muốn thấy một chút. Ra cảm thấy hứng thú a. Nghe vậy, tiểu nha hoàn đột nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên một vòng rào hoạt ý cười, vui vẻ nói, tiên tử nói dựa theo kia công pháp tu luyện, chỉ cần trăm ngày trúc cơ về sau, liền có thể trở thành chân chính tiên gia cựu phẩm tu sĩ. Nếu là gia đáp ứng tiểu hồng đậu một sự kiện, tiểu hồng đậu gia cũng có thể dạy cho gia nha. Nói một chút, Trần Kính khẽ bước cằm, ta muốn học giá sát hổ thiền. Tiểu hồng đậu trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, lộ ra mong đợi biểu lộ. Có thể. Trần Kính gật gật đầu, chỉ thấy cô nương kia kinh hô một tiếng, một đường chạy chậm về thiên phòng, lấy khối tinh xảo ngọc giản. Vừa đi tới vừa thần thần bí bí nói ra, ra nhưng không cho đổi ý a tự nhiên. Trần Kính cười tiếp nhận ngọc giản, trong lòng tự nhủ tiểu cô nương luyện một chút võ công, cường thân kiện thể cũng tốt. Nghĩ như vậy, liền nhìn kia ngọc giản trên có khắc mấy cái bắt mắt chữ lớn, Quỳnh Tiêu Ngọc Nữ Tâm Quyết Trần Kính. Ngọc nữ đúng không? Đơn giản quét mắt về sau, hắn lại bất động thanh sắc đem kia ngọc giản nhét về tiểu hồng đầu trong ngực. Khu khu, vẫn là nói một chút ngươi vì cái gì muốn học sát hổ thiền đi. Vì cái gì? Tiểu hồng đầu vểnh lên môi đỏ, nghiêm túc suy tư một chút, đột nhiên nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng nhìn về phía hắn, người nói ra sát hổ thiền là phục hổ kỹ, có thể cho trên tay thêm ra tốt đại lực nói tới. Nói, nàng đem tinh xảo hai tay biến thành hổ trảo, chân thành nói, học được sát hổ thiền chờ ra chạm yêu lại mọi bệnh thời điểm. Tiểu hồng đậu vừa bật đến cho ra xoa xoa vai nhà chương 46. Hồ nương mời học được sát hổ thiền chờ ra chạm yêu lại mọi bệnh thời điểm, tiểu hồng đậu vừa bật đến cho ra xoa xoa vai nhà nhìn xem cô nương này bấm tay thành trảo, tốt một phái mãnh hổ bộ dáng. Trần Kính sắc mặt cứng đờ. Bất đắc dĩ sau khi, chợt thấy trong lòng vô cùng ấm áp, muốn rối xuất thủ nhẹ nhàng xoa xoa đầu của nàng. Đã thấy cô nương này nhẹ nhàng cười một tiếng, nhẹ nhàng linh hoạt tránh khỏi. Khanh khách người ta cũng không phải trước kia tiểu hồng đậu nha. Tiểu nha đầu cười đến nhưng đắc ý, hai tay chống lạnh, vui vẻ nói, tiên tử còn dạy ta một thức huyền diệu thần thông đây, ngày sau gọi ra thưởng thưởng. Được. Trần Kính gật gật đầu, nhìn xem nàng đắc ý bộ dáng, chợt thấy dạng này liền rất tốt. Không cầu nàng có được cỡ nào lực lượng cường đại, có thể bảo vệ tốt chính nàng là được. Còn sót lại, liền đều giao cho. Nghĩ như vậy, đã thấy kia tiểu nha hoàn dậm chân một cái, muốn thừa nước đục thả câu lại không bị phối hợp, gấp mặt đỏ dần. Liền nhìn nàng dứt khoát không che giấu, thần thần bí bí tiến đến hắn bên hai, nhẹ nói, ra, tiểu hồng đậu thể nội thiên diễn chi kiếm. Ngài có muốn hay không nắm nắm? Hồ nháo. Đem kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu hồng đậu chạy về thiên phòng. Trần Kính cao mày trở về phòng chuẩn bị rơi giường nghỉ ngơi. Đơn giản hồ nháo, theo kia nguyên tiên tử lời nói, trong cơ thể nàng thiên diễn kiếm thai chính là nàng thành tiên chi cơ. Cái gì gọi là cho ta nắm nắm? Đây là người bên ngoài có thể cầm a? Đã là kiếm thai, tất nhiên là muốn ẩn dưỡng ra cho mình dùng. Xem ra ngoảnh lại đến mua thanh kiếm, tìm hai thức kiếm phổ, nhìn xem nàng luyện một chút. Một cái tiên đạo hạt giống tốt, suốt ngày nghĩ đến rửa chân cho ta xoa bóp, cái này đúng sao? Như vậy tức giận nghĩ đến, Trần Kính lặng yên nhập động, góc miệng đường cong được không còn bật lên. Nửa đêm, côn trùng kêu vang khoan thai. Trần Kính từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hai mắt trừng trừng. Lại nói, ta có phải hay không còn lại 30 năm tinh thần phấn chấn quên dùng? Nam nhân chân chính sẽ không bỏ qua bất luận cái gì tăng lên chính mình cơ hội. Mặc dù cùng động quan cảnh chỉ kém một đường chi cách, làm lòng người chịu bành trướng, nhưng Trần Kính vẫn là không có quên trong khoảng thời gian này mang cho hắn lớn nhất tăng lên tinh thần phấn chấn. Chỉ là trở lại 37 tuổi về sau, vô ý thức cảm thấy tinh thần phấn chấn không quá mức chỗ dùng. Bây giờ nửa đêm mộng quay về, cuối cùng vẫn là lại nhớ lại nó. 30 năm a, cũng không thể làm cho ta đến 7 tuổi đi thôi. Lao Đăng, ngươi 7 tuổi lúc cái gì cảnh giới a? A, đi tiểu cùng muốn a, kia không sao, quấy rời ha. Tại lúng túng bầu không khí bên trong, Trần Kính lần nữa ung dung nhập mộng. Soạt, sóng lớn xoay tròn. Trần Kính đột nhiên mở mắt ra, giật mình trước mắt một màn vô cùng quen thuộc. Yêu màu đỏ hỗn công nhưng có khí thế hình rồng tại ánh vàng rực rỡ sông lớn bên trong du động. Xoay tròn mỗi một đóa bọt nước đều là lịch sử lời chú giải, tuế nguyệt ở chỗ này chảy dài. Đây là tại nằm mơ a. Trần Kính tại trong mông lung nhớ tới, chính mình mỗi một lần sử dụng dáng vẻ gián mua thôi diễn lúc, tựa hồ cũng sẽ chui vào cái này trường hà một bờ, hạ trại tôi luyện, nhìn xem trường hà chảy xuôi. Mà mỗi một lần tinh thần phấn chấn nghịch luyện lúc, thì là sẽ nghịch dòng sông quay lại. Tinh thần phấn chấn sử dụng càng nhiều, liền càng hướng kia dòng sông thời gian cuối trúc long nương nương gần một phần. Bây giờ hắn đã nghịch luyện 62 năm, quay về đỉnh phong. Về tới 800 dặm trạm long cao chót vót tuyết nguyệt. Thế là tại cái này dòng sông thời gian hình chiếu bên trong, tựa hồ cũng mơ hồ có thể thấy rõ kia trúc long nương nương toàn cảnh một chút. Lúc trước không kịp chú ý, bây giờ nhìn kỹ lại, chỉ cảm thấy rung động dị thường. Tại kia xa xôi trường hà cuối cùng, ánh vàng rực rỡ huyền hoàng chân trời, tựa như rủ xuống 8 cái sắc thái khác nhau thông thiên trụ lớn, sâu khảm vào trường hà hai bên bờ. Trụ trên khỏa quấn lấy khóa núi cự liên, nhao nhao đầu nhập trong sông. Xiêng xích bến bờ, tựa hồ chính là kia tại dòng sông thời gian bên trong tiểu hiệu du động trúc long nương nương. Theo hắn uốn lượn du động, cự liên phát ra trầm muộn kim thạch tiếng va đập. Đinh hai nhức óc. Nến nương đây là bị khóa lại rồi. Trần Kính mắt lộ ra kinh ngạc, nhíu mày, cỡ nào thần thông, có thể trói trúc long. Suy nghĩ ở giữa, Trần Kính cảm giác được như có cái gì đang kêu gọi chính mình. Ngẩng đầu, giật mình vậy cái kia tám trụ bên trong một trụ, tựa như gần ngay trước mắt. Thẳng trong mây tế, thậm chí không cách nào nhìn thấy đỉnh. Tiên thiên nhất khí trong nháy mắt quán thông bát đại khiếu huyệt, Trần Kính sử dụng ra hãn lang giả hành, đem hết toàn lực hướng kia trụ lớn phi nước đại đi qua. Hô, cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Kia thông thiên trụ lớn nhìn như gần ngay trước mắt, thật chạy, lại tựa như xa cuối chân trời. Mắt nhìn bên cạnh cảnh tượng khó phân biến hóa, dòng sông thời gian tuôn trào không ngừng. Từng màn rộng lớn tràng cảnh ở trước mắt hiện hiện, chân tiên, Phật đà, cự nhân, thần minh, lên lên tự nhiên. Có hóa thành pho tượng, có sụp đổ hư thối, có bao phủ tại biển sâu. Tại kia ngập trời sóng lớn bên trong, Trần Kính giống như thấy được cái này đến cái khác thời đại quật khởi cùng kết thúc. Cái này đại mộng tựa như dài dằng dặc vô tận. Chân khí trải qua khô kiệt, trước mắt lúc đen lúc trắng. Xuyên qua đến nay đều không có chạy qua xa như thế con đường, mắt nhìn xem đều muốn đốn ngộ bước phát triển mới thân pháp tới. Trần Kính thở sâu, chậm rãi ngẩng đầu. Kia hoành ép trời cao thông thiên trụ lớn đang ở trước mắt. Trên đó trèo đầy rêu xanh thảm thực vật, cuốn quanh lấy giống như to bằng bãi nước to lớn xiềng xích. Dẫn đường ta chỗ này có ý nghĩa gì? Trần Kính nhíu mày, ngước mắt tinh tế tường tận xem xét cái này trụ lớn. Chỉ thấy cùng hắn ngực bụng lên cao vị trí, như có một chỗ thủ lớn lớn nhỏ mải ngấn, rêu xanh không che. Đây là vô ý thức rối xuất thủ đi. Tại chạm đến mải ngấn trong nháy mắt, toàn thân chân khí ảo ra ngàn dặm. Ngay tiếp theo kia bảng bên trong tinh thần phân chấn, cũng trong nháy mắt điên cuồng rơi xuống. Còn thừa tinh thần phân chấn, 30, 27, 11. Linh tại Trần Kính kinh ngạc trong ánh mắt. Một đạo sáng chói kim quang từ trụ lớn dưới đáy dâng lên, ven đường rêu xanh thảm thực vật cùng tăng sinh hòn đá toàn bộ vỡ vụn trừ khử. Tựa như long trời lở đất, tại một trận kịch liệt rung động về sau, kia trụ lớn trên xiềng xích đứt đoạn một chút. Rêu xanh thảm thực vật tản mát, mơ hồ hiện ra hai cái hư ảo chữ lớn, động quan. Động quan cảnh. Mặt chữ trên lộ ra rực rỡ màu vàng kim ảo diệu phù văn, mông lung nhìn không rõ ràng. Kia mút trời kim mang tại dâng lên hơn phân nửa về sau phút chốc đình chỉ. Là tinh thần phấn chấn không đủ a? Vẫn là cảnh giới không đủ? Trần Kính như có điều suy nghĩ nhìn xem kia trụ lớn trên kim mang cứ như vậy cứng nhắc dừng ở giữa không trung. Cùng thời khắc đó, hết thảy trước mắt đột nhiên trở nên hư ảo mờ mịt, tựa như đại mộng đem tỉnh. Trần Kính trong thoáng chốc lấy lại tinh thần, tại mộng cảnh sụp đổ trước đó, kinh ngạc phát hiện cái bóng trong nước bên trong chính mình, trên mặt làn da lộ thoát một khối, lộ ra ánh vàng rực rỡ ra thì tới. Hô, Trần Kính đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Cái gì quái mộng? Kinh ngạc bên trong, hắn thở ra bảng, còn thừa tinh thần phân chấn, linh đúng là thật. Trúc Long tám trụ, xiềng xích. Còn có kia toàn thiên hạ chỉ có Trần Kính chi biết đến võ đạo động quan cảnh. T. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một trận chiêng trống vang trời, pháo cùng vang lên. Hình như có một trận thịnh đại đón dâu đội ngũ trải qua Hổ Vương Tử. Nhà ai đại hôn, tìm ta Hổ Vương Tử tới trước. Trần Kính hơi nhíu mày, tự giác bản tính cô hàn, không thích hợp gặp bực này tiểu phu thê ân ái cảnh tượng nhiệt náo. Nào có thể đoán được kia tiếng huyên náo miên mà không dứt, càng thêm vang dội. Lại tựa như đứng tại Hổ Vương Tử trước. Trần Kính nhíu mày, vừa vặn tiên phòng một tiếng quẹt, tiểu hồng đậu nhíu lại đôi mi thanh tú đi tới. Thế là tùy ý choàng kiện áo mỏng, dẫn tiểu hồng đậu tiến đến xem xét. Đẩy ra Hổ Vương Tử cửa chính, chỉ thấy đầy trời hồng lăng bay lả tả. Tại mấy cái trang điểm lộng lẫy yêu mị phụ nhân vờn quanh ở giữa, một tòa khí phái tám nhất đại kiệu chính chính tốt dừng ở Hổ Vương Tử trước thiên đá. Trần Công, đám nương nương cho mời. Chương 47. Tài thần nương nương Trần Công, đám nương nương cho mời. Ngọt ngào dính tiếng nói truyền đến. Trần Kính đứng ở hổ môn trên thiên đá, trong mắt nhìn xuống. Chỉ thấy kia đầy trời bay lả tả hồng lăng phía dưới, một tòa xa hoa phô trường, nạm vàng rót ngọc to lớn kiệu hoa đối diện dừng lại. Trên trống băng trời, pháo cùng vang lên. Phía sau lưu loát theo người một đường. Đúng là cái hôn lễ bên trong tối cao quy cách tám nhất đại kiệu. Hắn lông mày cau lại. Sau lưng ôm ấp kim đao tiểu hồng đậu khẽ che môi anh đạo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ vì kia màu son cán dài dưới, nhất kiệu lực sĩ không phải là thanh niên trai tráng gã sai vặt, đều là thước tha vũ mị đẹp đẽ nữ tử. Tiểu nữ cổ Nguyệt thị, cung nên trần công. Gặp trên thềm đá vai hùng thân ảnh chậm chạp không có động tác. Kia ngồi tại hồng lăng bảo lập tức hồ ly nương tử khẽ không người, vô cùng cung kính lại là thi lễ. Trần kính. Tốt tốt tốt, như thế đến mời ta đúng không? Tám nhất đại kiệu, thật đúng là lòng trọng a, hắn hơi nhíu mày. Tại sao lưng tiểu nha hoàn che miệng thở nhẹ âm thanh bên trong? Mơ hồ sau khi nghe thấy đầu theo tới người trong, có mấy cái không có nhãn lực độc đáo tại nói liên miên lại nhải, nàng vừa mới nói cái gì, mời Trần công nhập hiệu. Vẫn là cổ Nguyệt thị, đây không phải là trong truyền thuyết phía sau núi hồ ly nương nương sao? T, không hổ là Trần công, đầu tiên là nguyên tiên tử, sau là hồ ly nương nương, đại trượng phu làm như thế. Cho nên các ngươi đều không ai để ý tại sao là mời Trần công lên kiệu hoa sao? Mắt nhìn thấy bọn hắn nói thêm gì đi nữa liền ít nhiều có chút không lễ phép. Trần kính bung lên một áo, dẫn tiểu hồng đậu trèo lên hạ thềm đá. Tránh đi hoanh yến bên quanh. Tiểu hồng đậu, ngươi ngồi đi, ta tại bên ngoài. Nói, hắn tiện tay nhấc lên mảnh vải hồng. Đem bản này chính là cưới đại gia khuê tú kiệu hoa để cùng sau lưng kinh ngạc choáng váng tiểu nha hoàn. Đợi nàng động tác cứng đờ nhập kiệu ngồi xuống. Chính mình mới động thân đi vào kia hồng lăng bảo mã trước, ra hiệu kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa hồ ly nương tử xuống tới. Khanh khách, Trần công chớ nên trách tội, nguyên là đám nương nương nói, phải dùng nhất khí phái lớn liên đến mời Trần công, ta đầu một bộ, chỉ mới nghĩ lấy khí phái, liền. Hồ ly nương tử ngượng ngùng cười xuống ngựa. Không sao. Trần kính hở hững khoát khoát tay. Có lần trước cưới kia Âu Dương Minh kỵ binh trải qua, lần này cũng coi như xe nhẹ đường quen. Chí ít không cần như lần trước như vậy toàn bộ hành trình như mặt, sợ một không xem chừng người ngã ngựa đổ ném đi cái lớn. Các cô nương, hồi phủ. Theo hồ ly nương tử một tiếng quát nhẹ, tại nàng dẫn ngựa dẫn đầu dưới, chiến trống lần nữa vui mừng huyên vang lên. Một đoàn người đi theo Trần kính dưới hông ngựa cao to, dần dần hướng phía sau núi bước đi. Đường núi gập ghềnh, nhặt méo xương đỏ tỏ khắp. Cho dù ở kia nguyên tiên tử một kiếm phía dưới, Tầm Dương huyện gần bị huyết ôn đã mỏng manh đến gần như không thể gặp. Bọn này vũ mị hồ ly nương tử nhóm vẫn là nhao nhao giờ thiếu thạch, tả hữu vanh tại kiệu hoa trung quanh. Ta chưa chúc mừng Trần công tu vi tình tiến, chém kia sáng con chuột vì dân trừ hại, thật thật anh hùng đây, đám nương nương thật là có ánh mắt hồ ly cạn cúc thấp cung. Thiện tay mà thôi. Trần kính khoát khoát tay, chuyên tâm nhìn xem đường núi. Tráng kiện hai chân kẹp chặt dưới hông bảo mã run lập cập. Gặp Trần kính hoàn toàn như trước đây không thích như vậy a dua, hồ yêu cười yếu ớt hai tiếng. Thừa dịp bên người vũ mị nhấc tiểu nữ không có chú ý, vụ trộm từ trong ngực lấy phong ấm áp giấy viết thư đến, cố gắng nhón chân lên đưa cho Trần kính. Một bên thấp giọng nhỏ giọng nói, Trần công, nhà ta quan nhân nắm ta nhất định phải tại ngài thấy chư vị nương nương trước đó nhận lấy phong thư này, nói có chuyện quan trọng bẩm báo. Ồ. Trần kính xé phong thư ra, tiếp được bên trong rơi ra viên kia mắt cháy kim lân, ngưng mắt đọc tới. Đợi xem hết kia trên thư văn tự, lộ ra một chút suy tư thần sắc. Trên thư nói như thế, từ Hạc Tiên vừa tiếp xúc với đến mệnh lệnh của hắn liền sai người toàn lực đi xem xét, dựa vào cái này Mai Kim Lân cùng kia tóc xám lao hầu điểm ấy manh mối, rốt cục lấy ra chút nội tình. Cái này tóc xám lao bà tử tổ tiên chính là Hạ Hà thôn nhân sĩ, ở vào Tầm Dương huyện nhất cạnh góc. Chỗ ấy trước kia huyết ôn tràn ngập, chung quanh tất cả đều là hoang sơn giã lĩnh, lại sát bên kia bản xả lĩnh Liễu Nương Nương địa bàn, đã sớm là huyện thái gia cũng không quản được địa phương. Nàng cháu trai Trương Tiện Danh sau khi chết, nàng cũng không biết từ chỗ nào nhặt được cái tiểu a nhi, chạy về kia Hạ Hà thôn đi nuôi lớn. Thấy qua người đều nói kia là cái tiểu xuất sinh, bán yêu, suối quẻ vô cùng. Mà kia phiến Kim Lân, liền cùng kia xuống sông thôn hoang vắng thoát không khỏi liên quan. Nghe nói kia địa giới gần nhất náo tài thần, những năm qua gây sóng gió, động một tí lấy đồng tử làm tế thanh lân đại mãng, cũng không biết như thế nào. Gần đây lắc mình biến hóa, lại thành người gặp người bái tài thần nương nương. Kia Kim Lân chính là nàng bố thí cho thành kính tín đồ. Nơi này từ Hạc Tiên đặc biệt đánh dấu qua, nói là kia Hạ Hà thôn, thậm chí sớm mấy năm Tầm Dương huyện, từ xưa đều có tài thần nương nương tín ngưỡng. Chỉ là những năm gần đây càng thêm trừ khử, thành hoang dã dâm từ đồng dạng địa phương tiểu thần. Nhưng bất luận như thế nào, kia trong truyền thuyết tài thần nương nương quyết định không nên là con rắn kia. Trong cái này sợ có đại cổ quái. Trong thư còn nâng lên, thậm chí liền an trấn ti binh ra các giáo úy, tựa hồ cũng nghe nói kia tài thần nương nương nghe đồn. Đuổi tại tiến về Tầm Dương huyện thành thu xem xét trước, đi trước lội kia Hạ Hà thôn. Khoảng chừng 8 vị tiên tiên trùng đàn vũ phu, dẫn đầu càng là một thân mặc gia chế tạo lạc dương thiết giáp, toàn lực thôi động hạ thậm chí có thể phát huy ra bát phẩm cảnh thực lực. Nhưng dù cho như thế, mấy ngày đi qua, vẫn chưa nghe nói bọn hắn truyền đến tin tức gì, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Tài thần nương nương, an trấn đi. Trần kính nhíu mày, xem ra chính mình thuận miệng đón lấy việc cần làm, thật đúng là không đơn giản a nghĩ như vậy, trong thư còn có một chỗ tin tức để hắn cảm thấy lo nghĩ. Mặc gia chế tạo, lạc dương thiết giáp. Đế đô không phải tại Trường An thành a? Trong trí nhớ chỉ nghe kia Trường An nặng công, sao là lạc dương giáp? Chẳng lẽ ly khai những năm này nguyệt, trong triều xảy ra chuyện gì biến động? Thôi được, tóm lại cùng ta không quan hệ nhiều lắm, quản hắn làm gì? Trần kính lắc đầu, quyết định vẫn là lấy dưới mắt sự tình làm chủ. Lại là hồ ly, lại là tài thần, còn có đại mãng, căn bản không dành quan tâm những quốc gia kia đại sự. Theo định suy nghĩ, hắn nhìn về phía kia giấy viết thư dòng cuối cùng, đột nhiên cười ra tiếng. Chỉ thấy trên thư viết từ Hạc Tiên chưa hề vắng mặt trước khi chiến đấu động nói, cuối cùng những cái kia hồ tộc đám nương nương mặc dù không chém giết, lại đều là đùa bỡn lòng người hảo thủ, trước ngọc mị hoặc thủ đoạn được không kinh khủng, học sinh biết Trần công mọi loại vĩ lực, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Trần Công, đến. Đọc phong thư công phu. Đi qua thanh đu núi rừng, lật ra phấp phới thúy diệp. Liền gặp suối trên hiện ra một tòa tinh xảo hoa lệ, điểm đầy thủy tinh sơn động tới. Nâng lên cổ nguyệt hai chữ. Tại hồ yêu tiếp đại dưới, Trần Kính thả người xuống ngựa. Dẫn kia mới từ tiểu hoa bên trên xuống tới, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chính suy nghĩ viện bông mặt mũi tràn đầy đỏ thấu tiểu hồng đầu, một đạo bước vào kia động phủ ở trong. Đạp đạp đạp. Bước chân hồi âm vô cùng thanh đu tại trong động phủ chuyển qua mấy cái tiểu đạo, chợt thấy một cỗ cao lãnh thanh hàn khí tức đập vào mặt. Chính trông thấy mấy cái một thân áo lông chồn, sinh ra thịt đầy đà, giống như phu nhân thức tha nữ tử, duyên dáng đứng ở trên thềm đá, lặng lẽ róc xương lóc thịt mấy vị kia thị nữ một chút. Bọn thị nữ nhao nhao thối lui. Trong lúc nhất thời, cái này to lớn thủy tinh sơn trong động lập tức vắng vẻ rất nhiều. Ngươi chính là Trần Kính Chi. Xem kỹ ánh mắt chuyển đến. Trần Kính khẽ mướt cằm, không biết các nàng vì sao bày ra như thế cao ngạo tư thái. Liên gặp cầm đầu tên kia một thân cạn màu lam cung trang hồ ly nương nương đại mi khẽ nhăn mày, hình như có lời nói. Có chút do dự nhìn tựa sau lưng Trần Kính tiểu hồng đậu một chút. Tiếp lấy mấy cái đám nương nương lẫn nhau đối mặt, trầm mặc nhẹ gật đầu. Tại tiểu hồng đậu kinh ngạc trong ánh mắt, những cái kia cao cao tại thượng, lộng lẫy ung dung hồ ly nương nương môn hừ lạnh một tiếng, cùng tề triều bên này đánh tới. Cùng thời khắc đó, tiểu hồng đậu đã bang lang tế ra chui đao. Trần Kính còn nhớ kỹ từ hạt tiên trong lòng câu kia chú ý những cái kia hồ ly nương nương môn, chẳng hề là dễ trêu chủ. Câu kính bàn tay lớn liền muốn cầm hướng chui đao. Chợt thấy các nàng thân hình trầm xuống, cướp ôm lấy bắp đùi của mình, dịu dít khóc nước nở nói, Trần Công, ngài nhưng phải cho tiểu nữ tử nhóm làm chủ nhà. Chương 48. Như ý lang quân sự tình làm sao lại biến thành dạng này? Tại thủy tinh chết xạ duy mỹ hảo quang bích ngọc trong độc phủ, tiểu hồng đậu mặt mũi tràn đầy oán trách, quay qua đầu. Trần Kính biểu lộ cứng ngắc, trong ngực cất mấy cái vũ mị tiểu hồ ly, từng cái lắc đầu làm đuôi, lật lộ ra trắng tinh hoàn mỹ cái bụng, anh kêu to. Trần Công, ngài nhưng phải cho tiểu nữ tử nhóm làm chủ nhà. Mấy vị người trước cao quý ung dung hồ ly nương nương môn hóa thành bản thể, mọi loại lấy lòng chen chúc tới, mắt lộ ra định nọ chi sắc. Trần Kính trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, cái này khiến thủ đoạn gì? Mỹ hồ kế, cầm cái này khảo nghiệm cán bộ. Nghĩ đến, không khỏi toàn thân căng cứng, chân khí lưu chuyển, tùy thời chuẩn bị sách kinh hành sát. Nói đùa, cái này một tổ bốn cái đều là tiên thiên cảnh hồ yêu. Nếu là thật rơi vào đi, đừng nói một đời anh danh, làm không tốt mệnh đều phải khoác lên chỗ này. Trần Công mấy cái hồ ly ra sức tao thủ lộng tư, gặp hắn trầm mặc không nói, nhao nhao lộ ra phi oán thần sắp đến. Nếu là Trần Công không muốn tin tưởng ta, đều có thể gieo xuống lôi đan, nắm giữ tính mạng, chỉ cầu đáp ứng ta, làm nô nhà làm chủ. Đúng nha, nhị tỷ nói đúng lắm, ta nghe nói tại cái này Tầm Dương huyện, sẽ không còn so Trần Công còn muốn cường đại người chính trực, ta cũng sinh hoạt tại cái này Tầm Dương huyện, là không làm chuyện xấu sự tình tốt hồ ly, là lương dân, Trần Công cần phải là chúng ta làm chủ nha. Ừ. Trong lúc nhất thời, mấy cái hồ ly nhao nhao lộ ra điểm đạm đáng yêu bộ dáng, nâng cao lấy móng vuốt nhỏ liền muốn cong xuống tới. Nhìn xem cái này chúng hồ quỷ sát quái dị một màn, Trần Kính biểu lộ vi diệu. Chính là hóa thành hình người cũng tốt ta, cái này. Do dự, chỉ thấy sau lưng tiểu hồng đậu lấy hết dũng khí đứng dậy, tức giận hai tay chống nạnh, nhìn về phía các nàng, đi đi đi, các ngươi đem ra làm người nào, ra thế nhưng là trên đời nhất chính trực, nhất cường đại, nhất định thiên lập địa nam nhân. Các ngươi có chuyện gì nói cũng được, nếu là thật sự bị ủy khuất, gia tự sẽ đại diện cho các ngươi. Tiểu hồng đậu thật giống như cái phụng đao hộ vệ nhỏ, đưa chúng nó từng cái từ Trần Kính trong ngực đẩy ra, nghĩa chính ngôn tử. Nha. Tựa như đồng học đường bên trong nhận lầm hài đồng. Yểu điệu thức tha hồ ly nương nương môn nhao nhao hóa thành hình người, ngồi quỳ chân tại Trần Kính trước người. Mập luận hình hạt đào bờ mông nhẹ nhàng linh hoạt ngồi tại đủ đuôi eo, phía sau mao nhung nhung đôi cáo bất an bãi động. Ra. Ngạch, Trần Công, không biết Trần Công có nghe nói qua Hạ Hà thôn tại thần nương nương. Ồ. Ngồi ngay ngắn hổ nhung trên ghế dựa lớn Trần Kính lông mày nhíu lại. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó a, hắn tròng mắt nhìn về phía kia mặt mũi tràn đầy tha thiết chờ đợi hồ ly nương nương. Nếu nói trước tiền nhiệm bằng bọn chúng trong ngực anh lúc hắn không biết ứng đối ra sao. Như vậy dưới mắt giảng đến Hạ Hà thôn đại mãng, hắn ứng phó không nên quá thuần thục. Đang lo không có dáng vẻ giàn mua đột phá đến động quan cảnh đây. Mấy cái này hồ ly thường ngày cũng không làm loạn, chỉ kém người câu dẫn chút hoàn khố đệ tử theo như nhu cầu. Đối mặt chính mình lúc càng là mọi loại lấy lòng, lại là tám nhất đại kiệu lại là túi đầu liền bái. Sẽ còn anh. Tóm lại, đã không phải tai họa, hắn quả thật có chút không xuống tay được. Nếu là thật sự trồng lôi đan, thu làm bùng đột, chính ngày sau ly khai Tầm Dương huyện, chỉ sợ cũng có thể an tâm rất nhiều. Nghĩ đến, tại hồ ly nương nương tha thiết nhìn chăm chú, Trần Kính khẽ bước cằm. Một viên sáng ngời kim lân tại đầu ngón tay nhảy lên, thản nhiên nói, có chút nguồn gốc. Nhìn xem kia kim lân, áo lam hồ nương vỏ quýt đồng mắt có chút co rụt lại, trên mặt tỏa ra ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trải qua xê dịch hai chân, đi vào tọa tiền, thanh tú động lòng người đảo lấy Trần Kính cánh tay, vội vàng nói, đúng, chính là cái này kim lân, chính là nàng. Kia Hạ Hà thôn vốn là ta cổ nguyện nhất tộc che chở địa, bởi vì gần sông nuôi cá, nhiều sinh quỷ nước, cho nên thường náo thủy thai, lại cứ địa giới cằn cỗi, không thể không dựa vào nước mà sinh, liên tiếp có người mất tích, tiểu nhi đêm khóc, dân chúng lầm than. Cho nên tiếp thân trong tộc bọn tiểu bối, thường đi trong thôn nuốt tiểu nhi ác ngọc lấy tu luyện chức ngọc tiên phú, cũng có thể ăn chút thủy yêu làm nhà tế, càng có các hương dân người coi miếu cùng cung phụng, một công nhiều việc, được không nhanh đẹp. Nói, kia cạn áo lam váy hồ ly nương nương lộ ra suy tư thần sắc, giống như nhớ tới đã từng bị người kính yêu quá khứ. Nhưng mà ý cười rất nhanh tỏ khắp, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, thẳng đến hơn 30 năm trước, kia xà phụ tới, nghe nói nàng làm mất rồi trong tộc thánh vật, từ Vân Mộng đại trạch bị chạy ra, một đường bơi đến Hạ Hà thôn. từ đó chiếm nước bàn sơn, lấy thôn dân làm miệng ăn, cùng ta Cổ Nguyệt nhất tộc kết xuống cửu án. Mới đầu thiếp thân tỷ tỷ lấy tiên tiên viên mãn tu vi còn có thể cùng nàng chống lại, nhưng ai biết kia xà phụ trong Hạ Hà thôn được kỳ ngộ gì, lắc mình biến hóa thành chưa từng người không sợ yêu ma biến thành đám người kính ngưỡng tài thần nương nương. Tỷ tỷ không địch lại phụ tổn thương, lâu không khỏi hẳn, hồi trước tiểu muội chuẩn em đi ra ngoài chơi buồng địch, cũng là tung tích không rõ, định bị nàng bắt đi. Nói, cái này đoan trang ưu nhã người mỹ phụ lại là anh đến một tiếng lã chã chứ khóc, đem ôn lương nước mắt môi ở Trần Kính trên cánh tay. Nước mắt đầm địa nhìn về phía Trần Kính, buồn bã nói, chỉ câu Trần công trượng nghĩa xuất thủ cứu về tiểu muội, ta Cổ Nguyệt nhất tộc nguyện thụ ngài lôi đan, hóa thành thân thuộc thường thường phụng dưỡng tả hữu, ngài xem trọng không? Quyền bình lên tiêm nồng trường tiệp chớp chớp động, hồ ly nương nương nhìn chằm chằm Trần Kính con mắt. Trần Kính nhàn nhạt đảo qua mấy vị này hồ ly nương nương, đầy dây đau thương không giấu diễn. Lại nghĩ tới chính mình vừa bạn muốn cùng kia tài thần nương nương thân cận một chút, ngược lại là đuổi đến xảo. Bất động thanh sắc từ cái này đuổi cáo phụ nhân trong ngực rút xuất thủ cánh tay. Xoa lên tiểu hồng đậu đưa tới vỏ đao, rút ra ưu lạnh đao quang, khẽ cười nói, đang có ý này, chỉ là không biết, chư vị nương nương nhưng có thượng sách, hoặc là theo ta đơn đao giết đi vào. Thượng sách? Nghe vậy, kia ra thịt đấy đã, vóc người mỹ lệ hồ ly nương nương đột nhiên khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng ngập ngừng nói, thượng sách, tất nhiên là có, chỉ là chỉ sợ muốn hủy khuất Trần công. Nói thế nào? Gần đây, kia tài thần nương nương lại nghi nam nhân, kia bản xà linh a đang cần cái lang quân. Hạ Hà thôn, đưa hôn đại đội, chiến chống băng trời, pháo cùng băng lên. Vô luận như thế nào Trần Kính cũng không nghĩ ra, cuối cùng kia đỉnh tiệu hoa vẫn là gọi hắn ngồi đi bảo, mà hắn vai trò là cái sinh tướng mạo đường đường, uy phong lấm lấm giang hồ áp tiêu khách, không xem chừng bị quán rượu nhỏ lão bản cho hạ thuốc mê, chói vô đưa đến tài thần nương nương chỗ ấy xin thường đi. Tám cái hồ yêu dịch dung làm nhấc tiệu gã sai vặt, trà trộn vào kia Hạ Hà thôn cho tài thần nương nương đưa hôn trong đội ngũ, vén lên tiệu hoa màn cửa, lượt thi bánh tráng Trần Kính biểu lộ phức tạp, nhìn xem trước sau chọn vẹn tám cái tiệu hoa. Hắn đến bây giờ cũng không biết mình là làm sao đầu óc co lại đáp ứng cái này chịu tượng tình cầu, còn không bằng rút đao một đường giết đi vào đây. Trần Kính nghĩ đến, mơ hồ nhìn thấy đầu thôn bờ sông, một cái lại đầu lưu manh đảo tại bờ sông câu cá. Kỳ chính là hắn thậm chí đều không có che mồi, có thể lưới câu vào nước bất quá mấy hơi thở. Hắn liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên xách cán, câu ra một đầu ba thước thanh ngư tới. Kia cá lớn bất động không xoay, lộ vẻ chết rồi. Có thể nụ cười trên mặt hắn lại càng thêm sán lạ, xách ngược kia thanh ngư, một dải chuỗi kim lân rầm rầm từ thanh ngư trắng ra trong bụng rơi ra. Tài thần nương nương hiển linh á. Kia lưu manh hô to, lại không chút nào chú ý tới, trong nước chậm rãi duỗi ra một cái ướt xuống cánh tay, lặng lẽ nắm lấy hắn mắt cá chân. Phù phù. Chương 49. Tắm rửa sạch sẽ phù phù. Kia lưu manh bị đẩy vào sâu không thấy đáy tối tăm trong nước sông, chỉ bay nhảy mấy lần, giống như là nhận cái gì manh kích. Đột nhiên toàn thân cứng đờ ừ ngực chìm vào trong nước. Một lát sau, trên mặt nước nổi lên mảng lớn đỏ thắm. Cái này đầu đất. Trong bụi cỏ chậm rãi chui ra cái đầu phát sáng trắng, quần áo vừa vặn dê cần láo giả, hướng phía mặt nước khẽ gắt một lúc sau. Vui tươi hớn hở dẫn theo kia thanh ngư ly khai, trong tay còn quen luyện cân nhắc kim lân. Vừa đi vừa hử, tài thần nương nương, hiển linh đi. Trần Kính biểu lộ ngưng trọng nhìn xem một màn này. Như thế hiển linh. Hắn cười lạnh một tiếng, vung ra mảnh vải hồng. Tại đưa môn đội ngũ một phái vui chơi bầu không khí bên trong, kia xóa hiện ra bọn biển đỏ thắm càng ngày càng xa, chỉ hóa thành không có ý nghĩa một cái điểm nhỏ. Dọc theo đầu này kim sa hạ, tám chiếc tiệu hoa cuối cùng đi tới thượng du một chỗ hang động trước. Mấy đạo thân hình xinh đẹp, tựa như liễu rủ trong gió, tinh tế vòng eo không chịu nổi nhẹ nhàng một nắm thúy sam thị nữ đứng ở cửa hang. Nha, lang quân nhóm tới rồi, lần này còn nhiều thêm một cái đấy, nương nương tất nhiên vui vẻ. Đầu đội hoàng kim sợi thị nữ hai tay vỗ nhẹ, phát ra ngọt ngào tiếng nói tới. Có thể thanh lãnh trên mặt lại không một tia ý cười, chỉ nhàn nhạt lườm các vị nhấc tiệu gã sai vặt một chút, hướng đầu lĩnh kia thôn trưởng bước xuống hai cái túi gấm nhỏ. Ôi, tiên cô cẩn thận chút, cái này đều là ánh vàng rực rỡ bảo bối a. Thôn trưởng một gương mặt mo cười mở nếp may, không người đi nhặt kia vài miếng rơi trên mặt đất kim lân. Thừa dịp xoay người công phu, trộm đạo lấy liếc mắt kia thúy sam thị nữ chân. Lão già nhìn cái gì đây? Kia thúy sam thị nữ lập tức khẽ kêu một tiếng, trên mặt kinh hiện một đôi dữ tợn xanh biết thủ đồng, váy áo hạ trắng luột chân dài đá bay mà ra. Lại nhìn, lần sau liền gọi ngươi tới làm lang quân hậu tuyển. Một cước đem kia Hạ Hà thôn thôn trưởng đá bay thật xa. Ôi! Thôn trưởng run rẩy đứng người lên, không để lại dấu vết lại liếc trộm một chút kia váy áo tung bay hạ chậm chậm thu hồi chân dài. Xoa xoa tay, cười dạng dỡ nói, còn có loại chuyện tốt này. Chỉ cần nương nương không chê ta lớn tuổi là được. Gặp hắn cười hắc hắc một mặt già mà không kính dáng vẻ. Thúy Sam thị nữ khẽ gắt một ngụm, thư lạnh nói, a, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Dứt lời, dường như nhớ tới cái gì, nhìn xem thôn trưởng bộ kia không có sợ hãi kẻ già đời bộ dáng, nàng liếc mắt, nhẹ nhàng đâu động đầu ngón tay. Thôn trưởng tức thời tiến đến phụ cận, nàng mới hạ giọng nói thứ gì. Tiệu hoa bên trong, chớp mắt bên trong Trần Kính tụ tinh ngưng thần, nửa bước động quan cảnh tu vi phía dưới, gió thổi có lay thanh âm đều không thể trốn qua. Liền nghe thị nữ kia nói là, gần nhất các ngươi lừa gạt tới đám kia An Chấn Ti giáo úy thật thật mỹ vị, nương nương hài lòng cực kỳ. Vừa vặn nàng lão nhân già cũng đến thời kỳ mấu chốt, về sau một tháng đưa một nhóm lang quân đến, nên thưởng ngươi một phần không thiếu. Nói xong, cái này thanh lãnh thị nữ góc miệng móc ra một vòng miễn cưỡng cười đến, ở bất lộc đôi rắn lặng lẽ xẹt qua tuổi quá 50 lão nhân hạ thân. Nô. Thôn trưởng lập tức mặt mo đỏ ửng, liên tiếp gật đầu, hiểu được, cho nương nương làm việc, là bọn ta Hạ Hà thôn vinh hạnh. Cuối cùng đệm lên hai bao kim lân, còn có một bình từ thị nữ kia bén nhọn răng ở giữa tôi ra ưu lục dịch thể sau. Thôn trưởng dẫn chúng tiểu tư nhóm đung đưa hạ sơn. Thấy mọi người đi xa, kia Thúy Sam thị nữ lộ ra lóe lên liền biến mất căm ghét biểu lộ. Tiếp lấy hướng phía sau lưng mấy vị thị nữ vô vô tay, "Được rồi, các cô nương, đem chư vị làng quân đều mang đến rửa sạch sẽ trở lấy nương nương rảnh rỗi đến chọn nghe tiếng." Trần Kính nhắm mắt lại, đưa Vân hô hấp. Sau đó không lâu, cũng cảm giác được hai cặp ôn lương tinh tế tỉ mỉ tay nhỏ tại hắn thân trước xoa xoa ấn, cùng với trận trận tiếng cười duyên, "A vị này làng quân sao sinh như vậy tu lãng, để người ta run chân hâm mộ chết nương nương, ăn đến tốt như vậy." "Hừ, tiểu lãng đệ tử, ngươi mới hóa hình mấy ngày, chân tất nhiên là mềm." Lại nói, "Mặt có gì đáng xem, bao nhiêu cái đều là tốt mã rẻ tuổi, nghe tỉ tỉ một lời khuyên, muốn nhìn liền nhìn thân thể, cờ giáp, ai, ôi, chân của ta làm sao cũng mềm nhũn." Xuân sao mới đầu là hai cặp. Ngay sau đó tại một trận tiếng kinh dị qua đi, tam đôi, năm song, 10 đôi, cuối cùng đi đến 16 song. Không có gì ngoài kia 16 song tinh tế tỉ mỉ hơi lạnh tay nhỏ bên ngoài, còn có mấy xóa mập nhuận đấy đà, mang theo điểm điểm xốp giòn ngứa sờ nhẹ. Hô ba đi theo nương nương quả nhiên có canh uống, thật đẹp lúc này mới tính canh. Căn cứ tỉ tỉ ta cái này 7-8 năm lịch duyệt, đây chính là đầu nhất đẳng chân tu, chớ nói liếm một cái, đơn nghe đều có thể kéo dài tuổi thọ. Khanh khách, còn phải là tỉ tỉ, lời kêu bản lần sau cũng mượn muội muội nhìn xem đây, cả ngày không cứ gọi ra ngoài, thật nhàn chết rồi, cũng tốt gọi muội muội dừng dừng nữa. Lạch cạch lạch cạch. Mười mấy đôi chân trần nhẹ nhàng linh hoạt dẫm lên mặt nước đi xa. Đợi đến trận kia trận oanh oanh yến yến vui đùa ầm ĩ âm thanh biến mất không thấy gì nữa. Trần Kính chậm rãi mở mắt ra. Biểu lộ ngưng trọng nhìn trước mắt một mảnh trắng xóa sương mù. Chỗ này lại là cái cắt miệng phía trên suối nước nóng. Đám kia phía dưới rắn nhóm đang cho hắn tắm một cái sau liền lì khai. Tắm cực cẩn thận, tựa hồ liền ngón chân đều chưa thả qua. Cũng may mà Trần Kính đạt đến nửa bước động quan cảnh, một thân du long chân khí điên cuồng chấn áp sao động thân thể. Lúc này mới không có lộ ra nhân bánh tới. Thật đáng chết a, trước kia còn là lao đăng thời điểm, đều không có gì thế tục dục vọng. Cho nên đối mặt hắc hồ kia cực điểm xa hoa dâm đãng hồng loan phường hành trình, hắn mới có thể nhẹ nhõm tâm như chỉ thủy. Ai ngờ bây giờ trở lại 37 tuổi tráng niên tư thái, thân thể này hiện lộ ra kinh người sinh cơ bừng bừng. Lúc trước ép tới thật vất vả, có loại tại đường dây cao thế trên nhảy múa, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo chết cảm giác nguy cơ. May mắn tài thần nương nương ngự hạ hữu phương, mấy người các nàng nếu là thật có ai không thành thật một cái, lần này liền trắng ẩn nhẫn. Hô, nghĩ đến, Trần Kính thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt đánh giá đến cái này to lớn hồ suối nước nóng tới. Ồ, theo một vòng đảo mắt, hắn kinh ngạc phát hiện chỗ này ngoại trừ chính mình, còn có 7 cái không đến mảnh vải, bị đào làm sạch sẽ chỉ toàn lang của nhóm. 3 năm cái khỉ ốm, một cái chính tông heo mập lớn, còn có cái toàn thân khối cơ thịt, dâu đen mắt to tiểu trương phi, đều tại mơ mơ màng màng ngủ. Ách, xem ra cái này tài thần nương nương thật sự là đói chết. Những người này cũng đều là bị hạ mảnh chấm cùng thuốc mê, lại bị kia hạ hà thôn thôn trưởng tuyển chọn tỉ mỉ sau đưa tới. Nhìn tướng mạo này khác biệt, cố gắng còn có không ít thường nhạc quận người bên ngoài. Xem ra cái này tài thần nương nương tên tuổi cũng không nhỏ, vội vàng đến đưa. Trần Kính lắc đầu, chợt phát hiện có mấy người trên người vết bẩn còn mười phần tiên diễm, đúng là không có bị rửa đi. Hợp lấy vào xem lấy tắm ta đúng không? Hắn lộ ra dị thường đặc sắc biểu lộ, đang muốn hung hăng phê phán một phen bọn này phía dưới rắn. Lạch cạch, lạch cạch. Cái này thời điểm, một trận ưu nhãm mà nhẹ nhàng tiếng bước chân từ sơn động hồi âm bên trong vang lên. Nương theo lấy trận trận kim ngọc giao thoa tiếng ma sát. Tại ánh lửa chiếu rọi, trên vách tường một đạo hiệu điệu chói mắt thân ảnh không ngừng phóng đại. Tài thần nương nương đến rồi. Chương 50. Kim Lân đại mãng lạch cạch, lạch cạch. Mắt nhìn xem ánh lửa chiếu rọi xuống, hiệu điệu thân ảnh bặm mẻo vàng eo, nàng kia giống như rắn trườn lộng lẫy sợi tóc tại trên vách động không ngừng phóng đại. Kim ngọc giao thoa tiếng khỏe giống như bên thai bờ vang lên. Trần Kính ngừng thở, nằm ngửa tại ao suối nước nóng bên trong, lấy trúc long vậy ngược đè xuống một thân chân khí. Liên cùng kia cái khác lang quân, một bộ chưa từ thuốc mê bên trong thức tỉnh bộ dáng. Tiếng bước chân càng thêm tới gần. Từng bước một tựa như đạp ở bên hai. Nghe được tích tích tắc tắc quần áo tiếng ma sát. 3. Tựa như suýt lấy châu ngọc trường sang cởi đến mặt đất. Tại Trần Kính kia bị võ đạo từng cường hóa thính giác bên trong, cái này cào thanh âm của người phảng phất liền cách hắn gang tấc ở giữa. Xôn xao như có một cái chân thăm dò vào trong ôn tuyển. Thanh âm kia gần giận sôi, giống như là dán Trần Kính vào nước. Khanh khách, rốt cục có cái tuấn lãng, gọi bản nương nương niềm vui, liền liền. Bên hai vang lên một trận ngọt ngào đến tựa như mật đường đồng dạng câu thanh âm của người. Nào có thể đoán được nàng còn chưa nói xong. Nô. Một cái gầy gò lang quân chậm rãi tỉnh lại, giang ra cánh tay mở to mắt. Hắc hắc, tài thần nương nương, ngài thật là tốt. A a a a. Cũng không biết hắn đến cùng nhìn thấy cái gì, tại ngắn ngủi hô hấp thô trọng về sau, đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên. À, một giây sau, có cái gì sắc bén đổ vật bạch phá sương mù, nhẹ đồng bền đính tại mi tâm của hắn. Trần Kính chỉ cảm thấy trước người mát lạnh, tiếng nước hoa hoa tác hưởng, tại một trận chói hai cào rút đâm âm thanh bên trong, như có cái gì đổ vật bị sinh sinh từ nam tử kia trong thân thể rút ra. Tiếp theo là ngực nuốt âm thanh. Hôm đó xà phụ lấy lưỡi rắn lộn xộn lâm chi báo đầu lâu, nuốt vào bụng xuất hiện ở trước mắt hiện lên. Trần Kính cố nén nôn ý nghe thấy kia tài thần nương nương phát ra một trận vui sướng thăng nhẹ. Không có nhãn lực độc đáo xuân vật, cũng dám đánh nhiễu bản nương nương nha hứng. Nàng cười nhẹ, nhìn cũng không nhìn những người khác một chút, thẳng tắp lại hướng phía Trần Kính chưa tới. Nghe kia khúc khúc róc rách tiếng nước, nghe kia càng thêm mùi thơm ngào ngạt thoải mái hương khí. Nàng cách mình càng gần, Trần Kính càng có thể cảm giác được trong thân thể có cái gì đổ vật ngay tại kịch liệt tới hô ứng. Theo nàng thổ khí như lan thơm ngọt đập tại gương mặt, Trần Kính trong đầu đột nhiên hiện lên kia dòng sông thời gian một bờ, trấn áp trúc long nương nương tám cái thông thiên trụ lớn. trong đó kia gần ngay trước mắt khắc lấy động quan một cây trụ lớn, tại lột thoát rêu xanh thảm thực vật sau, chính theo nàng gấp rút tiếng hít thở tản mát ra hòa lẫn đồng dạng rực rỡ kim sắc quang mang. Đây là a ái lang giờ phút này, tài thần nương nương một cái hơi lạnh thủ trưởng đã vớt lên Trần Kính gương mặt. Ngoài động đột nhiên truyền đến rồn dập tiếng bước chân, không tốt rồi, không tốt rồi nương nương, dần dần thiếu chủ hắn không thấy. Xách, cái này không an phận tiểu xuất sinh. Chợt nghe một tiếng tựa như gọi không khí đều đông kết tiếng hừ lạnh. Ta biết rõ. Tài thần nương nương gật đầu đáp nhẹ. Lưu Luyến coi lại mắt dưới thân tuấn lãng nam như sau. Xoạt một tiếng từ trong ao ngồi dậy, lạch cạch đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân xa dần, kiềm chế hồi lâu, rốt cục có thể hít thở một chút không khí. Hô. Ngay tại Trần Kính coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Nương nương, nô tài đến là ngài xuyên. Nương nương, nương a a a. Chợt nghe gặp tiểu thị nữ rít lên một tiếng. Tại Trần Kính nhắm lại trong tầm mắt, một đầu giống như vừa ra nổi cá rán, tản ra bóng mắt kim quang tráng kiện nổ bảy bôi rắn từ thị nữ kia trắng non cái cổ ở giữa bôi qua. Vành, đầu lâu rơi xuống đất. Đều nói, không cho phép quấy rầy ta nha hứng. Tài thần nương nương cười lạnh một tiếng, bước nhanh ly khai. Chân trần dẫm ở trên mặt đất nhạt meo tiếng vang bên trong, xen lẫn một mảnh nhỏ vụn tiếng vang. Giống như từng mảnh kim ngọc đổ rào rào rơi xuống đầy đất. Trần Kính lông mày phong trao lên. Cung thị nữ kia quay tròn lăn xuống đến bên cạnh ao đầu lâu bên trên, kia đối tràn ngập ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau một cái. Trái tim của hắn đột nhiên nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Ngay tại lúc trước, kia Kim Lân nương nương trong cơn giận dữ đánh giết thị nữ trong nháy mắt, chớp mắt quấy động lên chân khí ba động, trọn vẹn so kia tiên tiên viên mãn hôi thái gia bành trướng gấp ba không thôi. Hỏng, cái này tại thần nương nương, chỉ sợ cũng là tại tiên tiên phía trên. Cái kia đạo kinh khủng khí tức biến mất không thấy gì nữa sau. Hưng hục, mấy đạo kịch liệt tiếng hít thở cùng nhau vang lên. Trần Kính kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy kia tiểu Trương Phi cùng tái phì chưa cùng nhau tỉnh lại, chính đưa tay bôi trên trán mồ hôi lạnh. Còn lại mấy cái gầy gò, ngoại trừ một cái đã sợ đến miệng sủi bọt mép bên ngoài, cái khác ba cái vẫn còn đang hôn mê ở trong. Về phần cái kia lúc trước tại tài thần nương nương đánh Trần Kính chú ý lúc, thật vừa đúng lúc tỉnh lại ra hỏa. Giờ phút này chính hiện lên thái chữ ngồi tại ao nước ở trong, hai mắt trừng trừng, toàn thân trắng bệnh. Ngực bị mở ra thật lớn một cái hố, thẳng có thể từ đó nhìn thấy thân thể sau bệ đá. Hạ thể càng là vô cùng thê thảm, một mảnh thịt nhão ở giữa, tràn lan ra nhuộm đỏ hơn phân nửa suối nước nóng đỏ thắm. Ý ý. Chỉ thấy kia đầu báo vòng mắt đen nhánh râu quai nón nhìn trái phải một chút, đông nhiên nhảy ra ngoài. Nốt kia chim rắn, chẳng những quét tiểu huynh đệ này một trái tim, đúng là ngay cả cái kia chim đều cho hắn ăn đi. Quá cũng suối quậy. Theo hắn hét lớn một tiếng, còn lại mấy cái bị đưa tới cũng là chậm rãi tỉnh lại. Đợi thấy rõ trước mắt thảm trạng về sau, hoa đến một tiếng cùng nhau nhảy đến bên ngoài. Chỉ còn lại Trần Kính như có điều suy nghĩ ngồi tại trong ao, thừa dịp vết máu còn chưa lan tràn tới. Nhìn về phía kia thảm đánh chết nam tử mi tâm một viên kim lân, cùng ao bên ngoài rơi là tả trên đất rực rỡ kim. Cái này tài thần nương nương, hẳn là mắt thoát bại trứng. Đi như thế nào chỗ nào rơi chỗ nào. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe một tiếng cởi mở cười to, vị này hảo hán, làm sao không đồng nhất cùng nhảy ra. Chẳng lẽ, nói, tia đen nhánh râu quai nón lưỡn ngực một cái, lộ ra một tia tần vũ vương tiểu dung. Một bên tái phì chưa cũng đắc ý nhô lên bụng. Trần Kính hổ mâu nhắm lại. Xoạt một tiếng đột nhiên đứng dậy, đang muốn nói câu cái gì. Các ngươi đây đều là tới. Lời còn chưa nói hết, chợt thấy kia sau cái lang quân nhao nhao lộ ra không dám tin hoảng sợ biểu lộ. Tiếp lấy phù phù nhảy vào đỏ thắm trong hồ, che ở lại thân, đạp chân về sau thẳng đi. Trần Kính nắm chặt nắm đấm. Theo đồng đội, muốn các ngươi có làm được cái gì? Theo kia mấy cái hồ ly lời nói, kia tài thần nương nương tại hóa thành kim lân đại mãng trước đó, vẫn là cái thanh xà thời điểm, liền đã có tiên tiên viên mãn tu vi. Bây giờ chiếm cái này kim sa hà, lục nói bản xà lĩnh, ăn được vài chục năm tốt lang quân liền chỉ là đột phá đến nửa bước thực khí cảnh a. Kim lân, đến cùng là loại nào kỳ ngộ? Nghĩ đến kia trúc long tám trụ kịch liệt hô ứng, Trần Kính không khỏi cau mày. Đang nghĩ ngợi, chợt thấy kia tiểu Trương Phi đâm ngón tay, ngựa khi hú hoán tới nói, ca ca ngày thường hảo hảo tiêu sái, ta lão lô vốn nghĩ hôm nay tới đây hẳn là diễm quan của phương, không muốn tốt một ít xà mỹ nhân, đúng là không có một cái đến sở ta. Lan, Trần Kính làm bộ rút đao, chợt nhớ tới tiểu hồng đầu không ở bên người, vì qua kia xà yêu kiểm an càng là chỉ trần chuồn tới cái người. Hại, thật sự là khách khí. Ca ca, ta nhìn ngươi cường tráng phi thường, tướng mạo đường đường, cũng không giống cái phàm nhân, thực không dám giấu giếm. Tiểu Trương Phi đột nhiên tiến đến phụ cận, thần bí như vậy nói, ta hai huynh đệ đều là kia an trấn ti hậu cần, đằng trước bộ đội đến mấy ngày đều không có nửa điểm tin tức, đành phải ra hạ sách này. Không bằng thừa dịp kia tài thần nương nương bận bịu sự tình, chúng ta chui vào nàng hậu đỉnh, công nàng cái không sẵn sàng. Chương 51, hang rắn tìm tòi bí mật an trấn ti. Trần Kính hơi nhíu mày, đối với cái này lao ra từ trước kia một tay khởi đầu, bắt đầu tại không quan trọng, bây giờ đã đủ để bao phủ cựu châu quái vật khổng lồ, cứng rắn nói không có tình cảm vậy cũng là giả. Có thể trung quy là phiên bản cùng mới quá nhanh, năm đó một giới tiên tiên liền đủ để chấn áp vương triều bạo lực cơ cấu, bây giờ binh gia võ phu chính là lại kéo hông lại mất mặt, đó cũng là đối mặt tam đại giáo chính phái tu sĩ. Húng chi đạo môn cao nhân ẩn thế không ra, Phật đa đệ tử khổ hành chỗ tội, nho sinh không phải cao phẩm cảnh không có đủ bất luận cái gì chiến lực. Kia lấy ngàn vạn thi cốt tích tụ ra tới binh gia võ phu nhóm, hung hãn không sợ chết, số lượng càng thêm to lớn, sớm đã là gắn bó đại ninh triều ổn định trụ cột bước vàng. Cũng không biết chính mình sắp đạt tới chính quy bắt phẩm cảnh, trà trộn vào đi có thể tính cái gì cấp bậc. Nghĩ đến, bất đắc dĩ cười khẽ hai tiếng. Trần Kính thuận miệng đưa ra nghi ngờ của mình điểm, an trấn thì, không hết đều là binh gia giáo úy, thế nào hậu cần? Cái này, chỉ thấy kia mặt đen tráng hán có phần thận trọng chừa cho hắn đủ cảm khái thời gian, gặp hắn lấy lại tinh thần đặt câu hỏi, không khỏi gãi gãi cổ, thần sắc lúng ta lúng túng giải thích nói, thực không dám giấu giếm, ta lão lô không phải kia binh gia đệ tử, loại cái kia pha yêu đan, lại không tăng thọ, nguy cơ lại lớn, cũng liền đám kia bị tẩy não tên điên dám không muốn sống đi lên gót. Nói ngược lại là cùng lão gia tử ý nghĩ giống nhau. Trần Kính khẽ bước cằm, vậy là ngươi? Xem hán tử kia phiêu phì thể tráng, một thân khối cơ thịt cùng cái tiểu pháo đạn giống như, tuy nói thể nội cũng không võ phu tiên tiên nhất khí, nhưng vào An Trấn đi, thậm chí còn dám đến cái này bản xà lĩnh làm lang quân, nghĩ đến định không phải người bình thường. Ê! Nghe vậy cái này hán tử mặt đen lúng túng cười ha ha, xem xét mắt một bên bàn tử, lúc này mới do dự đẩy ra bên tóc mai nồng đậm dâu quai nón, lộ ra non nửa trương bên mặt. Trần Kính ngưng mắt nhìn lại, chính nhìn thấy một viên ngăn nắp vạn chữ vết sẹo. Sách, đúng là cái Phật môn khổ hành tăng. Gặp hắn hơi nhíu mày, kia hán tử mặt đen cũng không ẩn giấu, thẳng thắn nói, ta đây, tên tục gọi Lô Quỷ Đạn, U Châu chắc của người. Ngài cũng biết đến, từ khi kia Hoa Sen Châu Phật Tổ lão đăng ở ra dám đi vào Tây Thiên về sau, cho bọn ta những này hỗn hương hỏa lưu lại bao lớn cái cục diện rồi dám. Nghe nói ta tiện nghi sư phó kia bối phận, Phật pháp cường thịnh, hoành ép đạo môn một đầu, ngày thường trong chùa không thể thiếu hương hỏa đồng tiền lớn, vô sự đi ra ngoài tuyên dương Phật pháp, tùy tiện a di đà Phật hai câu, liền có thể hóa đến bao trùm vào mèo. Nói nói, Lô Quỷ Đạn vô ý thức lộ ra ta đã từng cũng khoát qua hoài niệm thân sắc. Ngay sau đó niệm lên hiện trạng, đột nhiên một nằm sấp đùi, hung hăng nói, quá nãi mãi, há biết đến bọn ta đời này, người người kêu đánh, Phật môn đệ tử đều đặc nương cùng qua phố con chuột, trên thân còn bị An Trấn Ti điệu nhân nhóm nướng vạn chữ ngấn, nói là muốn vì kia Phật Đà Lao đang chủ tội. Nếu không phải cái kia yêu hầu, khu khu, nếu không phải chúng ta tế tử cứu thế hoàng hậu nương nương chiếu cố, làm không cẩn thận bọn ta bọn này chọc đầu liền cho hết kéo đi lấp Phật quật. Dạng này a, Trần Kính như có điều suy nghĩ gật gật đầu, xem cái này Lô Quỷ Đạn cũng là tính tình trung nhân. Cũng vừa lâu kia hoàng hậu nương nương, bọn ta những này mang tội hòa thượng, phản có chút tu vi kể bên người, đều bị kéo đi An Trấn Ti nạp cái hậu cần. Chính là đồng lộc thấp đến đáng thương, vẹn vẹn quản cái ấm no đi, may mà bảo vệ tính mạng. Lô Quỷ Đạn chất phát cười một tiếng, cũng không oán trách quá nhiều, lộ ra vẻ mong đợi nói thật, ta chính là cái cựu phẩm thiền định cảnh võ tăng, chấp nhận một thân khổ luyện công phu, liền cái này lúc trước kia chim rắn lúc đi vào, vẫn là bị dọa sợ đến run lập cập, nếu không phải nàng một thân lực chú ý tất cả ca ca trên người ngươi, ta lão lô sợ là muốn không duyên cớ mất mạng. Nếu là ca ca ngươi nguyện ý giúp một chút, chúng ta dứt khoát khiến cho nó cái mỹ nam kế, liên thủ ngoại trừ cái này tài thần nương nương, dầu gì trộm chút tình báo đường chạy đi, cố gắng ta liền có thể thăng hẳn cái chính thức giáo úy, xoay người hòa thượng đem ca hát. Nghe hòa thượng này vui đã tính trước kế hoạch lớn. Trần Kính khẽ bước cằm, đang có ý này, như là đã bán nhan sắc, dứt khoát liền một con đường đi đến đen đi. Sau đó hai người đơn giản thương nghị hạ kế hoạch, dự định thừa dịp kia tài thần nương nương đi ra ngoài tìm nàng các con, trước sờ sờ cái này trong động nội tình. Thuận đường Lô Quỷ Đạn còn hướng Trần Kính giới thiệu một bên hai tay gian nan ôm ngực, mập bạch non mịn đại bản tử. Nguyên lai người này là đến từ Long Hồ Đại Sơn đạo sĩ, đạo hiệu Động Hư, tông môn lùi bại sau cũng chạy tới An Trấn Ti hôn thời gian, cùng hắn tạo thành một đội hậu cận. Long Hồ. Trần Kính như có điều suy nghĩ, nhớ tới Trần Kính chi năm đó chính là từ kia lão thiên sư nửa quân thiên sư độ bên trong nộ ra ngâm Long Du. Đột nhiên tới hào hứng. Chỉ tiếc cái này béo đạo sĩ tự cao tự đại, một mực không muốn lẫn vào hai người lại kế. Chỉ lầm bầm chút nói sớm không nên tới, bị lừa đá đầu vân vân. Coi toàn thân không có nửa điểm tu vi ba động, làm không cẩn thận là cái giả, liền cũng lười phản ứng. Trần Kính cùng kia Lô Quỷ Đạn thương lượng đến không sai biệt lắm, liền nghe đến còn lại mấy cái giúp vào một chỗ, cùng bọn hắn hỏa phong không hợp nhau gầy gò lang quân nói rông dài nói, các ngươi biết rõ không, cha ta đem ta bán trước khi đến, ta mơ hồ nghe nói, tài thần nương nương trên người kim lân, tất cả đều là từ nàng những lang quân kia tinh khí bên trong lấy ra, cái gọi là nam nhi cao bên trong có hoàng kim, chính là nói chuyện này. Còn có à, kia kim sa hà bên trong gây bị nước, liền cùng kia tài thần nương nương thoát không ra liên quan, đều là nàng đã từng lang quân nhóm đấy. Sau đó đem kia thây khô ném đến kim sa hà bên trong, chợt chợt. Dọa. Hắn nói, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, nhao nhao hướng Trần Kính quăng tới thương hại ánh mắt. Phản phất đã nhìn thấy hắn mất hết tinh nguyên, dấu hết đèn tắt, toàn thân gầy còm, bị ném tiến trong sông. Cả ngày buồn bực, chỉ có thể lặng lẽ yên lặng từ kim sa hà bên trong ruồi xuất thủ, trộm đạo đêm hạ tắm rửa tiểu tức phụ hương nông thảm đạm tràn diện. A, ngẫm lại còn trách mang cảm rất lặng. Biết rõ không có gì tương lai có thể, mấy cái bị lừa bán tới gầy gò tiểu tử nhóm lại túi đầu nói rông dài bắt đầu. Tại Lô Quỷ Đạn chế nhạo cười quái dị bên trong, Trần Kính có chút nắm chặt nắm đấm, đang muốn đứng dậy xuất phát gió xét động. Cái này thời điểm, một trận tích tích tắc tắc truyền tiếng vang lên. Thanh âm cực nhỏ, bất quá Trần Kính cùng kia Lô Quỷ Đạn hay là nghe thấy. Có chút nghiêng đi ánh mắt, chỉ thấy một đầu thanh xà bơi tới suối nước nóng kia ao phía trên, bụng trộm tung xuống một mảnh xương mù mông lung nước lộ. Cảm thụ được một vòng buồn ngủ, mấy cái kia đã xương cho tới cũng không biết làm vì nước, có hay không tiểu quả phụ sở, hắc 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 lang quân nhóm nhau nhau ngất đi. Trần Kính lúc này thôi động chân khí chống cự, mà song cùng Lô Quỷ Đạn liếc nhau, giả bộ thiết đi. Một trận như có như không chấp nhắn, nương theo lấy bị vận chuyển sốc này, cuối cùng Trần Kính đi tới một chỗ chật chội tiểu huyệt động bên trong. Thanh đến ảm đạm, bích thạch phát lạnh, hắn tuần tụ tại trên thạch tháp giả bộ hôn mê, chỉ nghe thấy từng tiếng lệnh mệnh lệnh, nương nương tối nay có việc, lang quân nhóm việc vui liền lưu đến ngày mai. Còn có mấy người các ngươi cô nàng, nhưng không cho ăn bụng, không phải nhưng là muốn rơi đầu. Ừ mừ, biết rồi a tỷ. Tại mấy cái thị nữ giao lưu xong xuôi về sau, Trần Kính đang muốn đứng dậy đi tìm kia Lô Quỷ Đạn hội hợp, chợt nghe gặp nhỏ vụ điểm nhẹ tiếng bước chân. Một giây sau, trên thân mát lạnh, hai cỗ trắng non sung mãn nhẹ nhàng dính sát, trên thân chỉ có một chút lân phiến che lấp khẩn yếu bộ vị. Trần Kính ngưng thần tĩnh khí, chỉ cảm thấy một người ngậm lấy ý cười gối lên chính mình cự tay, một người khác thì là lười biếng ôm lấy eo của hắn, đem thon dài tròn trịa đùi đặt lên bụng của hắn. Tinh tế tỉ mỉ ôn lương cảm giác giống biển đem hắn bao phủ. Nửa chén trà nhỏ kiểu diễm về sau, một người than nhẹ, ai, cũng liền như vậy nếm thử tươi, cũng không biết khi nào có thể chân chính mở một chút ăn mặn. Một người khác bất đắc dĩ, được muội muội, có thể tại nương nương thủ hạ giữ được tính mạng liền không tệ. Bất quá à, cũng nói không chính xác à, ngày sau nương nương đột phá đến thực khí cảnh, sợ rằng sẽ thưởng hai cái lang quân, cũng thưởng thưởng chúng ta đây quả thật. Dứt lời, một trận vui cười âm thanh truyền đến. Hai cái xà nữ lại lưu luyến không rời lưu luyến Trần Kính thân thể một lát. Lúc này mới lắc lắc eo rắn lạch cạch đi ra. Hô, Trần Kính mở ra vằn vện kia máu con mắt, cố gắng đè xuống nóng nảy ý ngưng thần hồi lâu sau, xoay người nhảy xuống thạch tháp. Mặc vào trong động bày ra tốt quần áo, lặng lẽ chuồn ra cửa hang. Bên ngoài cũng không trông coi. Nghĩ đến là kia thuốc mê hạ sức lực lớn, bọn thị nữ đều tương đối yên tâm. Trần Kính vừa đi ra, đã nhìn thấy kia lô quỷ đạt ngồi xổm ở cửa hang một bên, mặt mũi tràn đầy u ám chính nhìn xem. Ca ca hảo hảo hưởng phúc, ta kia trong động cũng không có một cái hảo muội muội cùng sóng tỉ tỉ thật thật đáng thương. Ngậm miệng, Trần Kính mặt tối đen, theo ta dò xét động đi. Lô quỷ đạt kéo căng ý miệng, hung hăng gật đầu. Đúng vậy. Chương 52. Kim xà cùng nộ theo ta dò xét động. Trần Kính hạ giọng nói câu, hai người nhao nhao xoay người liêm khí, hướng kia trong động đi đến. Trong động yên tĩnh cực kỳ, có loại nhân thủ không đủ cảm giác, cũng không biết có phải hay không đều theo kia đại kim rắn đi tìm con non đi. Rất nhiều động vật đều là không tự nhiên. Bên trong ở thị nữ mười không còn một. Đi ra thật xa mới mơ hồ từ bên ngoài nhìn thấy hai ba cái quần áo không chỉnh tề tiểu xà yêu, yếu đuối thân thể không có xương tại thạch trên giường ngủ được ngã chồng vó, thì thầm trong miệng cái gì xoa bóp ta nhà, tốt lang quân ta có thể nếm thử ngươi. Loại hình không xấu hổ. Coi tu vi, liền tiên tiên cũng chưa tới. Chật chật, cái này Phật pháp thật tròn, không phải. Cái này thiền ý thật luận. Tiểu tăng chỉ lại nhìn hai mắt, sai lầm sai lầm. Kia lỗ quỷ đạt tự xưng thiền định cảnh võ tăng, giấu trong lòng từ bi độ thế chi tâm. Chỉ cần trong động có xà nữ ngủ yên, tất nhiên muốn ngừng chân một lát, chắp tay trước ngực, mắt to trừng trừng, lộ ra hung hăng phê phán nghiêm túc thần sắc. Trần Kính Thu liễm tức giận, một cước đem hắn đập đi. Tiếp tục dò xét. Chật trội chặt khít vách núi bên trong, màu xanh lục ánh nến phiêu diêu. Vốn nghĩ phòng thủ biện pháp như thế đơn sơ, cái này bản xà lĩnh cũng bất quá như thế a. Nhưng mà đi không bao xa, hai người rất nhanh liền ý thức được. Kaka, cái này động có gì đó quái lạ. Cái này to như vậy bản xà lĩnh tựa hồ bị xà phụ nhóm sinh sinh gợn gạo, bốn phương thông suốt, vốn lượn không hết. Quả nhiên là hình hình thức tha, hình bóng quấn quấn. Trần Kính cùng kia lô quỷ đạt chuyển hai vòng, kinh ngạc liếc nhau một cái, tại sao lại trở lại nơi này? Ngay tại hai người dự định lần thứ ba dò xét động thời điểm, lạch cạch, truyền đến nghe xong liền phân lượng không nhỏ tiếng bước chân. Ai? Trần Kính sắc mặt biến hóa, trong bàn tay sấm dậy phun trào. Đã thấy kia lô quỷ đạt chất phát cười một tiếng, khoát tay nói, ca ca đừng nội, nghe cái này tiếng vang, nhất định là ta bậy liền nghi sư minh. Dứt lời, chỉ thấy một giống như hoài thai ba năm, tựa như một đoàn đại hoàng bóng ra động hư đạo nhân chậm rãi đi tới. Hai tay phụ về sau, một phái đại gia phong phạm. Định nhãn nhìn lên, đúng là so kia hoàng tiên cô càng giống cái hoàng đại tiên. A, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Không phải là ghen ghét đạo gia ta khôi ngô dung nhan? Kia béo đạo sĩ gặp Trần Kính biểu lộ vi diệu chính nhìn xem, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Ngươi? Trần Kính sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, đang muốn nói cái gì? Kia mặt đen lô quỷ đạt lặng lẽ tiến đến bên hai, thầm nói, ca ca, người chim này từ trước đều là này tấm điếu dạng, không cần để ý, chính là cái tiểu phúc địa đi ra áo bào màu vàng tử, đồng dạng nâng một môn chi lực cũng bất quá có thể tu luyện tới thất bát phẩm cảnh, cũng chỉ có thể tại huyện nhỏ trong thị trấn nhỏ làm mưa làm gió, cùng các ngươi tầm dương huyện nguyên tiên tử loại kia truyền thừa thiên cổ động thiên tiên tông không phải một cái cấp bậc. Nói xong, lô quỷ đạt bận bịu nhìn về phía kia động hư đạo nhân, tâm tư tỉ mỉ thổi phồng nói, sư minh, ngươi tới chính là thời điểm, nhanh nhìn một cái này sơn động, quá cũng cổ quái, ta hai đúng là chuyển hai vòng đều không có đầu mối. Nghe được mặt đen bản tử tức thời thổi phồng, động hư đạo nhân sắc mặt rõ ràng đẹp mắt rất nhiều, đáp ý nói, à, bất quá là cái thô bỉ võ phu, mãng đầu ngốc tăng, tất nhiên là không cách nào xem thấu cái này trong động huyền bí nói, hắn tóm lấy lanh lảnh giữa mép, tả hữu liếc nhìn, cảm thán một tiếng, chợt trưởng, quả thật là rừng thiêng nước độc ra kẻ nan yêu, bần đạo xem kia thường nhạc quận, cũng không thấy như thế uy mãnh đại yêu, chẳng những tu vi không cạn, càng là có thể chống cự đạo. Gia ta nhiếp nhân tâm phách kinh thế mị lực. Kéo xa, nói như vậy, cái này tài thần nương nương phía sau rõ ràng là có cao nhân chỉ điểm. Bày ra cái này cựu khúc tám mạch mười dặm thông thiên vạn đạo vô cực mê hồn đại trận. Mắt nhìn xem hắn càng nói càng sục sôi, tròn trịa bụng đều rất giống phải bay bắt đầu. Lỗ quỷ đặt bụng trộm tiến đến Trần Kính bên hai, nhỏ giọng thầm thì nói, ca ca, đắc tội, bán ta sư minh cái mặt mũi đi, hắn bản sự không nhiều, tu vi thấp, liền sẽ phá cái nhỏ mê hồn trận, lại cho hắn cái lộ mặt cơ hội. Trần Kính như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Liền nghe kia động hư đạo nhân thần bí khó lường nói, lại nhìn đạo gia ta tiểu lộ nhất thủ. Dứt lời, phụ sau hai tay từ kia áo bào màu vàng bên trong rối ra, lấy ra một cây khắc lấy lệch ra xoay tiểu long, quay tròn lắc lư, miễn cưỡng duy trì cân bằng đồng tàu cây vậy. Lại nhảy nói, tầm long ngàn vạn nhìn quần núi, nhất trọng vấn là nhất trọng quan. Đóng cửa nếu có ngàn trượng hiểm, nhất định có bương. Có. Chú ngữ chưa đọc xong, chỉ thấy kia chịu tượng tiểu long mông hướng phía đông nam phương trực run dậy. Béo đạo sĩ vung tay lên, đều đi theo ta. Tiếng nước từ trên đầu tí tách lan xuống, Ba người rẽ đông quẹo tây, cuối cùng đi tới một chỗ bóng loáng như gương vách núi trước. Đến. Béo đạo sĩ đưa lưng về phía hai người, hai tay phụ sau. Đến rồi. Lỗ Quỷ đặt gãi gãi đầu, nhìn xem trước mặt vách núi mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trần Kính sờ nhẹ như gương vách núi, cau mày nói, có mùi máu tươi. Tiếp lấy không đợi hai người trả lời, tại kia béo đạo sĩ tức giận vẻ mặt, trong bàn tay sấm dậy điên cuồng phát ra. Trong nháy mắt, kia như kính sơn bích tựa như kết xuất tinh mịn mạng nện, ý mắng vỡ vụn, tan biến không thấy. Hừ, đạo gia ta pha trận nhiều lắm, đang muốn đem cái này làm náo động cơ hội nhường cho ngươi. Béo đạo sĩ chua chua nói, chợt thấy hai người kia con ngươi hơi co lại, thẳng bình tĩnh nhìn xem trong động. Ha ha, hai ngươi quên là ai mang các ngươi? Hắn nói, thuận thế nghiêng đầu sang chỗ khác. Nói còn chưa dứt lời, toàn thân mãnh liệt khẽ run rẩy, tại chỗ vịn tường nôn mửa liên tu. Mẹ mẹ. Trần Lỗ hai người đỡ lấy đại bàn tử chậm rãi bước vào trong động, không cách nào tự điều khiển mà ngạc nhiên ở trước mắt thấy. Bành nhưng đống lửa phản chiếu bọn hắn đầy mặt vàng óng ánh. Đây là tòa không tiếp tại bình thường Phật đường to lớn sân động, trong đó vàng son lộng lẫy, đốt rượu rượu lân phiến chất thành đầy đất. Nhưng mà cái này còn không phải là làm người khác chú ý nhất địa phương. Liên nhìn kia từng mảnh kim lân phía trên, lấy sâm bạch xương người tích tụ ra một tòa giường. Một tòa trọn vẹn cao chín thước, bá khí phi phàm ô kim áo giáp bị chặn ngang chặt đứt, gan ruột chảy đầy đất, trải tại trước giường làm chân đạp. Lão đại, ngươi làm sao? Lỗ Quỷ Đạt cùng béo đạo sĩ sững sờ nhìn xem kia cao lớn thiết giáp, đầy mắt hoảng hốt. Mà lấy kia giường làm trung tâm, trọn vẹn mười mấy con xà yêu bị đóng đinh tại động quật xung quanh bốn phương tám hướng, sắc mặt trắng bệnh dữ tợn, giống như lệ quỷ. Uốn lượn huyết tuyến hội tụ đến bạch cốt giường trước một phương ao nhỏ bên trong. Trong ao câu thúc lấy một cái vết máu đầy người, thoi thóp lông vàng tiểu hồ ly, xông vào mũi mùi tanh nào tới trước mặt. Trần Kính khẽ nhíu mày, kinh ngạc phát hiện kia tiểu hồ ly đúng là ước chừng tiên thiên hậu kỳ tu vi. Hắn đột nhiên nhớ tới từ hạt tiên theo như trong thư, tài thần tín ngưỡng cổ đã có chi, kia liễu nương nương bản thể bất quá là đầu thanh lân đại mãng. Hẳn là, cái này lông vàng tiểu hồ ly mới thật sự là tài thần nương nương. Nghĩ đến, Trần Kính phất tay. Từ cái này mười mấy đầu đáng thương xà yêu trên thân chảy ra huyết dịch lồng giam, ầm vang vỡ vụn, hóa thành một đạo dài lụa màu đỏ ngòm tuôn trào không ngừng. Huyết hà dẫn. Cùng thời khắc đó, Hạ Hà thôn, một cái đầu hổ đứa bé, vị chư vị cái đuôi sủ lông hồ ly nương nương bảo hộ lấy. Đã nhìn thấy các nàng một thân là tổn thương, sâu đủ thấy xương, huyết dịch cốt cốt chảy xuôi. Hắc hắc, tài thần nương nương và thuế, không chi huyện sau có thể hay không thưởng hai con tao hồ ly cho bọn ta chơi đùa tại một đám xà nữ vờn quanh ở giữa, các thôn dân cầm cỏ cào đầu xuống lại tới. Mặt mũi tràn đầy dâm tà tiếu dung. A. Đầy người vàng óng ánh đuôi rắn phụ nhân cười lạnh một tiếng, đối bọn hắn thỉnh cầu phảng phất không nghe thấy. Chỉ chậm rãi đi vào kia áo lam hồ ly trước mặt, tại các thôn dân cùng nhiệt nhìn chăm chú bên trong, lấy sắc bén đầu ngón tay câu lên cằm của nàng. Cô Nguyệt Lan, ngươi cái này tiện hồ ly tới thực sự là. Một câu chưa nói xong, một giây sau, khí cơ khiên động ở giữa, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bản xá lĩnh. Tinh hồng tụ đồng giống như lưu hỏa, toàn thân kim lân đột nhiên nổ tung. Ai dám động đến ta độc chiếm? Tài thần nương nương một tiếng rít, đột nhiên thân thể to ra, hóa thành một đầu trọn vẹn dài ba trượng sáng kim cự mãng. Chết. Nàng gầm thét lên núi đỉnh phóng đi. Chương 53. Huyết long bay lên không, ta gọi đao đến chết. Tại thôn dân cùng nhiệt trong ánh mắt, tài thần nương nương hiểu điệu thân thể đón gió mà lớn dần, hóa thành một đầu đủ dài ba trượng kim lân đại mãng, gào thét lên núi đỉnh phóng đi. Phản phất là cảm ứng được phẫn nộ của nàng, một thân kim lân như nổ phóng nổ tung, dầm dầm dọc theo nàng va chạm phương hướng, kim lân tản mát đầy đất. Các thôn dân sáng mắt lên, hô to, tài thần nương nương, vạn tuế, vạn tuế. Ánh vàng rực rỡ trong sân động, mười mấy con xà yêu một thân tinh huyết kết lồng giam nhau nhau lột thoát, hóa thành một đầu tanh nồng tấm lụa vờn quanh tại Trần Kính bên cạnh thân. Đây là võ phu. Kia béo đạo sĩ âm thầm tắt lưỡi, than nhẹ một tiếng liền cuốn quít né qua ánh mắt, túi áo bó sát bảo nhìn về phía kia khắp động bóng mắt kim lân, lưỡi lấy bụng lớn chậm rãi truyền đi. Lỗ Quỷ Đạt thấy sáng mắt lên, kinh hô một tiếng ca ca hảo thủ đoạn. Ta lão lỗ quả thật không có nhìn lầm người. Trần Kính cũng không phản ứng, thiện tay tản ra huyết quang, ánh mắt sáng rực nhìn về phía kia khô cạn trong huyết chỉ thoi thóp lông vàng tiểu hồ ly. Hẳn là cái này tiểu kim hồ ly chính là tài thần nương nương. Trần Kính nhíu mày, lúc trước đám kia hồ ly tinh rõ ràng chính là tại lừa gạt hắn. Các nàng nói tự mình tiểu muội ném đi, nhưng hắn tại hồ vương từ trước sử dụng ra một thức bạch hồ phần thành, bóp nát kia hắc hồ thời điểm, liền nghe các nàng nói kia hắc hồ mới là tiểu muội. Cho nên cái này lông vàng hồ ly mới hẳn là các nàng cái kia bị trọng thương thị thị, mới hẳn là cổ nguyệt nhất tộc chân chính lãnh tụ. Thiên tiên hậu kỳ tu vi cũng coi như xứng mới. Trần Kính khẽ bước cảm, tự giác toàn cảnh tất hiện. Liên nhìn kia Lỗ Quỷ Đạt một nắm chặt trong dâu, mắt to trừng trừng, ngại cảm phân tích nói, xem ra kia chim rắn chính là cưỡng chiêm cái này hồ ly muội muội lực lượng, mới lộ sắc thành kim điệu rắn. Suối quẩy, xem ra kia tài thần tên tuổi cũng là trộm được. Là cực kỳ cực, hiện đệ quả thật tài tư mất điểm, nhân trung lòng vượng a. Động hư đạo trưởng liên tục gật đầu, trộm đạo lấy rời về phía kia hoàng kim bảo giường. Trần Kính trầm mặt một lát, nhìn xem kia mắt lớn trừng mắt nhỏ một đôi tên dở hơi, đột nhiên lại cảm thấy suy đoán này có chút không đáng tin cậy. Một trận bất đắc dĩ, dứt khoát từ bỏ suy nghĩ, bước nhanh đi vào kim hồ trước người, đưa nàng nhẹ nhàng đỡ dậy, ngâm dòng chân khí chậm chậm rót vào. Ô, lông vàng tiểu hồ ly ư một tiếng, sáng kim sắc lông mi khẽ run, hấp hối mở ra một đôi ảm đạm song đồng. Nàng thậm chí đều không có nhìn Trần Kính một chút, phấn nhuận chốc mũi nhẹ người, quen thuộc mùi đánh tới. Kim hồng đồng mắt đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy nàng động tác khó khăn đẩy ra Trần Kính, duyên dáng gọi to, mau trốn. Nàng trở về. Lông vàng tiểu hồ ly một mặt tuyệt vọng, trên thân ngăn không được run rẩy, nàng nàng ăn tài thần nương nương, các ngươi không phải là đối thủ của nàng.
Ăn.
Trần Kính toàn vẹn giật mình, đang muốn lên tiếng hỏi nguyên do. Sau lưng đột nhiên dán lên khỏe mạnh phía sau lưng, kia lô quỷ đạt bối rối run rẩy nói, "Kaka, ta thế nào cảm giác đất này tại trấn đây?"
Tới.
Trần Kính từ chối cho ý kiến meo lại con ngươi, nhàn nhạt nhìn chỗ không không một vật vách núi. Chân khí cuồn cuộn. Một giây sau, oanh, vách núi sụp đổ, cát đá lăn lộn. Tại đinh thai nhức góc tiếng oanh minh bên trong, một đầu toàn thân lân phiến nổ tung sáng kim đại mãng, nghịch ánh trăng tựa như toàn thân tiêu đốt lên hỏa diễm, hùng mãnh bắt tới. Nhìn trước mắt mấy cái xâm nhập bí động nhân loại, trận tròn kia đối lưu hỏa canh đồng tụ đồng, âm thanh gào thét, ai dám động đến ta độc chiếm, chết. Kim lân tứ tán cái đuôi lớn đối diện rút tới. A, mạnh mẽ cương phong đập vào mặt. Kia một trượng có thừa sáng kim cái đuôi lớn rút ra từng tiếng bạo hưởng, hóa thành gần như thấy không rõ thoáng qua đánh tới.
A, đến rất đúng lúc.
Trần Kính khẽ cười một tiếng, đẩy ra bị khí thế uy áp làm cho toàn thân run lên lỗ quỷ đạn. Năm ngón tay hư không hơi nắm, chỉ một thoáng, kia lấy huyết hà dẫn rút ra giải lụa màu đỏ ngòm như nộ long đem hắn vây quanh.
Đi.
Trần Kính thủ trưởng nhẹ giơ lên, màu máu nộ long lớn cong nhưng có khí thế bay lên không sông thẳng đại mãng.
Với anh, lớn đồng huyết dịch nổ tung, nộ kia kim lân đẩy trời tàn mát.
Gầm lên giận dữ còn không có kêu xong, kia nổi giận bên trong tại thần nương nương liền kêu lên một tiếng đau đớn, bị vanh ra cửa hàng mấy trượng xa.
Là ngươi,
đáng chết. Lột thoát lân phiến bên trong lại tiếp tục sinh ra rực rỡ sắc. Tài thần nương nương rút đuôi đẩy ra vết máu, thon dài lưỡi rắn trưởng, trận tròn tụ đồng, căm tức nhìn Trần Kính. Tại kia to lớn mắt rắn bên trong, Trần Kính bị từ đầu đến chân phản chiếu thông thấu. Bên trong tựa như đốt bị phản bội lửa giận. Rõ ràng ngươi là ta vừa ý nhất lang quân. Tài thần nương nương thanh âm tựa như từ sâu thẳm trong thâm viên truyền đến. Rõ ràng ta đều muốn lưu ngươi một mạng, tựa như vong quân như vậy thường bạn ta thân.
Nàng nhẹ nói, đôi mắt bên trong nhu tình tự thủy, thẩm thấu lấy vô tận đau thương.
Đôi dài chậm rãi thăm dò qua đến, tựa như muốn lần nữa vuốt ve Trần Kính gương mặt. Nhìn xem cái này gần như bệnh trạng một màn, Trần Kính hổ mâu nhắm lại. Chân khí giận đốt, bấm tay nhẹ hạt, ở vang tản giá huyết vụ chính chậm rãi ngưng ra từng mảnh nhỏ vụ lợi kiếm. Đang muốn thừa dịp nàng thâm tình tỏ tình, tích lũy một đợt lớn. Không muốn một giây sau, kia ôn hòa rắn mặt đống nhiên nứt ra. Lanh lạnh miệng lớn xinh xinh lan tràn đến hai quai hàm, ta như thế yêu ngươi, ngươi làm sao dám phản bội ta?
A a a.
Tiếng rít bên trong. Tài thần nương nương toàn thân kim lân đóng mở giao thoa, tại chói hai kim thạch tiếng ma sát bên trong. Nàng lân viếng càng thêm sáng ngời, con nhím nổ tung, nóng hổi nhiệt khí chậm rãi tuôn ra, đem kia đẩy trời huyết kiếm bốc hơi cái sạch sẽ.
Ách,
mắt thấy nàng huyết nộ, Trần Kính khẽ gắt một ngụm. Chỉ cảm thấy dùng sức nắm chặt năm ngón tay phút chốc không còn, toàn thân cuồng đốt chân khí thoáng qua không liếu non nữa. Cái này nuốt chân khí cầu đại hộ, lại tựa như gặp thiên địch. Thừa tự hôi thái ra một mạch huyết hà dẫn, mất hiệu lực.
Suy, điêu trùng tiểu kỹ, ngay cả ta túi ra đều phá không được.
Sáng kim đại mãng nghe răng cười một tiếng, đến, để bản nương nương nhìn xem, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Cái đuôi lớn đón gió giận rút, từng mảnh kim lân bắn trụ mà tới.
Siêu siêu siêu, mắt nhìn xem từng mảnh đốt bất ngờ lửa kim tiễn đánh tới.
Trần Kính còn tại chỗ một bộ sững sờ dáng vẻ. Nơi xa, vậy liền nghi sư minh sớm đã nâng cao bụng có quắp trên mặt đất giả chết. Lỗ quỷ đạt thầm xì một tiếng, nhanh chân vọt tới Trần Kính, hét lớn một tiếng, "Kaka, ngươi mau trốn, ta chính là cựu phẩm thiền định thả tu, không nghĩ nghĩ viền vông, đạp đất ngồi thiền, nhưng vì ngươi ngăn lại mấy chiêu." Tại kia tựa như hồng trung lớn giọng bên trong, Trần Kính trong mắt phút chốc một thanh. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt quất vào mặt mà đến nóng rực lưu quang. Hướng kia hướng mình chạy tới tính tình hán tử khoát khoát tay.
"Không sao."
Trần Kính khẽ cười nói, "Ta chỉ là đang nghĩ, còn có thủ đoạn gì nữa? Đã dám vào cái này bản xa động, tất nhiên là có chuẩn bị mà đến." Dứt lời, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, cầu kình hữu lực thủ trưởng hơi nắm. Tại kia giả chết béo đạo sĩ khiếp sợ ánh mắt ở trong, chỉ một tiếng, đao tới.
Siêu,
xa trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo lưu quang. Tại tiên khí mở mịt bên trong giống như kinh hồng, chớp mắt đã tới. Nhẹ đồng bền rơi vào Trần Kính lòng bàn tay.
Tiên đạo thuật pháp,
dẫn kiếm quyết. Béo đạo nhân trừng lớn hai mắt, không dám tin nhìn xem Trần Kính lòng bàn tay tản ra ánh sáng nhạt, lẩm bẩm nói. Trần Kính cười mà không nói, đối mặt đầy trời kim mang, chỉ nắm chặt trường đao vung tròn, dây lát ở giữa bắn ra mảng lớn kim lân.
Hiện tại, đến ta.
Nói, hắn xách đao trực chỉ kia kim lân đại mãng.
Chương 54.
Trước đoạn tiên cốt, là quân đúc kiếm bang lang lang, tại một mảnh dày đặc kim loại tiếng va chạm bên trong. Trường đao vung ra một vòng trăng tròn. Mảng lớn kim lân bị bắn ra, chỉ một chút sắt cánh tay bắp chân các loại không tính yếu hại chỗ không xuống đất mặt. Trần Kính cười nhạt một tiếng, xách đao trực chỉ kia kim lân đại mãng.
Hiện tại, đến ta.
Chính như kia béo đạo nhân lời nói, một thức này đao đến, chính là kia thế gian bất truyền chi thuật, dẫn kiếm quyết. Chính là hắn phụng đao tiểu nha hoàn từ nguyên tiên tử chỗ ấy học được tiên pháp. Tiên tử còn dạy ta một thức huyền diệu thần thông đây, ngày sau gọi ra thưởng thưởng. Nhớ tới hôm đó tiểu hồng đậu dương dương đắc ý ngóc lên tú cái cổ bộ dáng, Trần Kính không khỏi một trận bất đắc dĩ. Chịu không được nàng mài tới mài lui, rốt cục vẫn là tại tiến kiếp tiểu hoa đóng vai lang quân trước. Tuy ý cái này lại nhảy tiểu nha hoàn tác dụng từ máu hòa với mực đỏ, tại tay mình tâm vẽ lên nói xinh đẹp kiếm văn. Chỉ cần ta giơ tay lên, lấy linh khí kích hoạt, ngươi liền có thể cảm ứng được. Vẽ xong về sau, hắn không quá tin tưởng hỏi. Cô nương kia lại cười nhẹ nhàng điệu, trùng điệp gật đầu, ừ mừng. Chỉ không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn. Rõ ràng có lục kiếm quyết lục hợp chân nghi chặt thiên thức những này cực kỳ phù hợp ngươi kiếm thai tiên cốt thuật pháp, ngươi vì sao càng muốn tuyển cái này không dùng được dẫn kiếm quyết? Thanh lanh trắng hơn tuyết tiên tử từng hỏi. Hồng Sam cô nương ngẩn người, không chút do dự trả lời, bởi vì, với ta mà nói, đây cũng là hữu dụng nhất nha ngươi, ngươi. Nhìn xem kia chỉ hướng chính mình mi tâm thẳng tắp nghi đao. Tài thần nương nương đột nhiên ngơ ngẩn, dưới cơn thịnh nộ giao thoa đóng mở lần phiến lặng yên khép lại. Tại một trận nhạt nhẽo trong sương ngủ, nàng to lớn thân hình chậm rãi trở nên điệu điệu, hóa thành Trần Kính chưa thấy qua hình người. Nàng bình tĩnh nhìn về phía Trần Kính đao kia trôi khỏa quân hắc bỉ, cùng trên lưới đao màu mực đường vân. Ly quân. Tài thần nương nương không dám tin lẩm bẩm, đốt đỏ thụ đồng bên trong ngấn lệ ngưng tụ, chậm rãi di chuyển thon dài mập mượt hai chân hướng Trần Kính đi tới. Tại tấm kia đường cong đẹp đẽ khuôn mặt bên trên, một mảnh lại một mảnh đột ngột mọc lan tràn kim lân để nàng xem ra kinh khủng dữ tợn, tựa như lệ quỷ. Mà giờ khắc này nàng kinh ngạc hướng chính mình đi tới, nước mắt lăn xuống, chương này dọa người mặt lại đột nhiên có loại hoang đường mỹ cảm tới. Tại sao lại là si tình loại? Nhìn xem cái này giống như đã từng quen biết một màn, Trần Kính hung hăng nhíu mày, lại lười nhác nhìn nàng nổi điên một chút. Lúc này nắm chặt trường đao trong tay, trước nàng bước ra một bước, hãn lang dạ hành. Chanh, một đạo sáng như tuyết đao quang chạm mặt tới, kia dầm dĩ liệt nam tử đồng trong mắt lôi ra một đầu dữ tợn tơ máu. Thấy thế, kia lắc lắc yếu đuối không xương eo nhỏ nhắn chậm rãi đi tới tài thần nương nương tránh cũng không tránh. Xoẹt, trên lưới đao khỏa cuốn lấy mảng lớn sấm dậy từ nàng sáng như tuyết trên cổ mở ra một tuyến, ở bang nổ tung. Hô, Trần Kính ngang nhiên dậm chân, thân hình thay đổi thật nhanh ở giữa, giật mình vừa rồi xóa cái cổ vùng chặt động tác, không có chút nào dĩ vang thế như trẻ che khoái cảm. Ngược lại là chấn động đến hắn miệng hổ run lên. Lặng yên thay đổi thân hình, tụ thần ngắm nhìn cái kia đạo lôi quang bên trong hiệu điệu hình người. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Một trận trương dương cười to từ chậm rãi tản ra cháy khô lôi hổ bên trong truyền ra. Chỉ thấy kia tài thần nương nương dương cái cổ nở nụ cười, giống như điên cuồng. Tại nàng trắng thuần trên cổ, một đạo chướng mắt vết thương theo hô hấp càng ngày càng nghiêm trọng, một mực lan tràn đến xương vai xanh chỗ. Có thể nàng lại tựa như không có chút nào phát giác, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kính trong bàn tay lưỡi dao. Phế vật kia, chết được tốt. Nàng góc miệng đống nhiên nhấc lên một vòng nhe răng cười, rốt cục rời ánh mắt. Tại Trần Kính kinh ngạc trong ánh mắt, nàng thon dài trên cổ vết thương ghê rợn cấp tốc nát giữa lột thoát, sinh ra một tầng lít nha lít nhít rực rỡ kim lân phía tới. Một màn này lại cùng hôm đó Trần Kính tại thời gian Trường Hà hướng kia động quan trụ lớn bên trong rót vào 30 năm tinh thần phân chấn về sau, trong ngọc gương mặt làn da vỡ vụn, lộ ra một khối nhỏ kim mặt tràn cảnh kinh người tương tự. Trần Kính ánh mắt khẽ rời, chính trông thấy chính mình mọi việc đều thuận lợi kim đao chiều nghi bên trên, lặng yên vỡ vụn khối nhỏ khe. Xách, cái này tài thần nương nương, quả thật là cái kẻ tàn nhẫn. Khanh khách giờ phút này, gặp hắn không dám tin chính nhìn xem cái cổ. Tài thần nương nương lại không nhìn kia kim đao một chút, chỉ là gần như cùng nhiệt nhìn về phía Trần Kính, lộ ra vô cùng si mê ánh mắt, phân nhánh mảnh lưỡi khẽ liếm môi đỏ. Mê Ly thổ tức nói, kia phá đao, nát liền nát. Nếu là hắn bất tử, làm sao có thể thành toàn ngươi đây? Trần Kính, chi. Một câu chưa nói xong, nàng đống nhiên hóa thành thon dài vô hình ảnh, bạo lội như kiếm hai tay đột nhiên đâm về Trần Kính. Nàng kia đống nhiên âm lãnh tiếng nói trong không khí như quỷ mị chói tai, kia xuẩn vật ở rể ta Liễu Tam Nương 180 năm, ta vì hắn bỏ ra hết thảy, mới miễn cưỡng có kia hóa long huyền cơ. Lời còn chưa dứt, trường đao cùng lợi chảo ầm vang giao kích, hoa lửa vang khắp nơi. Phanh, cái này tại thần nương nương thân thể nở nàng cao gầy, nhưng tại Trần Kính trước mặt như cũ thấp không chỉ một bậc. Có thể giờ phút này nàng mặt mũi tràn đầy như khóc như cười mê ly biểu lộ, sắc bén móng tay xinh xinh ép ở lưỡi đao, một thân cự lực gần như cùng Trần Kính ngang hàng, thậm chí còn có thừa lực. Thon dài cái cổ chậm rãi đưa qua đến, giống kia dài cái cổ ác quỷ, chậm rãi tiến đến Trần Kính bên hai, cười đùa nói, thế nhưng là, bây giờ hết thảy đều bị ngươi cướp đi nha. Nương nương ta xem ngươi thiên nguyên chi thọ lại có thể trẻ tuổi như vậy, nên không phải sát lại bản lãnh của mình a. Khanh khách nồng đậm mùi tanh nương theo lấy nhàn nhạt hương khí đánh tới. Trần Lang nói với người ta nói sao, kia trúc long nương nương lân tiến, còn tại ngươi nơi đó a. Nàng thiếu dung mê ly, mỗi chữ mỗi câu ghé vào lỗ tai hắn đây lẩm bẩm nói. Trần Kính con ngươi hơi quát, thể nội chân khí lan lộn, bát đại khiếu trong nháy mắt phát hỏa ra hình rồng. Nửa bước động quan cảnh một thân hùng hồn chân khí không cần tiền giống như tại trong bàn tay ngưng tụ. Bung ra chống đỡ đao tay trái mặc cho trường đao bị bức lui đến trước bộ ngực. Sấm dậy nhấp nô ở giữa, du long chân khí điên cuồng phun trào. Cờ giác, bấm tay thành trảo, một thức bạch hổ phần thành đột nhiên gõ tại kia tài thần nương nương nhuyễn nhị trên bụng. Thon dài năm ngón tay như hổ trảo đâm vào nàng cháy đen da thịt tấp hơn, ngâm rồng chân khí theo sát phía sau, tuôn ra nhập thể. Ngưng kết ra cuồng phệ lôi đan. Hỏi ra câu nói này, ngươi chết rồi. Trần Kính hổ mâu nhắm lại, tại tài thần nương nương ngực bụng nhận trọng kích về sau, trợn trắng mắt lui lại ngay miệng, kết động chân khí. Bạo, ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Nhưng mà không khí tĩnh mịch lại gọi hắn sững sờ. Cái này, xuân vật, thật coi người ta không biết kia thối con chuột chết như thế nào. Khanh khách liền nghe kia tài thần nương nương vui cười một tiếng, tại xoay tròn sấm dậy bên trong bố néo người nhẹ bồng bềnh lui lại. Được rồi, không bồi ngươi chơi vũ mị mê ly trong tiếng cười, cái kia đạo hiểu điệu eo nhỏ nhắn bỗng nhiên cổ trướng. Kim lân rầm rầm tàn mát, một lần nữa hóa thành ba trượng kim mãng. Đại mãng tiểu hiểu du tẩu. Chọn vẹn thời gian ba cái hô hấp về sau, Trần Kính mới nghe được kia âm thanh quen thuộc bạo hưởng. Với anh, bị tài thần nương nương đạt đến nửa bước thực khí cảnh chân khí chấn áp lại kim cức lôi đan chỉ hoan nổ tung. Chỉ ở nàng ba trượng chân thân bên trong vang ra một bọn người cao khe, ngay sau đó mầm thịt núc đích. Còn không đợi Trần Kính bấm tay rút ra huyết hà, mảng lớn tinh miệng kim lân liền một lần nữa chụp lên, trướng mắt ngọ ngậy. Xách, cái này đại mãng ăn hết thật tài thần nương nương, đến cùng là cái quỷ gì đồ vật? À, mắt nhìn xem hai đại sát chiêu hết thảy kinh ngạc, đại mãng hoàng kim bôi dài mang theo phong bạo hướng chính mình rút tới. Trần Kính đè xuống trong lòng không ngừng dốc lên kinh nghi, rút đao động thân nên kích. Thương thương thương, tại cái này lượt mắt vàng óng ánh trong sân động, hai thân ảnh không ngừng va chạm vào tức cách. Trường đao cùng kim lân xô ra liên hoàn nổ vang, sấm dậy cổ động. Nhưng mà cái kia đạo khôi vĩ bóng người lại tại lần lượt đánh trúng mắt Trần có thể thấy rơi vào hạ phong. Theo kim lân đầy trời bay xuống, còn có kia nhỏ vụn sáng như bạc đao mảnh. May mà thân pháp linh động, thừa dịp đại xà thay đổi thân hình đứng không, Trần Kính đạp trên nàng đuôi dài đột nhiên càng nhập không trung, đón đầu hung hăng đánh xuống. Soạt, tại Trần Kính đột nhiên trừng lớn trong tầm mắt, cái này vừa nhanh vừa mạnh một chặt mới vừa vặn đụng vào kia tại thần nương nương lông mày bảy. Che kín khe sáng như bạc thân đao ầm vang sụp đổ. Một giây sau, nổ tung màu vàng kim vòng vậy đuôi dài đón đầu rút tới. Ngay tại Trần Kính lực cũ đã đi, lực mới chưa sinh, liền lấy đao tướng cản cơ hội đều đánh mất trong nháy mắt. Một đạo đen nhánh thân hình bỗng nhiên thoát ra, thẳng tắp đụng vào kia lân phiến đóng mở, tựa như cối xay thịt đồng dạng màu vàng kim cái đuôi lớn. Phốc, lô quỷ đạn phun ra một ngụm máu tuyến, ầm vang rơi vào mặt đất. Ngực rào sáng tạo bạo liệt, tiên huyết như sách rượu si không, tung tóe thành một mảnh tinh hồng tấm lụa. Trần Kính một bước rơi vào bên cạnh hắn, không hiểu nhìn về phía hắn, ngươi làm sao? Cà ca, nói sớm ngươi là đặc nương Trần Kính chi a, ta từ nhỏ đến lớn thần tượng. Hắc hắc, chỉ thấy chữ lớn nằm tại trong hầm lỗ quỷ đạt gãi gãi đầu, phun ra một búng máu, khụ khụ. Đều nói ta thiền định cảnh lợi hại đi, đệ trước ngăn lại một kích này, phía sau giao cho ngươi. Dứt lời, hắn hai mắt tối sầm ngất đi. Trần Kính nhàn nhạt nhìn qua trong bàn tay còn sót lại chuôi đao, nhìn phía xa tản mát một chỗ tàn tiến, hơi nhíu mày. Khanh khách Trần Kính chi, ý thức được chính mình nhỏ yếu đi, đến, còn tưởng là nương nương ta tốt lang quân gọt đi cánh tay chém đứt chân, theo ta trắng đêm triển miên nha hoàng kim đại mãng chế nhạo cười, chậm rãi trở tới. Đã nhìn thấy trên người nó che kín vết đao, nhưng mà tân sinh kim lân lại từng lần một mà đem bổ huyết, giống như không tổn hao gì. Mắt nhìn xem cái này tài thần nương nương một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Lạch cạch, cái này thời điểm, một trận thông gấp tiếng bước chân hấp dẫn chú ý của mọi người. Hô, hô. Tiểu Hồng Đậu không biết từ nơi nào đội vàng chạy tới, đuốt tường thở hổn hển. Giày thêu đều chạy mất một cái, tuyết dì rào gan bàn chân một mảnh đỏ thắm. Đuổi kịp. Chỉ thấy nàng án lấy túi bộ ngực, thật sâu nhìn Trần Kính một chút. Nhìn xem hắn trên mặt dữ tợn, nhìn xem hắn trong bàn tay đau gãy, khẽ cắn môi, giống như là hạ quyết định gì. Trải rộng ánh nhuận tiên vận thủ trưởng đống nhiên đập vào ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, mồ hôi lạnh dì rào lăn xuống. Toàn thân kinh mạch lóe ra sáng lạn qua mang, hiện lộ ra một thanh kiếm hình dạng. Đây là nàng thành tiên căn cơ. Ra, không cần hoảng, ngài nhìn. Tiên tiên kiếm thể, đại la kiếm thai. Hắc hắc. Tiểu Hồng Đậu sắc mặt trắng bệnh, cười nhẹ lẩm bẩm nói. Đón lấy, tại Trần Kính hai mắt trợn to bên trong. Tiểu Hồng Đậu đóng chặt lại mắt, góc miệng chậm rãi tràn ra một vòng đỏ thắm. Sinh sinh tương kia tiên cốt trước đoạn, từ ngực rút ra một thanh hỗn độn vô hình lóa mắt trường kiếm tới. Diễn, hình, kiếm, ứng. Run rẩy đem kia dẫn kiếm quyết mỗi chữ mỗi câu đọc lên. Mắt nhìn xem trường kiếm hóa thành lưu quang hướng Trần Kính bay đi. Hôn mê trước đó, nàng lộ ra một trương tươi sáng khuôn mặt tươi cười. Ra, kiếm tới.